Chương 62, nhân tuyển chương 62, nhân tuyển trở lại Càn Nguyên Tông, Dương Phàm một người lật tung phủ sinh môn, Bách Chiến Tông cùng Thánh Hỏa giáo tất cả thiên tài sự tình, rất nhanh liền truyền ra. Đám người chấn kinh Dương Phàm thực lực, đồng thời cũng cảm thấy tự hào. Về sau gặp được Thánh Hỏa giáo đệ tử, xem bọn hắn còn dám hay không ở trước mặt mình giễu võ Dương Ai. Mà liên tại Dương Phàm mấy người trở về đến tông môn cùng ngày buổi chiều, tông môn khẩn cấp triệu tập tất cả đệ tử nội môn. Trên quảng trường cực lớn, tất cả đệ tử nội môn toàn bộ tụ tập ở này. Mà tại ngay phía trước trên đài cao, Càn Nguyên Tông tông chủ tự mình ra mặt. Càn Nguyên Tông tông chủ, tất nhiên, một vị thân hình cao lớn, nhưng dung mạo bình thường nam tử trung niên. Mặc một thân kình trang trường sam, thần sắc nghiêm túc mà ngưng trọng. Tại Tiết Nhiên bên người, còn có hơn 10 vị nội môn trưởng lão. Tâm trưởng lão cũng ở trong đó. Tiết Nhiên nhìn xem đông đảo đệ tử nội môn, trầm giọng nói, hôm qua, có người tại Hỏa Diễm Hạp phát hiện yêu xảo, yêu biến sắp xuất hiện, mà lại là Càn Nguyên Tông phạm vi bên trong. Lần này, tất cả đệ tử nội môn toàn bộ xuất chiến, tại yêu biến triệt để hoàn thành trước đó, hủy diệt yêu xảo. Ngắn ngủi hai câu nói, tất cả đệ tử nội môn sắc mặt, đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Dương Phàm cũng không ngoại lệ. Yêu xảo, yêu biến. Đây là tất cả võ giả đều nghe mà biến sắc chứ. Mỗi một lần yêu xảo xuất hiện, yêu biến lan tràn, đều sẽ mang đến vô số giết chóc, rất nhiều thế lực đều vì vậy mà hủy diệt. Cái gọi là yêu biến, chính là yêu thú biến dị, trở nên khát máu ngang ngược, chủ động bước ra lãnh địa của mình, trùng kích võ giả nhân loại thế lực. Mà yêu biến có một cái đặc điểm, đó chính là biến dị yêu thú sẽ không chủ động tổn thương người bình thường, chỉ là nhằm vào võ giả. Hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy chục vạn yêu thú, giống như thủy triều cuốn tới. Trong đó luyện thể cảnh yêu thú chỉ là phá hôi, luyện khí cảnh yêu thú cũng chỉ là cơ sở, luyện thần cảnh yêu thú mới là chủ lực. Tất nhiên nhìn ra mọi người khẩn trương, nói mọi người yên tâm, lần này yêu xảo không chỉ là xuất hiện tại Càn Nguyên Tông phạm vi bên trong, Bách Chiến Tông, Phù Sinh Môn, Thánh Hỏa Giáo cùng Tố Nguyệt Tông phụ cận đều có yêu xảo xuất hiện. Đám người thở dài một hơi, ngũ đại tông môn cùng một chỗ ngăn cản yêu biến, không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bình thường loại thời điểm này, ngũ đại tông môn tương đương với kết thành lâm thời liên minh, vô luận là tông môn nào ngăn cản không nổi, những tông môn khác đều sẽ trợ giúp. Bất quá, một lần tác động đến ngũ đại tông môn yêu biến, cái này đã mấy chục năm cũng không có xuất hiện qua. Nói không chừng sẽ có luyện thần cảnh phía trên yêu thú xuất hiện. Đây mới là Tiết Nhiên cùng đông đảo nội môn trưởng lão chỗ lo lắng. Nếu quả như thật xuất hiện cấp độ kia yêu thú, cũng chỉ có Tố Nguyệt Tông mới có năng lực đối phó. Hiện tại, các đại trưởng lão sẽ căn cứ thực lực của các người, chia khác biệt tiểu tổ, tiến về Hỏa Diễm Hạp tiêu diệt yêu xảo. Tiết Nhiên lần nữa nói. Sau đó, toàn bộ tông môn đều bận rộn. Dương Phàm bị phân đến một cái 15 người trong tiểu tổ, trừ ra hắn bên ngoài, còn lại 14 người đại bộ phận luyện khí nhất nhị trọng thực lực, chỉ có 3 người là luyện khí tam trọng. Thế nhưng là, khi Dương Phàm biết được tiểu tổ này người dẫn đội là ngoại môn Kim trưởng lão lúc, hắn lông mày nhịn không được nhảy mấy lần. Kim trưởng lão tên đầy đủ gọi Kim Khai Dương, luyện khí cửu trọng cao thủ, phụ trách dẫn đầu Dương Phàm bọn người, hủy diệt một cái luyện khí cấp bậc yêu xảo. Cái gọi là luyện khí cấp yêu xảo, nói đúng là cái này yêu xảo, nhiều nhất có thể làm cho luyện khí cảnh yêu thú biến dị, cũng chỉ có thể hấp dẫn luyện khí cảnh cùng trở xuống yêu thú hội tụ tới. Tiểu tổ tập hợp, Dương Phàm đứng tại một đám luyện khí cảnh đệ tử ở giữa, nhìn xem trước mặt Kim Khai Dương. Mà Kim Khai Dương cũng chú ý tới hắn, lộ ra một cái ý vị khó hiểu dáng tươi cười. Lập tức, Kim Khai Dương nhìn về phía tất cả mọi người, lớn tiếng nói, "Xuất phát, tiến về Hỏa Diễm Hạp." Vừa trở lại tông môn, còn chưa kịp nghỉ ngơi Dương Phàm, lần nữa rời đi tông môn. Hỏa Diễm Hạp, nói là một cái hẻm núi, kỳ thật cùng một mảnh rừng rậm nguyên thủy không có gì khác biệt. Hẻm núi khổng lồ, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, độ rộng cũng đạt tới hơn 10 dặm. Căn cứ tông môn hai ngày này dò xét, Hỏa Diễm Hạp bên trong có hơn mấy chục chỗ yêu xảo. Trong đó tuyệt đại đa số đều là luyện khí cấp, nhưng có 5 nơi lại là luyện thần cấp, cái này cần tông môn nội môn trưởng lão hợp lực mới có thể đem nó hủy diệt. Càn Nguyên Tông đệ tử nội môn chia tiểu tổ, tại khác biệt người dẫn đầu xuống, tiến nhập Hỏa Diễm Hạp. Dương Phàm bọn người đi theo Kim Khai Dương, cấp tốc tiến về bọn hắn phải xử lý luyện khí cấp yêu xảo chỗ ở lúc đầu. Hỏa Diễm Hạp bên trong khắp nơi đều là yêu thú. Nhưng bởi vì yêu xảo xuất hiện, những yêu thú này đều bị hấp dẫn đến yêu xảo bên cạnh, nhận lấy từ yêu xảo bên trong tản ra lực lượng, tăng thực lực lên. Không sai, yêu xảo để yêu thú biến dị, nhưng cùng lúc cũng sẽ tăng lên yêu thú thực lực. Thậm chí có chút yêu thú sẽ còn vì vậy mà tăng lên huyết mạch của mình. Đối với yêu thú tới nói, càng cường đại huyết mạch liền đại biểu cho tương lai có thể trưởng thành đến trình độ gì. Mãi cho đến yêu xảo phụ cận đều không có gặp được bất kỳ yêu thú gì, mà điều này cũng làm cho mọi người lo lắng hơn. Điều này nói rõ, yêu xảo chung quanh tụ tập yêu thú rất nhiều. Chỉ cần tất cả yêu thú đều hấp thu yêu xảo lực lượng, liền sẽ rời đi Hỏa Diễm Hạp, bắt đầu đối với nhân loại võ giả phát động công kích. Trong một chỗ sơn động, Dương Phàm bọn người tề tụ ở bên trong, thương lượng như thế nào tiêu diệt chỗ này yêu xảo. Mấu chốt là, chúng ta không biết yêu xảo bên cạnh đến cùng tụ tập bao nhiêu yêu thú, tùy tiện tiến lên lời nói, vô cùng nguy hiểm. Một vị luyện khí cảnh đệ tử bất đắc dĩ nói, đây cũng là bọn hắn nhất căng tức địa phương. Vậy dễ làm, đi một người điều tra một chút là được rồi. Kim Khai Dương đạo. Lời tuy như vậy, nhưng là ai đi? Nhìn như chỉ là điều tra một chút, có thể nguy hiểm trong đó, ai cũng biết. Nếu như không cẩn thận, để những yêu thú kia phát hiện, rất có thể liền xong rồi. Tất cả mọi người không nói lời nào, Dương Phàm cũng một bộ cúi đầu trầm tư bộ dáng. Việc nguy hiểm như thế tình, hắn dù sao là không muốn đi. Dương Phàm có thể sau một khắc, Kim Khai Dương thanh âm liền chuyển vào Dương Phàm trong lỗ tai. Dương Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy Kim Khai Dương chính một mặt mỉm cười nhìn hắn, những người khác cũng đều quăng tới ánh mắt. Ngươi tại Thánh Hỏa giáo sự tình, chúng ta đều nghe nói. Ngươi có thể đánh bại Hoắc Hiên, coi là thật được xưng tụng là hiếm thấy thiên tài. Ngươi bây giờ mặc dù chỉ là luyện thể cửu trọng, nhưng sức chiến đấu không thể so với đại đa số luyện khí nhất trọng võ giả thấp đi. Kim Khai Dương trong giọng nói mang theo tán thưởng, khiến người khác cũng theo đó ghé mắt. Luyện thể cửu trọng cùng luyện khí nhất trọng, nhìn như chỉ là một bước nhỏ trên lệnh, nhưng ở giữa lại cách một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, đối với lời như vậy, cũng có người không phục. Nhưng bởi vì là Kim Khai Dương nói ra được, hiện tại ngay trước Kim Khai Dương mặt, bọn hắn cũng phản bác không được. Kim trưởng lão nói đùa mặc dù không biết vì cái gì Kim Khai Dương sẽ tán dương hắn, nhưng Dương Phàm trong lòng vẫn như cũ cảnh giác. Kim Khai Dương chân thành nói, ta chưa hề nói cười, Dương Phàm thực lực của ngươi là mọi người rõ như ban ngày. Cho nên, đi dò xét yêu xảo nhiệm vụ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ta dựa vào. Quả nhiên không có lòng tốt. Dương Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, vừa muốn tự tuyệt, Kim Khai Dương liền hỏi hướng những người khác, các ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Đám người liếc nhau một cái, đều không có phản đối. Tốt, quyết định như vậy đi. Kim Khai Dương vung tay lên, lại lần nữa nhìn về phía Dương Phàm, nghiêm túc nói, Dương Phàm, ngươi lập tức khởi hành, sớm một chút đem yêu xảo tình huống chung quanh nói cho mọi người. Dương Phàm nhìn Kim Khai Dương cùng đám người, biết lúc này chính mình cự tuyệt không được. Nếu như mình cưỡng ép cự tuyệt, hắn tin tưởng Kim Khai Dương khẳng định sẽ vì vậy mà tìm hắn gây phiền phức, hơn nữa còn có lý do chính đáng. Lao ra hỏa, hãy đợi đấy. Dương Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra sân động. Chương 63, dò xét chương 63, dò xét yêu xảo vị trí cụ thể, tông môn đều đã điều tra xong. Chỉ là, thời gian 2 ngày này, những yêu này tổ chúng quanh tụ tập yêu thú, lại tăng lên bao nhiêu, liền không người biết được. Cái này cũng mới là nhiệm vụ lần này, địa phương nguy hiểm. Dương Phàm dần dần tới gần yêu xảo. Tại trên một cây đại thụ, Dương Phàm mượn nhờ lá cây ẩn tàng, tận khả năng thu liễm tự thân khí tức, nhìn về hướng xa xa yêu xảo. Đây là Dương Phàm lần thứ nhất nhìn thấy yêu xảo, nhìn thấy thời điểm, rất là kinh ngạc. Một mảnh mềm mại trên cỏ xanh, có một đoàn mơ mơ hồ hồ quang mang, lơ lửng ở giữa không trung. Tại tia sáng này chung quanh, có trên trăm con yêu thú nằm rạp trên mặt đất. Đoàn này mông lung quang mang, chính là yêu xảo. Mà khoảng cách yêu xảo càng gần yêu thú, thực lực liền càng mạnh. Khoảng cách gần nhất một đầu yêu thú, là một cái toàn thân bầm đen sắc bọ cạp, cứng rắn vỏ ngoài, khắp nơi đều là hỏa diễm quỷ dị hoa văn. Dương Phàm nhận ra, đây là Thanh Viêm Hạt, thực lực chí ít tại luyện khí thất trọng trở lên. Mà bây giờ, tiếp nhận yêu xảo quang mang tẩy lễ, Thanh Viêm Hạt thực lực còn tại tiếp tục tăng cường. Trừ Thanh Viêm Hạt bên ngoài, còn có hai đầu luyện khí ngũ trọng tà hữu yêu thú, luyện khí tam trọng trở xuống yêu thú thì chỉ có hơn 10 đầu. Trừ cái đó ra, còn lại đều là luyện thể cảnh yêu thú. Bất quá, có 4-5 con yêu thú đã đến luyện thể cửu trọng đỉnh phong, tiếp tục hấp thu yêu xảo lực lượng nói, rất có thể sẽ như vậy đột phá. Đối với yêu xảo thực lực, có đại khái hiểu rõ, Dương Phàm liền định trở về. Đúng lúc này, Thanh Viêm Hạt khí tức trên thân đột nhiên phóng đại, vậy mà tại lúc này đột phá. Cùng một thời gian, Thanh Viêm Hạt phát hiện Dương Phàm tồn tại. Ô, Thanh Viêm Hạt phát ra tiếng kêu quái dị, lập tức các loại yêu thú tiếng hô tại trong phiến rừng rậm này vang lên. Sau một khắc, hai đầu luyện khí nhất trọng yêu thú rời đi yêu xảo phạm vi, hướng phía Dương Phàm vị trí chạy như bay đến. Hai con yêu thú này theo thứ tự là một đầu đại lực man yêu cùng một cái cười to chim. Đại lực man yêu công kích đứng lên, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời trong công kích có được cường đại man lực. Chủ yếu nhất hay là đại địa man yêu trên người da lông có được đáng sợ lực phòng ngự. Bình thường luyện khí nhất trọng võ giả, nếu như gặp phải, đau đầu không gì sánh được. Bởi vì bọn họ công kích, không cách nào hữu hiệu tổn thương đến đại lực man yêu. Mà cười to chim, thì là bởi vì tiếng kêu tựa như nhân loại cười to thanh âm, mới có cái tên này. Xuê hai cánh thời điểm, khoảng chừng dài hơn một trượng, song chảo vô cùng sắc bén. Dương Phàm trước tiên cấp tốc rời xa, không phải sợ hai con yêu thú này, mà là không muốn gây nên càng nhiều yêu thú. Hắn nhìn ra được, sở dĩ chỉ có hai đầu yêu thú truy kích hắn, là bởi vì yêu xảo nguyên nhân. Hắn tại yêu thú trong mắt, chỉ là luyện thể cảnh võ giả, có lẽ khí tức so luyện thể cựu trọng mạnh một chút, nhưng cũng không đáng để lo. Hai đầu luyện khí nhất trọng yêu thú cũng đủ để muốn mệnh của hắn. Dương Phàm cấp tốc rời xa yêu xảo, đại lực man như cùng cười to chim cũng đuổi tới. Hiện tại hẳn là đủ xa đi. Dương Phàm ngừng lại, nhìn về phía đuổi theo hai đầu yêu thú, cười hắc hắc. Đây chính là 36 điểm chiến đấu tích phân a. Nhìn thấy Dương Phàm dừng lại, đại lực man như cùng cười to chim đều sửng sốt một chút, nhưng là bọn chúng thấp linh trí, căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Giống. Đại lực man như dẫn đầu phát khởi công kích, song giác phía trên nổi lên ánh sáng màu tím. Vừa vặn bắt các ngươi thử nghiệm. Dương Phàm đứng tại chỗ, đối với ba chạm mà đến đại lực man như, một trưởng bô ra. Phong lôi ấn. Trong lòng bàn tay, ngưng tụ phong lôi ấn nhớ, sau đó hung hăng đánh vào đại lực man như trên đầu. Đại lực man như bạo phát ra đủ để chấn thương tuyệt đại đa số luyện khí nhất trọng võ giả lực lượng. Nhưng là, Dương Phàm một trưởng này lực lượng càng mạnh, trực tiếp đại lực man như bộc phát mãn diện. Sau đó, lực lượng càng cường đại hơn, trực tiếp để đại địa man như thất khiếu chảy máu. Vâng. Đại địa man nhu nga xuống, sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Ha ha ha, gần như đồng thời, cười to chim tiếng kêu truyền ra, tựa như một vị đại hán ngửa mặt lên trời cười to bình thường. Triển khai hai cánh, như là sắc bén nhất lưỡi đao, lóe ra khiếp người hàn mang. Song chảo càng là như móc sắt, có thể tùy tiện bẻ vụn nham thạch. Dương Phàm trong lòng bàn tay phong lôi chi lực tiêu tán, sau đó một chỉ điểm ra. Tòa hôn chỉ, đầu ngón tay rơi vào cười to chim trên lợi chảo, trong nháy mắt, cười to thân chim thể run lên, bắt đầu từ giữa không trung rơi xuống. Nhưng nó vẫn không có mất đi tất cả lực lượng, lưỡi đao giống như hai cánh, nhấc lên một làn gió cát, hướng phía Dương Phàm cổ gặp đi. Phanh! Dương Phàm nâng lên chân phải, âm vang đạp ở cười to chim trên đầu, đem nó đầu trực tiếp đạp phát nổ. Máu tươi vẩy ra, vừa mới nâng lên hai cánh, vô lực rủ xuống. Trong khoảnh khắc, giải quyết hai đầu luyện khí nhất trọng yêu thú, Dương Phàm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đối với thực lực của mình có tiến một bước hiểu rõ. Luyện thể thập trọng, giao phó hắn cường hãn đáng sợ nhục thân, liền ngay cả chân khí đều biến hùng hậu rất nhiều, cơ hồ so ra mà vượt luyện khí nhất trọng võ giả. Tổng hợp sức chiến đấu, hoàn toàn nghiền ép luyện khí nhất trọng. Đem đại lực man nhu cùng cười to chim nội đan thu lại, Dương Phàm quay trở về sơn động. Nhìn thấy Dương Phàm bình yên trở về, Kim Khai Dương khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lạnh lùng. Dương Phàm so với hắn trong tưởng tượng càng thêm có thủ đoạn, vậy mà một mình tiếp cận yêu xảo sau, còn có thể lông tóc không thương. Dương Phàm tự nhiên chú ý tới Kim Khai Dương trong mắt vẻ lạnh lùng, khóe miệng của hắn cũng có cười lạnh chợt lóe lên. Do xét yêu xảo, làm sao có thể dễ dàng như vậy, nếu như không phải hắn thực lực viễn siêu bình thường luyện thể cảnh võ giả, lần này khẳng định không về được. Dương Phàm đem yêu xảo chung quanh yêu thú, ý càng cho mọi người nói một lần. Sau khi nghe xong, đám người thở dài một hơi. Một vị luyện khí nhị trọng đệ tử lập tức đối với Kim Khai Dương nói: Kim trưởng lão, nếu chỉ có một đầu luyện khí bắt trọng yêu thú, vậy chúng ta liền trực tiếp giết đi qua. Mọi người khác cũng đều nhẹ gật đầu. Kim Khai Dương chính là luyện khí cửu trọng cao thủ, đối phó một đầu luyện khí bắt trọng yêu thú không phải việc khó gì. Các ngươi quên, còn có hai đầu luyện khí ngũ trọng yêu thú sao? Kim Khai Dương nhìn chung quanh một vòng, đạo: Yêu thú vốn là so với chúng ta võ giả càng thêm hung hãn, ta đối phó đầu kia thanh viêm hạt là không có vấn đề. Nhưng cùng lúc, hai con kia luyện khí ngũ trọng yêu thú, ta nhiều nhất chỉ có thể lại ứng phó một đầu. Lần này vừa mới còn cảm thấy nhiệm vụ lần này rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành, đám người lại trầm mặc. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cái gì tốt biện pháp. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, mọi người ở đây trầm mặc lúc Kim Khai Dương thanh âm truyền ra, đám người lập tức tinh thần chấn động. Biện pháp gì? Mọi người vội vàng hỏi. Kim Khai Dương nhìn về phía ba vị luyện khí tam trọng đệ tử, chậm rãi nói: Ba người các ngươi hợp lực kiểm chế một hồi con yêu thú này cũng không có vấn đề đi. Nghe được Kim Khai Dương lời nói, ba vị luyện khí tam trọng đệ tử nội môn cẩn thận nghĩ cuối cùng cùng nhau gật đầu nói: Chỉ là kiềm chế một hồi lời nói, chúng ta không có vấn đề. Nhưng là, cái khác yêu thú làm sao bây giờ? Đúng vậy à, trừ đầu này luyện khí ngũ trọng yêu thú, còn có mấy đầu luyện khí tam trọng yêu thú đâu? Lúc này, Kim Khai Dương lần nữa mang theo ý cười, nhìn về hướng Dương Phàm. Những người khác cũng lần nữa nhìn về phía Dương Phàm. Mà Dương Phàm trong lòng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Kim Khai Dương, muốn nhìn một chút người sau có thể nói ra cái gì đến. Chương 64, Mùi Nhử chương 64, Mùi Nhử. Kim Khai Dương nhìn xem Dương Phàm, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Dương Phàm, thực lực của ngươi, mọi người rõ như ban ngày. Do xét yêu xảo nguy hiểm như thế nhiệm vụ, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra, không tầm thường a. Kim Khai Dương khen ngợi. Nhưng là, Dương Phàm mi phong gảy nhẹ, cũng không nói chuyện. Mà Kim Khai Dương cũng không thèm để ý, cười cười, sau đó thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc, nói: Nếu chúng ta rõ ràng thực lực của ngươi, như vậy lần này lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ gian khổ. Chờ chúng ta tiếp cận yêu xảo, ngươi liền phụ trách đem mặt khác bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú dẫn dắt rời đi. Ta cự tuyệt. Dương Phàm lập tức cự tuyệt. Kim Khai Dương âm thanh lạnh lùng nói: Dương Phàm, đây không phải thương lượng, mà là mệnh lệnh. Ngươi phải biết, yêu xảo không cách nào hủy diệt, cuối cùng nguy cơ đến là toàn bộ Càn Nguyên Tông. Nói hiên ngang lẫm liệt, để cho người ta căn bản là không có cách phản bác. Dương Phàm, ngươi bây giờ còn muốn cự tuyệt, chính là ảnh hưởng sĩ khí, ta ngay tại chỗ phế bỏ ngươi. Kim Khai Dương ngữ khí rất lạnh, không che giấu chút nào chính mình uy hiếp. Trong chốc ngắn này, Dương Phàm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, trong lòng sát ý hiện lên. Nhưng là, hiện tại hắn không phải Kim Khai Dương đối thủ, khăng khăng phản kháng nói, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cần phải đi dẫn dắt rời đi bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú, nó tính nguy hiểm so dò xét yêu xảo còn phải cao hơn mấy lần không chỉ, rất có thể liền sẽ mất đi tính mạng. Một vị luyện khí nhất trọng thiếu niên do dự một chút, nói: Kim trưởng lão, nếu không đổi một người đi. Vậy ngươi đi. Kim Khai Dương nhìn xem thiếu niên, lạnh lùng hỏi. Thiếu niên miệng giật giật, cuối cùng vẫn nhắm lại. Hắn mặc dù cảm thấy để cho Dương Phàm dẫn dắt rời đi bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú trên cơ bản hữu tử vô sinh, nhưng hắn đi cũng giống vậy. Hắn cảm thấy dạng này bức bách Dương Phàm thật không tốt, cần phải để hắn thay thế. Thiếu niên lại không dám. Những người khác lời cũng không dám nói một câu, sợ bị Kim Khai Dương điểm danh đi dẫn dắt rời đi mặt khác bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú. Dù sao không ai nguyện ý chết. Dương Phàm nhìn nói chuyện thiếu niên một chút, đối với nó cười cười, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Nếu Kim trưởng lao nhất định phải làm cho ta đi, vậy ta liền đi đi. Lúc nói lời này, hắn ở trong lòng cho Kim Khai Dương đánh lên hẳn phải chết nhãn hiệu. Món nợ này chờ hắn thực lực đầy đủ thời điểm, sớm muộn sẽ tính toán rõ ràng. Tốt, quả nhiên là chú ý đại của người. Kim Khai Dương lại cười, không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Đối với người sắp chết, hắn hay là rất hào phóng. Có kế hoạch, Kim Khai Dương mang theo đám người trực tiếp thẳng hướng yêu xảo. Lần nữa nhìn thấy cái kia phiêu phù ở giữa không trung trùng sáng, Dương Phàm âm thầm cảm thán, yêu này tổ nhìn một chút cũng không đáng sợ. Dù sao cùng hắn nguyên bản suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, yêu xảo chung quanh yêu thú liền rất đáng sợ. Dương Phàm bọn người vừa xuất hiện, tất cả yêu thú đều bạo động lên, phát ra đủ loại gầm thét. Dương Phàm, ngươi đi dẫn dắt rời đi cái kia bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú, còn lại giao cho chúng ta là được. Kim Khai Dương thản nhiên nói, trên thân chân khí phun trào, hoàn toàn không sợ lũ yêu thú gào thét. Dương Phàm nhẹ gật đầu, hắn dám khẳng định, Kim Khai Dương vẫn cứ dám thị lấy chính mình. Nếu như mình không làm như vậy, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Dù sao chỉ cần có cái lý do chính đáng, đối với tông môn có bản giao là được rồi. Dương Phàm ánh mắt tại bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú trên thân từng cái xét qua, trong lòng vô cùng lo lắng, đem tự thân tất cả lực lượng âm thầm thôi động đến cực hạn. Giống, theo một tiếng rung trời thú giống, tất cả yêu thú đều cho thấy cuồng bạo một mặt, phát ra hung ác thế công. Kim Khai Dương ống tay áo vung lên, một đạo chân khí hóa thành kình phong, đem mấy đầu luyện thể cảnh yêu thú xé nát. Sau đó, thân hình vượt qua đàn yêu thú, ngang tại thanh viêm hạt trước mặt. Đồng thời, hắn có một trường vô gia, đem một đầu khác luyện khí ngũ trọng kim lân phi xà ngăn lại. Còn lại yêu thú, tại một đầu khác luyện khí ngũ trọng xích huyết báo dẫn đầu xuống, tiếp tục xông về Dương Phàm bọn người. Ba vị luyện khí tam trọng đệ tử lập tức công kích đầu này xích huyết báo, riêng phần mình triển khai thân pháp tới du đấu. Lần này không cần Kim Khai Dương mở miệng, những người còn lại liền lập tức hô lớn: Dương Phàm còn đứng ngây đó làm gì, mau đem cái này bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú dẫn dắt rời đi, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Dương Phàm nhíu mày, cắn răng một cái, bàn chân tại mặt đất giẫm một cái, mấy quả cục đá đánh bay đứng lên. Hiu hiu hiu. Dương Phàm bàn tay quét qua, liền đem cái này mấy quả cục đá đánh bay ra ngoài, hướng phía bốn đầu yêu thú con mắt, miệng mũi các loại yêu ớt bộ bị kích xả mà đi. Lực lượng mạnh mẽ, để cục đá mang theo tiếng xé gió, mặc dù bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú rất dễ dàng đỡ được, nhưng là bọn chúng đều bị chọc giận. Hô, hô. Bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú toàn bộ quay đầu, thở hổn hển nhìn xem Dương Phàm. Còn chưa tới, Dương Phàm cũng mặc kệ yêu thú vẫn không phẫn nộ, nhìn thấy không có lập tức công kích mình, hắn lại bắt chước làm theo, đem cục đá xem như ám khí, công kích cái này bốn đầu yêu thú. Phanh. Trong đó một cái tê tê bộ dáng yêu thú, đầu tiên nén không được lửa giận, bốn cái tráng kiện bàn chân tại mặt đất đạp một cái, bụi đất tung bay, mặt đất bị đạp ra bốn cái hố, đồng thời thân thể như một tảng đá lớn giống như đánh tới Dương Phàm. Cái này tựa như một cái tiếp nổ, còn lại ba đầu luyện khí tam trọng yêu thú nhao nhao giống giận xông về Dương Phàm. Dương Phàm không dám dừng lại, cuồng phong thân pháp thi triển đến cực hạn, xoay người chạy. Bốn đầu yêu thú điền cuồng truy kích, có thể vừa bọn cái này bốn đầu yêu thú đều không phải là lấy tốc độ làm chủ, một lát căn bản đuổi không kịp Dương Phàm. Đuổi theo, bốn đầu yêu thú liền chậm lại, nguyên bản lửa giận tiêu tán rất nhiều, liền không có ý định truy kích. Ngoa tạo, rác rưởi, đến a, đại gia ngươi ta ở đây này. Dương Phàm chào phúng lấy, lại dùng cục đá công kích bốn đầu yêu thú. Dương Phàm tính bướng mình cũng nổi lên, không muốn đuổi theo. Vậy cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không? Vừa mới có chỗ tiêu tán nộ khí, lần này lại đẩy, thậm chí còn tràn ra. Bốn đầu yêu thú lại bắt đầu điền cuồng truy kích. Nếu như là mặt khác luyện thể cựu trọng võ giả, chạy lâu như vậy, khẳng định cũng mệt mỏi. Không chỉ là chân khí tiêu hao, còn có thể lực sói mòn. Có thể đột phá đến luyện thể thập trọng Dương Phàm, căn bản không thể cùng võ giả tầm thường đánh đồng. Thi triển cuồng phong thân pháp chạy hết tốc lực lâu như vậy, hắn cũng mới hơi cảm giác được điểm mỏi mệt mà thôi. Lần lượt khiêu khích, bốn đầu yêu thú sớm đã quên đi phải bảo vệ yêu xảo, trong mắt chỉ có Dương Phàm. Không đem Dương Phàm xé thành mảnh nhỏ ăn, bọn chúng tuyệt không quay đầu. Từ từ, Dương Phàm cũng cảm giác bị mệt mỏi, tốc độ có chỗ hạ xuống. Có thể bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú sớm đã mệt mỏi sắp nằm xuống, nếu như không phải phẫn nộ chống đỡ lấy, đã sớm nằm dạp trên mặt đất bất động. Nếu như nói ra ngoài, một vị luyện thể cảnh võ giả dựa vào sức chịu đựng, ngạnh sinh sinh đem bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú mệt mỏi nằm xuống, tuyệt đối sẽ chấn kinh một đám người cái cằm. Ha ha, đám bỏ đi, theo đuổi ta à? Nhìn thấy bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú mệt mỏi thở hổng hổng, Dương Phàm đắc ý cười to. Đầu kia tê một dạng yêu thú, vậy mà lần nữa bạo phát, đống nhiên tăng nhanh tốc độ, khí tức trên thân đều vì vậy mà trở nên càng thêm cuồng bạo. Ta dựa vào. Thấy cảnh này, Dương Phàm chỉ muốn quất chính mình hai bàn tay, không có việc gì đại hống đại khiếu làm gì à? Không có cách nào, Dương Phàm cắn răng đem tốc độ tăng lên. Thế nhưng là lúc này tê đông nhiên không tưởng nổi, vậy mà một chút xíu đang áp sát Dương Phàm. Tiếp tục như vậy, sớm muộn đều sẽ đuổi kịp. Đột nhiên, Dương Phàm nhìn thấy phía trước bên phải bóng loáng dưới thạch bích, có một nửa cao bằng người sơn động. Hắn lúc này cải biến phương hướng, trực tiếp chui vào bên trong hang núi này. Chương 65, đột phá sơn động rất sâu, bên trong một mảnh đen kịt, may mắn đột phá đến luyện thể thập trọng, miễn cưỡng có thể đêm tối thấy vẩn. Không người, hơi đi vào bên trong một chút, Dương Phàm quay người nhìn về phía bên ngoài sơn động. Vừa xem xét này, Dương Phàm mở to hai mắt nhìn. Bốn đầu yêu thú vậy mà không có đi, ngược lại đang dùng thân thể đụng phải cửa hang. Chỉ là mặt vách đá này, chính là toàn bộ vách núi một bộ phận, lấy bốn đầu yêu thú lực lượng, căn bản là không có cách phá tan. Vậy mà đối với ta có lớn như vậy, hận Dương Phàm đập đi một chút miệng, tranh thủ thời gian lại hướng đi vào trong một chút. Thẳng đến không nhìn thấy cửa hang, Dương Phàm mới đặt mông ngồi dưới đất, thở phào một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Ẩn ẩn còn có thể nghe được yêu thú ba chạm vách núi vang vọng, Dương Phàm cũng không dám ra ngoài. Coi như hắn có được nghiền ép luyện khí nhất trọng võ giả, hoặc là yêu thú thực lực, nhưng bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú cũng đủ để đem hắn xé thành tàn bã. Bất quá, Dương Phàm cũng là không nổi, đối với người khác tới nói, cơ hội là một con đường chết. Có thể Dương Phàm lại tùy thời đều có thể đột phá, chỉ cần đột phá đến luyện khí cảnh, còn sợ cái giam a. Đơn giản nghỉ ngơi một chút, Dương Phàm lấy ra hoàn thành đột phá nhiệm vụ chỗ ban thưởng chân khí đan. Hiện tại, hắn muốn trực tiếp đột phá đến luyện khí cảnh. Sử dụng chân khí đan, sau đó lập tức tu luyện. Trong sơn động khôi phục căn tĩnh. Sau nửa canh giờ, Dương Phàm cảm giác được thể nội phát sinh kịch liệt biến hóa, chân khí như là sôi trào lên, điên cuồng tăng trưởng. Kinh mạch bị không ngừng mở rộng, chân khí đan lực lượng để Dương Phàm cảm giác không thấy chút nào bình cảnh. Lúc này chính là công pháp tu luyện tốt nhất thời gian. Thiên địa tươi sáng quyết, môn này Càn Nguyên Tông công pháp cao cấp, Dương Phàm đem phía trên nội dung sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Sau một khắc, tăng vọt chân khí, dựa theo huyền ảo quỹ tích đặc biệt tại thể nội vận chuyển. Theo công pháp vận chuyển, vốn là bởi vì chân khí đan mà phi thường tinh thuần chân khí xuất hiện chất biến. Mơ hồ, Dương Phàm cảm giác mình mặc dù tu luyện là cao cấp công pháp, nhưng chân khí phẩm chất lại đạt đến tầng thứ cao hơn. Chỉ bất quá, chân khí hùng hậu trình độ, nhưng như cũng bị thiên địa tươi sáng quyết hạn chế. Thời gian trôi qua, gần sau 2 canh giờ, Dương Phàm kết thúc tu luyện. Hiện tại, hắn đã là luyện khí nhất trọng võ giả. Chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển, mang cho hắn lực lượng, so trước đó nắm chắc lần không chỉ tăng trưởng. Luyện thể thập trọng lúc, là hắn có thể nghiền ép luyện khí nhất trọng. Hiện tại, bên ngoài 4 đầu luyện khí tam trọng yêu thú, Dương Phàm cảm thấy, vừa vặn có thể cho mình luyện tay một chút. So sánh một chút, lực chiến đấu của mình đến cùng tại trình độ gì. Đi ra sơn động, Dương Phàm quả nhiên thấy 4 đầu yêu thú đều không có rời đi. Có lớn như vậy thù hận sao? Vậy mà trông lâu như vậy. Dương Phàm tự nói một câu, lập tức liếm liếm hơi khô nước mở môi. Dù sao hiện tại chính mình đột phá, trông coi cũng không quan trọng, còn có thể dùng để khảo thí thực lực của mình. Phanh. Nhìn thấy Dương Phàm đi ra, tê tê bộ dáng yêu thú, đầu tiên phát khởi công kích. Không có chút nào thăm dò, trực tiếp 4 chân tại mặt đất đạp một cái, xông về Dương Phàm. Thân thể còn tại giữa không trung, cái kia tráng kiện cái đuôi chính là mang theo giống như hỏa diễm và mang quét ngang mà đến. Dương Phàm lấy tay làm đao, thi triển Huyền Minh đao pháp. Trên bàn tay có hào quang màu xám trắng nổi lên, trong không khí lập tức tràn ngập ra âm hàn không gì sánh được khí tức. Bang! Trường đao hung hăng chém xuống, giống như chạm tại kim thiết phía trên bình thường, âm thanh chói tai vang lên. Chân khí dư ba tứ tán, trung kích tại trên vách núi đá, lưu lại một mảnh lít nha lít nhít vết lõm. Quét ngang mà đến cái đuôi, lấy tốc độ nhanh hơn phản lấy về sau bãi ra, liên đối đem con yêu thú này thân thể khổng lồ kia cũng mang theo bay ngược ra ngoài. Mặt khác ba đầu yêu thú nhìn thấy đồng bạn bị đánh bay ra ngoài, chẳng những không có sợ sệt, ngược lại càng tức giận hơn. Mà một kích đánh bay 4 đầu trong yêu thú mạnh nhất, Dương Phàm trong mắt toát ra vẻ hưng phấn. Luyện khí tam trọng, không có chút nào uy hiếp. Bá. Dương Phàm chủ động liền xông ra ngoài, đem sở học sơ cấp võ kỹ đều phát huy ra. Mặc dù chỉ là sơ cấp võ kỹ, nhưng ở Dương Phàm thực lực cường đại chống đỡ dưới, cũng phát huy ra đáng sợ uy lực. Nương theo lấy từng tiếng vang vọng, lực lượng hóa thành cuồng bạo kình phong quét sạch ra, 4 đầu yêu thú toàn bộ bị Dương Phàm giải quyết. 4 đầu yêu thú, cho Dương Phàm 240 điểm chiến đấu tích phân. Khi Dương Phàm đột phá luyện khí nhất trọng đằng sau, cực hạn hệ thống chiến đấu, vậy mà cũng nho nhỏ thăng cấp một chút. Thăng cấp đằng sau, cái thứ nhất rõ ràng biểu hiện chính là chiến thắng cùng giai mục tiêu, sẽ thu hoạch được 20 điểm chiến đấu tích phân. So sánh với trước kia, đây không thể nghi ngờ là một cái bay vọt tính tiến bộ. Vượt 2 giai đánh bại mục tiêu, đạt được chiến đấu tích phân chính là gấp 3. Nói cách khác, mỗi một đầu luyện khí tam trọng yêu thú đều cho Dương Phàm 60 điểm chiến đấu tích phân. Bất quá, chiến đấu tích phân nhìn như tăng lên, nhưng chân khí đan giá cả lại là đoán thể đan gấp 3. Một viên chân khí đan cần 300 chiến đấu tích phân, hoặc là 3000 linh thạch. Cái này hoàn toàn chính là tiên thiên đan giá tiền. Mà trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện cũng là đồng dạng giá cả, cái này khiến Dương Phàm cảm nhận được áp lực từ lớn. Sau đó, muốn thu hoạch được càng nhiều chiến đấu tích phân cùng linh thạch. Trừ cái đó ra, thương thành có thể mua sắm đồ vật cũng thay đổi nhiều. Nguyên bản màu xám thương phẩm bên trong có 2 loại phát sáng lên. 2 loại, theo thứ tự là một viên đan dược màu vàng cùng một bộ công pháp. Đan dược màu vàng tên là Cựu Truyền Đan, Cựu Truyền Thành Thánh. Đây là đối với Cựu Truyền Đan giới thiệu, mặc dù có chút khoa trương, nhưng đích xác xác là một đồ tốt. Nếu như đặt ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên vô số võ giả điên cuồng tranh đoạt. Khi Dương Phàm sử dụng 10 khỏa tiên tiên đan, có được cựu đẳng linh thể sau, muốn đem cựu đẳng linh thể biến thành bát đẳng linh thể, thậm chí cao cấp hơn linh thể. Như vậy thì chỉ có tiếp tục sử dụng cựu truyền đan. Mà cựu truyền đan, năng lượng cao nhất đem cựu đẳng linh thể tăng lên đến tam đẳng linh thể, mà tam đẳng linh thể liền được xưng là thánh thể. Đương nhiên, liên quan tới thánh thể, Dương Phàm cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua. Dù sao toàn bộ Xích Viêm Châu, chẳng những không có xuất hiện qua thánh thể, liền ngay cả bát đẳng linh thể cũng là mấy trăm năm có gặp. Bất quá, Dương Phàm cũng biết, muốn đem cựu đẳng linh thể tăng lên tới tầng thứ cao hơn, cần có cựu truyền đan, khẳng định không phải số lượng nhỏ. Cựu truyền đan giá cả cũng làm cho Dương Phàm cảm thấy đau răng. 1000 chiến đấu tích phân hoặc là 30.000 linh thạch một viên, đây quả thực có thể muốn mệnh của hắn. Nhưng là, điều này cũng làm cho Dương Phàm thấy được hy vọng, sớm muộn hắn cũng sẽ có được thánh thể, đứng tại con đường võ đạo đỉnh phong. Mà đổi thành bên ngoài bộ kia công pháp thì là siêu việt công pháp cao cấp nhập giai cấp công pháp. Dương Phàm ẩn ẩn nhớ kỹ tại sách gì bên trên nhìn qua, tại công pháp cao cấp cùng cao cấp võ kỹ phía trên chính là nhập giai cấp. Bộ này tên là Chân Võ Bí Điển công pháp, chính là linh giai công pháp. Về phần giá cả, rất rẻ, chỉ cần một chút chiến đấu tích phân liền có thể mua sắm, dùng linh thạch còn không được. Bất quá, giá cả mặc dù tiện nghi, nhưng lại có mua sắm điều kiện. Cần ký chủ đánh bại 10 vị nhị lưu thiên tài. Đây chính là mua sắm bộ này linh giai công pháp điều kiện tiên quyết, nhìn xem liền đến một câu ngọa tạo. Đừng nói 10 vị, chính là hệ thống ban bố trưởng thành nhiệm vụ 2 cần thiết đánh bại 4 vị nhị lưu thiên tài, liền đầy đủ Dương Phàm áp lực lớn. Muốn đánh bại 10 vị nhị lưu thiên tài, cũng không biết cần bao lâu. Hiện tại xem ra, bộ công pháp kia không phải dễ chiếm được như thế, hay là thanh thản ổn định tu luyện thiên địa tươi sáng quyết tốt. Dương Phàm đem những vấn đề này trước bức ở một bên, nhanh lên đem 4 đầu yêu thú nội đan thu vào, tăng thêm bắt đầu 2 viên luyện khí nhất trọng yêu thú nội đan, lần này lại có thể được đến một bút không ít linh thạch. Chương 66, nửa đường giết ra cái trình rào kim. Chương 66, nửa đường giết ra cái trình rào kim. Qua lâu như vậy, Dương Phàm cũng không biết bọn hắn phụ trách yêu xảo phải trang bị tiêu diệt. Dương Phàm quyết định hay là đi qua nhìn một chút, nếu như không có bị hủy diệt, như vậy thì mau đi trở về thông tri tông môn. Bỏ ra thật dài thời gian, Dương Phàm tìm được yêu xảo vị trí, hắn coi chừng ẩn nút đi qua, phát hiện yêu xảo đã bị phá hủy. Trên mặt đất còn có yêu thú thi thể, trong đó có thanh viêm hạt. Dương Phàm đi qua kiểm tra một chút, nội đan quả nhiên tất cả đều bị lấy đi. Không có nhặt được tiện nghi, Dương Phàm bất đắc dĩ nhún vai, liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, Dương Phàm vừa mới chuyển qua thân, con ngươi trở nên bỗng nhiên co rụt lại. Chân khí trong cơ thể, giống như lũ quét giống như điên cuồng vận chuyển, cả người tiến nhập tùy thời chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chẳng biết lúc nào, ở phía sau hắn, vậy mà xuất hiện một vị mặt không thay đổi thanh niên. Người là ai? Dương Phàm cảnh giác hỏi. Có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại phía sau hắn, cái này đại biểu cho thực lực vượt xa qua hắn. Trên thực tế Dương Phàm nhìn xem thanh niên, người sau khí tức trên thân rất nhạt rất nhạt. Có thể cái này nhàn nhạt khí tức lại giống như giang hà giống như, sôi trào mãnh liệt, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn nghiền ép đến chết. Coi như tại tông chủ Tiết Nhiên trên thân, Dương Phàm cũng chưa từng có loại cảm giác này. Thanh niên khuôn mặt như lao gọn, củ lấu rõ ràng, cao thẳng dưới mũi, môi mỏng như lao. Hắn nhìn xem Dương Phàm, thản nhiên nói, "Hủy diệt yêu xảo, cũng có phần của ngươi đi, mặc dù những yêu này tổ hoàn toàn chính xác không ẩn nấp, nhưng vẫn như cũ hẳn là cho ngươi một chút trừng phạt nhỏ nhỏ." Nghe được thanh niên nói, Dương Phàm không chút nghĩ ngợi nói những yêu này tổ không phải ta hủy diệt. Thật sự là hắn không có tự tay hủy diệt yêu xảo, chỉ là dẫn dắt rời đi vài đầu luyện khí tam trọng yêu thú mà thôi, cho nên hắn cũng không tính nói dối. Lúc này, nếu như không biện giải một chút, nói không chừng thanh niên liền trực tiếp liền giết hắn. Dương Phàm cũng không muốn chết. "Ta biết, cho nên chỉ là cho ngươi cái trừng phạt nho nhỏ," thanh niên nói, con ngón đúng ra. Một sợi hào quang màu tím đen, phản phất không nhìn không gian khoảng cách, căn bản không cho Dương Phàm cơ hội phản ứng, liền chui tiến vào trong bộ ngực hắn. Dương Phàm thần sắc đại biến, lập tức thôi động chân khí, đem toàn thân cao thấp kiểm tra một lần. Cuối cùng, lại phát hiện chính mình không có nhận bất kỳ thương thế. Hơi thở dài một hơi, Dương Phàm ngẩng đầu, lại phát hiện thanh niên cũng không biết khi nào đã biến mất không thấy. Nhìn chung quanh, Dương Phàm tranh thủ thời gian hướng hỏa diễm hạ bên ngoài mà đi. Thanh niên thực lực hoàn toàn nhìn không thấu, cơ hồ có thể khẳng định là luyện thần cảnh phía trên cường giả. Mà lại từ trong lời nói mới rồi, Dương Phàm còn ngầm trộm nghe ra, yêu xảo xuất hiện phải cùng người trước có quan hệ. Đây càng thêm để hắn cảm thấy, thanh niên quá mức thần bí, bây giờ có thể không cùng bọn gia hỏa này dính líu quan hệ, liền tận lực rời xa. Dương Phàm mặc dù có lòng tin, về sau khẳng định cũng có thể trở thành cường giả như vậy, nhưng bây giờ hắn tại trong mắt đối phương, hoàn toàn chính là sâu kiến. Mặc dù dạng này hình dung chính mình thật không tốt, nhưng đây cũng là sự thật. Nghĩ tới đây, Dương Phàm tăng nhanh tốc độ, hẳn không thể bay ra hỏa diễm hạt. Thanh âm gì? Đột nhiên, Dương Phàm dừng bước lại, hơi nhướng mày, nhìn về phía bên trái phương hướng. Giẫm nát lá khô tàn nhánh rất nhỏ tiếng vang, dày đặc truyền đến, mà lại lấy cực nhanh tốc độ tiếp theo. Trong nháy mắt, những âm thanh này liền trở nên vô cùng rõ ràng. Dương Phàm nhìn kỹ lại, có thể từ rừng cây ở giữa, loáng thoáng nhìn thấy vô số bóng đen. Những bóng đen này, có chừng một người cao, bị rừng cây cản trở, thấy không rõ lắm. Nhưng Dương Phàm trong lòng lại đã tuôn ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Sau một khắc, Dương Phàm rốt cục thấy rõ bóng đen chân diện mục. Đây là từng cái to lớn con kiến, hai cái chân trước tựa như liêm đao bình thường, lóe ra sắc bén quang trạch. Cự Phong Nghĩ. Dương Phàm mở to hai mắt nhìn xem mấy chục cái Cự Phong Nghĩ vụ vụ hướng chính mình mà tới, trong lúc nhất thời lại có chút không có kịp phản ứng. Cho tới bây giờ đều là tập thể hành động Cự Phong Nghĩ, phần lớn tình huống dưới cũng sẽ không rời đi lãnh địa của mình. Con đường này, bọn hắn tới thời điểm cũng đi qua, đều không có gặp được. Làm sao hiện tại liền đi ra, mà lại một bộ thể phải giết chính mình bộ dáng. Ngay tại Dương Phàm ngây người thời điểm, dẫn đầu Cự Phong Nghĩ đã vọt tới trước mặt hắn. Giơ lên một cái chân trước, một vòng quang mang đen kịt từ liêm đao kia bên trên hiện lên, sau đó đối với Dương Phàm chặn ngang chém tới. Đây là một cái luyện khí tam trọng Cự Phong Nghĩ, cái kia nhanh như thiểm điện chém ngang, chỗ đi qua, từ không trung bay xuống xuống lá cây, toàn bộ bị chém thành hai nửa. Thăng thêm kình phong thổi quyển, lập tức đẩy trời lá nát phất phới. Nếu như chỉ là như thế một cái Cự Phong Nghĩ, Dương Phàm còn không để vào mắt, có thể gần như đồng thời, lại là năm cái luyện khí tam trọng Cự Phong Nghĩ phát khởi công kích. Tại càng phía sau, còn có mấy chục cái luyện khí nhất nhị trọng Cự Phong Nghĩ, dự định đem hắn vây quanh ở giữa. Dương Phàm mặc dù bây giờ sức chiến đấu cường hãn, nhưng muốn đồng thời đối phó nhiều như vậy Cự Phong Nghĩ, đó là tuyệt đối làm không được. Cho nên, Dương Phàm dùng mình một cái sau, một chút thanh tỉnh lại, bằng tốc độ nhanh nhất ra bên ngoài trốn. Đột phá luyện khí nhất trọng sau, hắn sức chịu được lại lần nữa cùng tăng, luyện thể thập trọng lúc, đều có thể đem bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú mệt mỏi đổ, chớ nói chi là hiện tại. Mặc dù Cự Phong Nghĩ tốc độ không chậm, nhưng bây giờ Dương Phàm tốc độ cũng sắp rất nhiều. Một bên ra bên ngoài trốn, Dương Phàm một bên thầm mắng không may, đều muốn đi ra, lại còn gặp được một đám giống là chó điên Cự Phong Nghĩ. Không đối, đột nhiên, Dương Phàm trong não linh quang lóe lên, nghĩ đến thanh niên thần bí kia đạn tiến trong thân thể của mình một sợi hào quang màu tím đen. Thanh niên nói qua, đây là cho mình một chút trừng phạt nhỏ nhỏ. Dương Phàm cắn chặt răng, đã có thể khẳng định, những này Cự Phong Nghĩ lại đột nhiên xuất hiện, mà lại cùng mình một bộ không chết không thôi bộ dáng, tuyệt đối là thanh niên dở trò quỷ. Bất quá, chỉ bằng những này Cự Phong Nghĩ, đừng nghĩ làm bị thương ta. Dương Phàm khinh thường hừ hừ, quay đầu nhìn thoáng qua dần dần có tụt lại phía sau Cự Phong Nghĩ bầy, dồn hết sức lực, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Theo khoảng cách hỏa diễm hạp cửa ra vào càng ngày càng gần, Dương Phàm cũng cảm thấy mỏi mệt, không chỉ là chân khí cùng thể lực tiêu hao, còn có trên tinh thần mỏi mệt. Bất quá, khi Dương Phàm nhìn thấy truy kích chính mình Cự Phong Nghĩ, cũng chỉ có 6 cái Cự Phong Nghĩ lúc, lại lập tức có tinh thần. Lại điên cuồng phi buôn một trận, lối ra đã xa xa mong muốn. Quay đầu, nhìn thấy truy kích chính mình Cự Phong Nghĩ, chỉ có 2 cái, Dương Phàm đột nhiên ngừng lại. Hắn hiện tại mặc dù tiêu hao rất lớn, có thể cái này hai cái cự phong nghĩ cũng mệt mỏi không đi nổi, khí tức trên thân đều trở nên suy yếu rất nhiều. Đuổi ta một đường, hiện tại liền để các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mà lại mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Dương Phàm nhếch miệng cười một tiếng, chủ động đối với cự phong nghĩ phát khởi công kích. Nhìn thấy cái này bị đuổi đến điên cuồng chạy trốn nhân loại, vậy mà chủ động công kích mình, hai cái cự phong nghĩ cũng không hiểu nguyên nhân trong đó. Dù sao, đây cũng chính là bọn chúng muốn. Hai cái cự phong nghĩ phát ra kỳ dị tiếng kêu, ửng đỏ hai mắt, lóe ra hưng phấn huyết tinh quang mang. Hiu, hiu. Hai cái cự phong nghĩ đồng thời huy động chân trước, cái kia sắc bén liêm đao lập tức vạch phá không khí, phân biệt chém về phía Dương Phàm đầu cùng lồng ngực. Dương Phàm không dám ngạnh kháng, bước chân trượt đi, vọt đến một bên. Phong lôi ấn, chân khí phun trào, biến thành gió cuồng bạo lôi chi lực, tại lòng bàn tay hội tụ thành một đạo ấn ký. Có thể lúc này, đột nhiên một đạo thiếu niên hét to âm thanh từ phía sau vang lên. Hai tên này để cho ta tới đối phó. Theo thanh âm rơi xuống, thiếu niên cầm thương xông ra, vượt lên trước một bước công kích hai cái cự phong nghĩ. Ta dựa vào. Dương Phàm ở trong lòng sổ một câu nói tục, đây là muốn đoạt hắn con mồi tiết tấu a. Hắn mệt mỏi lâu như vậy, đã đến hỏa diễm hạp cửa ra, sở dĩ không có ra ngoài, chính là muốn giết cái này hai cái cự phong nghĩ. Bất luận là chiến đấu tích phân, hay là hai cái cự phong nghĩ nội đan, đều là Dương Phàm tăng thực lực lên thủ đoạn trọng yếu. Tại thời khắc sống còn này, vậy mà nửa đường giết ra cái trình rào kim, Dương Phàm thực sự nhịn không được. Chương 67, đều cho ta nằm xuống. Chương 67, đều cho ta nằm xuống. Dương Phàm nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, bằng vào luyện khí nhị trọng thực lực, cầm trong tay một cây trường thương, điên cuồng công kích tới hai cái cự phong nghĩ. Thật đến nghiến răng, đây quả thực là đoạt bại a. Nếu như không phải cự phong nghĩ bởi vì mọi bệnh không chịu nổi, mà thực lực giảm lớn, cầm thương thiếu niên sớm đã bị thương nặng. Nhưng giờ phút này, miễn cưỡng cũng có thể cùng hai cái cự phong nghĩ đánh cái ngang tay. Có lẽ, thiếu niên là đến giúp đỡ, nhưng mấu chốt là, Dương Phàm không cần a. Bằng hữu, còn xin ngươi rời đi, hảo tâm của ngươi ta trước cảm ơn, cái này hai cái cự phong nghĩ ta có thể đối phó. Dương Phàm lớn tiếng nói, hắn không có vội vã xuất thủ. Bởi vì cầm thương thiếu niên còn tại cùng cự phong nghĩ chiến đấu, hắn coi như giết hai cái cự phong nghĩ, cũng sẽ không có chiến đấu tích phân. Dựa theo hệ thống quy định, hắn chỉ có một mình đánh bại mục tiêu mới có chiến đấu tích phân ban thưởng. Ha ha, ngươi cũng đừng có xính cường rồi, luyện khí nhất trọng thực lực, tại cái này hai cái cự phong nghĩ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Cầm thương thiếu niên cười to nói, thế công càng thêm hung mãnh. Bất quá, đột nhiên bị người ngăn lại, mà không cách nào đánh giết mục tiêu, hai cái cự phong nghĩ cũng biến thành cuồng nộ. Chân trước bên trên liêm đao điên cuồng vung dậy, cầm thương thiếu niên thi triển ra một môn võ kỹ, khó khăn lắm ngăn trở hai cái cự phong nghĩ công kích. Dương Phàm cũng nhìn ra được, cầm thương thiếu niên sức chiến đấu không phải bình thường luyện khí nhị trọng võ giả có thể sánh được. Giờ phút này thi triển hẳn là một môn trung cấp võ kỹ, hơn nữa còn tu luyện đến giai đoạn đại thành, một thương đánh ra, ngay cả thô to như thùng nước trên đại thụ đều có thể lưu lại một cái to bằng cái bát lỗ thủng. Nhưng cái này đều cùng Dương Phàm không quan hệ, hắn muốn bất quá là để cầm thương thiếu niên không nên nhúng tay hắn cùng cự phong nghị chiến đấu. Dương Phàm lần nữa trầm giọng nói, ta xính không cậy mạnh, đó là của ta sự tình, cái này hai cái cự phong nghị là con mồi của ta, ngươi không nên nhúng tay là được rồi. Cầm thương thiếu niên một bên công kích vừa nói, ngươi con mồi, cái này hai cái cự phong nghĩ trên thân lại không có viết tên của ngươi, làm sao lại là của ngươi? Giảng không thông. Vậy liền không nói. Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chính là đi tới cầm thương thiếu niên bên người, trực tiếp một cước đá ra. Đối mặt Dương Phàm đột nhiên đến công kích, cầm thương thiếu niên giật nảy mình, cũng quýt né tránh. Hai cái cự phong nghĩ không có truy kích hắn, mà là chuyển hướng gia nhập chiến cuộc Dương Phàm, lãnh quang lấp lóe liêm đao, vung vẩy hất nước không vào. Phản phất không đem Dương Phàm cắt thành mảnh vỡ, liền thể không bỏ qua. Ngươi làm gì? Cầm thương thiếu niên phẫn nộ quát. Dương Phàm nhẹ nhõm ứng đối lấy hai cái cự phong nghị công kích, đồng thời đáp, ngươi không đi, vậy ta cũng chỉ có dùng phương pháp của mình, xin ngươi rời đi. Cầm thương thiếu niên càng tức giận hơn, một cái luyện khí nhất trọng gia hỏa, cũng dám tự nhủ ra lời như vậy. Hôm nay, nhất định phải cho gia hỏa này một bài học mới được. Ngươi trước cho ta đi một bên nghỉ ngơi đi, cái này hai cái cự phong nghị ta còn thực sự liền muốn tự mình đối phó. Cầm thương thiếu niên trợn mắt nói, sau đó trường thương như thiết côn giống như quét ngang. Hắn sẽ không giết Dương Phàm, nhưng làm một cách này, đủ để đem Dương Phàm quét bay ra ngoài, để nó trong thời gian ngắn không cách nào xuất thủ. Vừa tránh ra cự phong nghĩ liêm đao công kích, Dương Phàm cũng cảm giác được từ phía sau lưng truyền đến kinh phong, nặng nghề lực lượng ba động, đã là còn chưa tiếp xúc, liền đã để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Không biết tốt xấu, ngươi trước cho ta qua một bên nằm xuống đi. Dương Phàm không kiên nhẫn được nữa, lúc này cũng không còn nói nhảm. Hắn không có xoay thân thể lại, mà là đùi phải về sau đá một cái, vừa vặn đá vào quét ngang mà đến trên trường thương. Ngăn trở một kích này sau, hắn mượn nhờ lực lượng, nhảy lên thật cao, tránh thoát cự phong nghĩ nghiêng đánh xuống liêm đao. Cảm thụ được trên trường thương truyền đến lực lượng, cầm thương thiếu niên trong lòng giận mình. Vậy mà kìm lòng không được lùi lại 4-5 bước mới đứng vững thân thể. Xem nhẹ ngươi, cử tốc chi thương. Cầm thương thiếu niên thi triển ra chính mình sở trường nhất võ kỹ, trường thương trong tay như một đạo lưu quang màu bạc, đâm về phía Dương Phàm bả bay. Nhìn ra được, cầm thương thiếu niên cũng không có ra tay gắt, Dương Phàm quyết định cũng hạ thủ nhẹ một chút. Lúc này, thân thể của hắn nhảy đến giữa không trung, bàn tay hướng xuống nhấn một cái, đồng thời phong lôi hiện lên, nương tụ thành một đạo tản ra khí tức cuồng bạo ân ký. Mặc dù chỉ là sơ cấp võ kỹ, nhưng ở Dương Phàm trong tay, lại bạo phát ra cơ hồ giống như là bình thường trung cấp võ kỹ uy lực. Phong lôi ấn cùng cái kia lưu quang màu bạc chạm vào nhau, trong nháy mắt phá toái ra, nhưng là cái kia lưu quang màu bạc tiến lên, cũng im bặt mà dừng. Trường thương một lần nữa hiện lộ ra, thế nhưng là trường thương chủ nhân lại khó mà nắm chặt, không cách nào ngăn cản lực lượng, để trường thương từ thiếu niên trong tay bay ra ngoài, mà thiếu niên bản nhân cũng đi theo bay rất ra ngoài, đâm vào một gốc hai người ôm hết thô trên cây, mới rơi trên mặt đất. Khu cụ cầm thương thiếu niên ho khan hai tiếng, chống đỡ thân thể ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào đại thụ. Toàn thân các nơi truyền ra đau đớn, để hắn căn bản là không có cách tiếp tục xuất thủ. Nhìn xem lại quay người nên đón hai cái cự phong nghị công kích Dương Phàm, cầm thương thiếu niên có một loại không nói ra được buồn khổ, lần này thật sự là lật thuyền trong mương. Một cái luyện khí nhất trọng gia hỏa, đã vậy còn quá lợi hại, chẳng lẽ hắn chính là Tố Nguyệt Tông Trúc Thiên Hàn sao? Không, không thể nào là. Nghe nói Trúc Thiên Hàn đã đột phá luyện khí tam trọng, tuyệt đối không phải thiếu niên ở trước mắt. Dương Phàm không có quản thiếu năm suy nghĩ gì, bước lui thiếu niên, chẳng những nhận được 40 điểm chiến đấu tích phân, mà lại hiện tại cũng có thể an tâm thu thập cái này hai cái cự phong nghĩ. Phong lôi ấn. Phanh. Tránh ra liêm đao công kích sát na, Dương Phàm một trưởng vỗ tại một cái cự phong nghĩ bên người, lực lượng khổng lồ để nó nằm ngang bay ra ngoài, đem bên cạnh một cái khác cự phong nghĩ đều cho nện lật ra. Dương Phàm lập tức đuổi theo, một chỉ điểm ra. Tòa hồn chỉ, ngưng tụ không gì sánh được lực lượng, xuyên thấu cự phong nghĩ sát ngoài, phá hủy tất cả sinh cơ. Một cái khác cự phong nghĩ đã bỏ dậy, liêm đao từ sau chém ra, dốc hết toàn lực chẳng kích, mang theo một tia lao khí, tại mặt đất hoạch xuất ra một đạo ngân sâu. Dương Phàm thần sắc cứng lại, thân thể nhất chuyển, đồng thời giơ lên chết đi cự phong nghị chân trước liêm đao. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Dương Phàm bị đẩy lui hai bước, cánh tay hơi tê tê. Mà cự phong nghị cũng liền ngay cả lùi lại, cuối cùng càng là ngửa té xuống đất. Dương Phàm cưỡng ép thôi động chân khí, trên mặt xuất hiện một vòng không bình thường ửng hồng. Bàn chân dẫm bạo mặt đất, trong nháy mắt đi tới cự phong nghị phía trước, lần nữa thi triển tỏa hồn chỉ. Hung hăng đặt tại cự phong nghị trên đầu, trực tiếp xuyên thủng ra một lỗ ngón tay. Rốt cục giải quyết hai cái cự phong nghị, Dương Phàm thở dốc mấy lần, thể nội chấn động không chỉ chân khí, bắt đầu chậm rãi lắng lại. Lấy đi hai viên nội đan, Dương Phàm nhìn thoáng qua khôi phục không ít cẩm thương thiếu niên, sau đó đi thẳng. Giá hỏa diễm hạp đằng sau, Dương Phàm không có vội vã về tông môn, mà là đi phụ cận trên tiểu trấn, đem chính mình tất cả nội đan đều cho buôn bán. Hai viên luyện khí nhất trọng nội đan, cùng 6 viên luyện khí tam trọng nội đan, hết thảy bán ra 70.000 linh thạch. Đây đối với mặt khác luyện khí nhất trọng võ tới nói, hoàn toàn là một món tài sản khổng lồ, nhưng là đối với Dương Phàm tới nói, cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ. Có nhiều linh thạch như vậy, Dương Phàm quyết định trước tiên đem cựu đẳng linh thể lấy ra lại nói. Thế là Dương Phàm tạm thời tại tiểu trấn ở, bỏ ra 9.000 linh thạch, mua 3 viên tiên thiên đan. Toàn bộ sử dụng đằng sau, Dương Phàm lập tức cảm thấy thân thể biến hóa, đây là một loại không cách nào nói rõ kỳ lạ biến hóa. Ở trong quá trình này, Dương Phàm phảng phất nghe được thanh âm gì. Những âm thanh này, hùng vĩ mà huyền ảo, nhưng Dương Phàm một câu cũng nghe không rõ ràng. Khi thân thể biến hóa lúc kết thúc, Dương Phàm thậm chí cảm thấy đến đây chỉ là ảo giác của mình, bởi vì không có chút nào chân thực cảm giác. Bất quá, rất nhanh Dương Phàm lực chú ý liền bị thân thể của mình biến hóa hấp dẫn. Chương 68, Sở An chương 68. Sở An Dương Phàm cảm thụ được kinh mạch trong cơ thể có một dáng vẻ trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Loại này khác biệt cũng không phải là nói kinh mạch biến thành cái gì kỳ kỳ quái quái dáng vẻ, mà là càng thêm mạnh mẽ lại mang tới một loại phi thường khí tức đặc thù. Mà coi là thật khí từ 1% này trong kinh mạch trải qua lúc cũng sẽ mang lên một tia khí tức đặc thù. Những này có được đặc thù khí tức chân khí, uy lực càng thêm cường đại, đồng thời tại thể nội lưu chuyển lúc sẽ còn không ngừng rèn luyện thân thể. Tại loại này rèn luyện bên dưới, lục thân sẽ không thay đổi như yêu thú bình thường cường hãn, nhưng là đang tu luyện thời điểm lại gần như không gặp được bình cảnh. Cũng tỉ như hiện tại, Dương Phàm có một loại cảm giác, dù là không cần chân khí đan, hắn có thể một đường nhẹ nhõm đột phá đến luyện khí cửu trọng. Về phần luyện thần cảnh về sau, cũng sẽ dần dần cảm giác được bình cảnh, chỉ là so võ giả tầm thường nhỏ hơn rất nhiều. Linh mạch. Dương Phàm biết những này không giống bình thường kinh mạch, chính là linh thể đặc hữu linh mạch. Hơn nữa còn là trực tiếp đã thức tỉnh linh mạch. Dương Phàm sở dĩ dám khẳng định như vậy, chính là bởi vì trong linh mạch đặc thù khí tức, đây mới là linh thể địa phương đáng sợ nhất. Khi võ giả chân khí trong cơ thể, toàn bộ biến thành mang lên đặc thù khí tức đằng sau, sức chiến đấu sẽ cực lớn gia tăng. Chiêu thức giống nhau võ kỹ, có linh thể võ giả thi triển đi ra sau, uy lực càng thêm cường đại. Còn có 60.000 linh thạch, có thể mua sắm 20 quả chân khí đan, mà từ luyện khí nhất trọng tăng lên tới luyện khí nhị trọng, cần 5 viên chân khí đan. Luyện khí tam trọng tăng lên đến luyện khí tứ trọng, thì cần muốn 6 viên, cứ thế mà suy ra. Nói cách khác, Dương Phàm hoàn toàn có thể nhanh chóng đột phá đến luyện khí tam trọng. Bất quá, Dương Phàm không chuẩn bị làm như vậy, hắn dự định trở lại tông môn tuyển chọn mấy môn trung cấp võ kỹ, đặc biệt là luyện thể loại võ kỹ, có thể tiếp tục cường hóa nhục thân. Luyện thể cảnh dù sao chẳng qua là vì võ đạo đặt nền móng, nhục thân cường hóa cũng có hạn. Chân chính luyện thể loại võ kỹ có thể đem võ giả nhục thân cường hóa đến một cái trình độ đáng sợ, dù là cùng yêu thú so sánh cũng có thể không chút thua kém. Nếu muốn xung kích võ đạo chi đỉnh, Dương Phàm cảm thấy có cái đủ cường đại nhục thân, kiểu gì cũng sẽ không có chỗ xấu. Mà luyện thể loại võ kỹ sơ kỳ cần đại lượng tài nguyên, Dương Phàm không có thời gian từ từ đi tìm, cũng chỉ có tốn hao linh thạch mua. Cho nên còn lại 60.000 linh thạch, Dương Phàm nhất định phải trước giữ lại. Dương Phàm thu liễm suy nghĩ, liền chuẩn bị về tông môn. Rời đi tiểu trấn thời điểm, từ một con đường khác chuyển đến tiếng đánh nhau. Dương Phàm tò mò đi qua nhìn một chút. Đánh nhau song phương là một vị chừng 20 tuổi thanh niên cùng hai vị tay cầm cự phủ đại hán bạm bỡ. Hai vị đại hán bạm bỡ bộ dáng tương tự, hẳn là huynh đệ, một thân thực lực đều là tại luyện khí thất trọng. Có lẽ là huynh đệ quan hệ, hai người liên thủ thế công cực kỳ hung mãnh, liền ngay cả bình thường luyện khí bát trọng đều không thể làm sao hai người. Người thanh niên kia, mày kiếm mắt sáng, mang trên mặt vẻ lạnh lùng, hiển nhiên đối với hai vị đại hán vạm vỡ rất là thống hận. Mà thanh niên thực lực càng là đạt đến luyện khí cửu trọng. Trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như vậy, đủ để chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Dương Phàm chỉ là nhìn thanh niên một chút, sau đó ánh mắt liền bị người sau một mực hấp dẫn lấy. Cái này dĩ nhiên không phải hắn đối với thanh niên có ý gì, mà là hắn nhìn xem thanh niên lúc, hệ thống cấp ra nhị lưu thiên tài nhắc nhở. Đây chính là nhị lưu thiên tài, đây chính là nhị lưu thiên tài có thực lực. Trong vòng nửa năm, đánh bại kẻ như vậy, độ khó rất lớn. Dù sao thời gian nửa năm này, hắn sẽ tiến bộ, đối phương cũng sẽ tăng thực lực lên. Chỉ là, hắn có hệ thống nơi tay, cho nên thực lực tăng lên càng nhanh thôi. Nhưng Dương Phàm vẫn như cũ cảm thấy áp lực. Lúc này, hai vị đại hán vạm vỡ một trái một phải, một trước một sau, đồng thời triển khai công kích, phong tỏa thanh niên tất cả né tránh lộ tuyến. Hai thanh cự phủ mang theo sóng gió, đem trên đường phố bụi bặm toàn bộ hất tung lên. Thanh niên không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, đưa tay tại trước hết nhất đến gần cự phủ mặt bên gỗ. Nhìn như đơn giản phất tay, lại bạo phát ra lực lượng đáng sợ. Một cỗ rõ ràng sóng xung kích tản ra, cự phủ lúc này chạy hướng nguyên bản quy tích. Cùng lúc đó, thanh niên như thiểm điện bắt lấy đại hán vạm vỡ cổ tay, hung hăng bóp. Xoạt xoạt tiếng vang lên, đây là cổ tay xương vỡ vụn thanh âm. A! Đại hán một tiếng hét thảm, trong tay cự phủ cũng theo đó bị thanh niên đoạt đi. Trở tay nắm chặt cự phủ sau, thanh niên dùng cự phủ cắn búa, đồng nhiên đâm vào ngực của đại hán, đem nó đánh bay ra ngoài. Mà quá trình này, bất quá qua trong giây lát sự tỉnh, một vị khác đại hán vạm vỡ công kích mới vừa bật đến. Thanh niên trở tay nắm chặt cự phủ, hướng mặt bên rối ra, liền ngăn trở cái kia hung ác chẳng kích. Ken, kim thiết va chạm thanh âm, chấn động không chỉ, thanh niên thân hình tựa như núi cao không lúc đích. Dốc hết toàn lực một kích, ngay cả để thanh niên thân thể lắc lư một chút đều làm không được, vị này đại hán vạm vỡ trên mặt sợ hãi chợt lóe lên. Mà lúc này, thanh niên tiện tay một đũa trừ ra. Đại hán vạm vỡ giật mình, vội vàng hai tay nắm ở cự phủ, muốn ngăn trở thanh niên trẻ dọc. Thế nhưng là cái này chặn lại, đại hán vạm vỡ giống như một cây có gỗ, bị cự truy hung hăng đánh một chút, thân thể chấn động, dưới chân tảng đá xanh vỡ vụn thành cát bã. Phanh! Đại hán vạm vỡ hai mắt trắng dã, khoe miệng máu tươi chảy ra, thẳng tắp ngã xuống. Hai vị đại hán vạm vỡ toàn bộ bị đánh giết, bất quá đang lúc trở tay sự tình, thanh niên chỗ cho thấy lăng lệ thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được khó khăn nuốt xuống một chút nước bọt. Dương Phàm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, vị thanh niên này là hắn đi vào cái thế giới sau, gặp phải thế hệ trẻ tuổi cao thủ mạnh nhất. Đối phương là ba vị kia có được cựu đẳng linh thể bên trong ai? Nhìn xem thanh niên, Dương Phàm âm thầm suy đoán, hắn sở dĩ dám khẳng định như vậy, là bởi vì ở người phía sau vừa rồi xuất thủ thời điểm, chân khí bên trong mang theo một tia khí tức đặc thù. Loại khí tức này chỉ có đồng dạng có được linh thể người mới có thể phát giác được. Đa tạ công tử, nếu như không phải công tử xuất thủ, ta cái này cháu gái đáng thương, liền muốn tao ương lúc này. Một vị lao nhân mang theo một tiểu nữ hài từ bên cạnh đi tới, đi đến trước người thanh niên không ngừng cảm tạ. Thanh niên lắc đầu, gặp phải chuyện bất bình, ra tay trợ giúp một thành cũng là nên. Trong đám người cũng truyền ra thanh âm, đều là đối với thanh niên tán thưởng. Từ lời của mọi người bên trong, Dương Phàm cũng biết thanh niên danh tự. Sở An, Xích Viêm Châu có được cựu đẳng linh thể tam đại thiên tài một trong, cũng là trong ba người một vị duy nhất không môn không phái độc hành võ giả, cũng là trong ba người tinh thần trọng nghĩa mạnh nhất gia hỏa. Mà hai vị kia đại hán và mỡ, là phụ cận một cái chuyên môn làm cướp bóc sự tình trại chủ của sân trại, lần này tới trên tiểu trấn tìm một chút việc vui, không nghĩ tới đụng phải Sở An. Cũng trách hai người vận khí không tốt, nếu như Sở An không có xuất hiện, lấy thực lực của hai người bọn họ, tại trên tiểu trấn này hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá. Đương nhiên, Dương Phàm cảm thấy hai người này cũng là đáng chết. Mặc dù hắn không có Sở An mạnh như vậy tinh thần trọng nghĩa, nhưng tương tự cũng không phải lạnh nhạt người vô tình. Lần nữa thật sâu nhìn Sở An một chút, Dương Phàm rời đi tiểu trấn, trở lại tông môn sau, lựa chọn một môn luyện thể loại võ kỹ, cùng mấy môn cái khác trung cấp võ kỹ. Sau đó, tận lực càng nhanh mà tăng lên thực lực. Chương 69, không chết. Chương 69, không chết. Càn Nguyên Tông. Đông đảo đệ tử ở giữa đều đang cảm thán. Nội môn tiểu bị bên trên, lực áp Lâm Thanh Đồng đoạt được thứ nhất, đơn đấu Bách Chiến Tông, phụ sinh môn, Thánh Hỏa giáo tân tấn đệ tử nội môn Dương Phàm, vậy mà chết. Không sai, từ khi 3 ngày trước, Kim Khai Dương bọn người sau khi trở về, liền hướng tông môn báo cáo tình huống này. Lần này hủy diệt yêu xảo hành động bên trong, Dương Phàm vì tiểu đội có thể thuận lợi hủy diệt yêu xảo, một mình dẫn dắt rời đi mấy đầu luyện khí cảnh yêu thú, từ đó bị mất tính mệnh. Loại này không biết sợ tinh thần, đáng ra tất cả chúng ta học tập, tông môn sẽ không quên Dương Phàm. Kim Khai Dương bi thống nói ra. Đám người cũng đều âm thầm cảm thán, Dương Phàm lần này hành động, hoàn toàn chính xác để cho người ta kính nể. Dù sao đổi lại là lời của bọn hắn, chắc chắn sẽ không dùng tính mệnh làm đại giá để hoàn thành hủy diệt yêu xảo nhiệm vụ. Ta không quá tin tưởng, hắn cứ thế mà chết đi. Nhạc Hiểu nhíu mày nói. Tại bên cạnh hắn chỗ không xa, thì là Lâm Thanh Đồng, lúc này người sơ đã đột phá đến luyện khí nhất trọng. Thời gian 2 năm đặt nền móng, cũng hoàn toàn đủ, hiện tại chính là đột nhiên tăng mạnh thời khắc. Lần trước thua với hắn, ta còn không có thắng trở về, có chút không cam tâm, ta cũng không muốn giữ lại nỗi tiếc nuối này. Lâm Thanh Đồng thở dài. Những người khác, đối với Dương Phàm ấn tượng, chính là một cái phi thường lợi hại tân tấn đệ tử nội môn. Chỉ bất quá cũng không giao tình gì, cho nên đối với người trước chết, trừ có chút tiếc hận bên ngoài, liền cũng không có gì. Bất quá, ngoại môn bên trong, Đinh Bản tin chắc, Dương Phàm khẳng định không chết. Đáng tiếc không ai tin tưởng. Cùng Dương Phàm một đội Kim Khai Dương trưởng lão, cùng với các đệ tử nội môn đều nói rồi, Dương Phàm đã chết. Cái này còn có cái gì đáng giá hoài nghi? Kim Khai Dương mấy ngày nay tâm tình rất không tệ, không cần tốn nhiều sức, liền giải quyết trước kia phiền vãi nhỏ. đến mức mấy ngày nay trên mặt hắn thường xuyên đều mang dáng tươi cười. Hôm nay, hắn như thường lệ tiến về chấp pháp đường. Thế nhưng là ở trên đường, đột nhiên có một vị chấp pháp đường đệ tử vội vàng chạy tới. Kim trưởng lão, hắn vị này chấp pháp đường đệ tử chạy quá nhanh, hiện tại hay là thở không ra hơi, một câu căn bản nói không hết cả. Kim Khai Dương hơi nhướng mày, chuyện gì như thế bối rối? Vị này chấp pháp đường đệ tử hung hăng thở hổn hển mấy cái, mới nói Kim trưởng lão, Dương Phàm hắn trở về. Cái gì? Kim Khai Dương biến sắc. Dương Phàm trở về, ngay tại vừa rồi. Chấp pháp đường đệ tử lặp lại một lần. Kim Khai Dương thần sắc lập tức âm trầm xuống, hắn lúc đó buộc Dương Phàm dẫn dắt rời đi bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú, phía sau hủy yêu xào đằng sau, tùy tiện tại phụ cận tìm một chút, không thấy được Dương Phàm liền mang theo mọi người đi. Về phần Dương Phàm kết quả, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là chết. Tại bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú truy kích bên dưới, một cái luyện thể cảnh gia hỏa, chẳng lẽ còn có đường sống? Nhưng bây giờ, Dương Phàm vậy mà không chết. Kim Khai Dương nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này cũng có thể làm cho hắn sống sót, đúng là mẹ nó vận khí tốt. Cùng lúc đó, đông đảo đệ tử nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Dương Phàm, đều là ngốc trệ một chút. Không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện? Trải qua ngoại môn khu vực thời điểm, Đinh Bàn nhìn thấy Dương Phàm, hưng phấn cười to nói, "Ha ha, Dương sư minh, ngươi quả nhiên không chết. Ta liền biết, ngươi làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng chết." "Ách, lời này làm sao nghe được không đúng vị a? Bất quá, cái gì gọi là ta quả nhiên không chết?" Nhìn thấy Dương Phàm nghi ngờ trên mặt, Đinh Bàn ngẩn người, sau đó nói, "Kim trưởng lão cùng những sư minh sư tỷ kia sau khi trở về, đều nói ngươi chết à?" Dương Phàm nhíu môi khinh thường, Kim Khai Dương đoán chừng ước gì hắn chết, nhưng hắn sao có thể để người sau toàn nguyện. Trừ ra Kim Khai Dương bên ngoài, những người khác có lẽ bởi vì tại phụ cận tìm không thấy hắn, cho nên cũng liền cho là như vậy. Dù sao, lúc đó hắn đem bốn đầu luyện khí tam trọng yêu thú đều cho mệt mỏi không được, chạy là phi thường xa. "Ta thật tốt, làm sao có thể chết đâu?" Kim trưởng lão có lẽ là ghen ghét ta là thiên tài, cho nên cố ý thả ra loại lời đồn này, đều người lớn như vậy, làm sao còn không nhận mệnh đâu. Đời này cũng liền luyện khí cựu trọng đến đỉnh. Dương Phàm một bên lắc đầu, vừa nói, trên mặt một bộ cảm thán bộ dáng. Đinh Bàn nghe không nhịn được cười, những ngoại môn đệ tử khác nghe, cả kinh há to miệng. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được, có người dám như thế nói Kim trưởng lão. Trong mắt bọn hắn, Kim trưởng lão bực này tồn tại cao cao tại thượng, Dương Phàm cũng dám châm chọc khiêu khích, đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Có một ít bị chấp pháp đường lấn ép qua đệ tử, lúc này chỉ cảm thấy Dương Phàm thái nhu xoa, bọn hắn đánh đáy lòng bội phục. Dương Phàm khẽ mắt lướt qua, chợt thấy Kim Khai Dương ngay tại cách đó không xa, hắn cũng không có chú ý người sau đến đây lúc nào, có lẽ nghe được hắn lời nói vừa rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy, Kim Khai Dương sắc mặt tái xanh, hai mắt nếu như có thể giết người, đã sớm đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Dương Phàm không thèm để ý, đối với Đinh Bàn cười cười nói, "Ta đi trước nội môn làm ý chuyện." "Đi làm việc đi, Dương sư minh, nhìn thấy ngươi không có việc gì ta an tâm." Đinh Bàn cười hắc hắc nói. Hướng nội môn thời điểm ra đi, Dương Phàm từ Kim Khai Dương bên người gặp thoáng qua, nhưng là một tơ một hào ánh mắt đều không có về sau người trên thân rơi đi. Hoàn toàn không nhìn. Tức giận đến Kim Khai Dương tại chỗ liền muốn động thủ, đem Dương Phàm đánh chết nơi này. Cũng may thời khắc sống còn hắn nhịn được, nơi này là tông môn. Tại trước mắt bao người, hắn một cái ngoại môn trưởng lão nếu như dám lung tung lấy tính mạng người ta, vậy hắn sau cùng hạ chẳng cũng chỉ có một con đường chết. Dương Phàm còn chưa đi đến nội môn khu vực, hắn còn sống tin tức, liền trước một bước chuyển đến trong nội môn. Nhạc Hiểu cười to nói, "Ha ha, ta liền biết, tên kia mệnh cứng như vậy, làm sao có thể gây kích tại vài đầu yêu thú trên tay." Lâm Thanh Đồng trong đôi mắt đẹp hiện lên mỉm cười, xem ra tiếc nuối không thể trở thành tiếc nuối. Cái này rất không tệ. Dương Phàm vừa mới chuẩn bị đi về nghỉ một chút, sau đó liền đi lựa chọn trung cấp võ kỹ. Dù sao hắn hiện tại đột phá đến luyện khí nhất trọng, dựa theo tông môn quy củ, hắn có thể không ràng buộc lựa chọn hai môn võ kỹ. Muốn tiếp tục không ràng buộc lựa chọn, nhất định phải đợi đến luyện khí thất trọng. Trừ cái đó ra, còn có thể dùng linh thạch, hoặc là yêu thú nội đan, lại hoặc là cái khác thiên tài địa bảo đổi lấy lựa chọn cơ hội. Dương Phàm, ngươi thật không có việc gì a? Vừa đi vào nội môn, tầm trưởng lão âm thanh kích động liền từ nơi xa truyền tới. Dương Phàm dừng lại, nhìn xem nhanh chân đi gần tầm trưởng lão, có chút ngượng ngùng nói đa tạ tầm trưởng lão quan tâm, ta đích xác không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, ngươi thế nhưng là tông môn thiên tài, tương lai thậm chí sẽ trở thành tông môn trụ cột cũng có nói. Tầm trưởng lão tâm tình thật tốt, vừa nói đùa vừa nói thật đạo. Nói xong, tầm trưởng lão trừng mắt, cực kỳ kinh ngạc nói, ngươi đột phá? Hắn cảm giác đến Dương Phàm khí tức trên thân đã đạt đến luyện khí nhất trọng, phải biết Dương Phàm đột phá luyện thể cửu trọng cũng còn không có bao lâu a, dựa theo ý nghĩ của hắn, Dương Phàm có thể sẽ tại luyện thể cửu trọng đắm chìm một đoạn thời gian. Dù sao luyện thể cảnh đến luyện khí cảnh là một cái đại cảnh giới đột phá, vẫn có một ít khó khăn. Thật không nghĩ đến, đi tiêu diệt một cái yêu xảo trở về, vậy mà liền đột phá. Tốc độ này, nhanh đến mức để hắn đều cảm thấy có chút không chân thật. Chương 70, chân truyền chương 70, chân truyền Dương Phàm đột phá tốc độ, mặc dù để tầm trưởng lão giật nảy cả mình, nhưng hắn trong lòng cũng phi thường kích động. Không hổ là chính mình coi trọng nhất gia hỏa, thực lực này tiến bộ tốc độ, tuyệt đối có thể làm cho tông môn các trưởng lão khác, cả kinh cái cằm đều rơi trên mặt đất. Dựa theo Dương Phàm bây giờ bày ra võ đạo tư chất, về sau trở thành luyện thần cảnh cao thủ, đó là tuyệt đối không có vấn đề. Có lẽ còn có thể đột phá luyện thần cảnh phía trên cấp độ cũng có nói. Tầm trưởng lão rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kéo lại Dương Phàm cánh tay, hướng tông chủ đại điện đi đến. Dương Phàm bị không tự chủ được mang theo hướng phía trước, đội văn nói, "Tầm trưởng lão, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu à? Đi ngươi sẽ biết." Tầm trưởng lão tâm tình rất tốt, cho nên trong thanh âm mang nụ cười. Dương Phàm bất đắc dĩ nói, "Ta ta đi theo ngươi đến liền là, có thể không cần lôi kéo cánh tay của ta sao? Chung quanh nhiều người như vậy, ta tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng lời còn chưa nói hết, tầm trưởng lão liền bung ra Dương Phàm cánh tay, đồng thời hung hăng chừng Dương Phàm một chút, vừa rồi hảo tâm tình lập tức tản hơn phân nửa. Tiểu tử này trong đầu nghĩ gì thế? Bất quá, chung quanh ngược lại là người thật thật nhiều, hơn nữa còn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hai người. Tầm trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói một câu, đi theo ta. Sau đó ngay ở phía trước dẫn đường, đám người vẫn như cũ nghi hoặc, tầm trưởng lão đây là mang theo Dương Phàm đi chỗ nào? Hai người phương hướng, tựa như là tông chủ đại điện à, chẳng lẽ có chuyện gì kinh động đến tông chủ sao? Rất nhanh, Dương Phàm cũng biết tầm trưởng lão dẫn hắn đi chỗ nào. Tại trước mặt của hắn, một tòa điêu khắc vô số hoa văn đại điện, chỉ cần là Càn Nguyên tông đệ tử, một chút liền có thể nhận ra. Đây là tông môn tông chủ đại điện. Chỉ là, Dương Phàm rất kỳ quái, tầm trưởng lão mang chính mình tới đây làm gì? Chúng ta đi vào, tông chủ hẳn là ở bên trong. Tầm trưởng lão nói xong, dẫn đầu đi vào. Dương Phàm lơ ngơ, cũng đi theo đi vào. Ở trong đại điện, quả nhiên thấy được tông chủ Tiết Nhiên. Nhìn thấy tầm trưởng lão, Tiết Nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Tầm trưởng lão, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Nói xong, hắn lại chú ý tới Dương Phàm, báo chi lấy mỉm cười. Người sau đại biểu tông môn tiến về Thánh Hỏa giáo, thế nhưng là cho tông môn thật to tăng một lần mặt. "Tông chủ, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, để Dương Phàm trực tiếp tấn thăng đệ tử chân truyền." Tầm trưởng lão đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng. Mà lời này vừa nói ra, Tiết Nhiên lông mày kìm lòng không được nhíu lại, đây cũng không phải là việc nhỏ. Dương Phàm thì là sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, tầm trưởng lão mang theo hắn tìm đến tông chủ, lại là vì để cho hắn trở thành đệ tử chân truyền. Phải biết, tông môn hiện tại chỉ có 5 vị đệ tử chân truyền, mỗi một vị đều là tại trước 20 tuổi đột phá đến luyện khí ngũ trọng. Đây cũng là trở thành đệ tử chân truyền tiêu chuẩn. Dựa theo mọi người ý nghĩ trước kia, vị thứ 6 đệ tử chân truyền, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lâm Thanh Đồng. Đương nhiên, hiện tại dự bị đệ tử chân truyền trên danh sách, lại phải tăng thêm Dương Phàm. Tất nhiên cũng biết, gần nhất lấy không thể địch nổi chi thế quật khởi Dương Phàm, về sau có rất lớn có thể trở thành đệ tử chân truyền. Cái này tự nhiên là chuyện tốt, tông môn đời sau càng cường đại, tông môn mới có thể kéo dài tiếp, thậm chí trở nên càng mạnh. Nhưng bây giờ liền để Dương Phàm trở thành đệ tử chân truyền, vẫn có chút quá sớm, có chút trái với tông môn quy củ. Dương Phàm hắn đã đột phá luyện khí nhất trọng. Tầm trưởng lão bổ sung một câu. Tất nhiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn mới vừa rồi còn không có chú ý, tầm trưởng lão lời nói này, hắn mới phát hiện Dương Phàm đã là luyện khí nhất trọng võ giả. Tốc độ đột phá này, tương đương nhanh a, thậm chí nhanh đến mức có chút đáng sợ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút do dự. Sau một lúc lâu, Tiết Nhiên chậm rãi nói, để Dương Phàm trở thành đệ tử chân truyền cũng không phải không thể, chỉ là hắn khẳng định phải tiếp nhận áp lực thực lớn. Tầm trưởng lão lúc này quay đầu nhìn về hướng Dương Phàm, hỏi, này một ít áp lực nhỏ, ngươi có thể tiếp nhận đi? Dương Phàm một mặt một bước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cụ thể cái gì áp lực đâu? Hắn đối với đệ tử chân truyền thân phận này, kỳ thật không có hứng thú quá lớn, nếu như trở thành đệ tử chân truyền còn muốn nhận một chút cực kỳ phiền phức trách nhiệm, hắn cảm thấy thôi được rồi cho thỏa đáng. Mà lại ngay cả Tiết Nhiên đều nói rồi, trở thành đệ tử chân truyền sẽ có áp lực. Hắn hiện tại áp lực đã đủ rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, muốn đánh bại 4 vị nhị lưu thiên tài nhiệm vụ, để hắn không thể không nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Nếu không, mạng nhỏ liền muốn không có. Có thể tầm trưởng lão hảo tâm giúp hắn thỉnh cầu đệ tử chân truyền thân phận, hắn lại không tốt trực tiếp cự tuyệt, cho nên trong lòng rất xoắn xuýt. Tầm trưởng lão cười nói, kỳ thật cũng không có áp lực gì, ngươi bây giờ trở thành đệ tử chân truyền, khẳng định có rất nhiều người không phục, cho nên tìm ngươi khiêu chiến người, liền có một chút như vậy nhiều. Tầm trưởng lão đem một chút xíu ba chữ, cắn rất nặng. Dương Phàm biết, đoán chừng không phải bình thường nhiều, mà là rất nhiều. Bất quá, lúc đầu không hứng thú, hiện tại Dương Phàm hoàn toàn tràn đầy hứng thú. Khiêu chiến cái gì, hắn chẳng những không sợ, ngược lại rất ưa thích. Tâm trưởng lão, tông chủ, điểm ấy áp lực ta tự nhiên có thể chịu được. Dương Phàm chân thành nói, ngữ khí phi thường kiên định. Chỉ cần có cái này đệ tử chân truyền thân phận, còn sợ không có chiến đấu tích phân. Nghĩ tới đây, Dương Phàm hai mắt đều phảng phất tản ra quang mang cực nóng, chăm chú nhìn Tiết Nhiên. Bị Dương Phàm như vậy nhìn chằm chằm, Tiết Nhiên cũng có chút không được tự nhiên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, người trẻ tuổi chính là ý chí chiến đấu sục sôi, tốt à, từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử chân truyền. Nhưng là, nếu như tại trước 20 tuổi, ngươi không có đột phá luyện khí ngũ trọng, vậy cái này thân phận liền sẽ tự động bị bỏ. Dừng một chút, Tiết Nhiên ngữ khí trầm lại, lại nói đương nhiên, làm đệ tử chân truyền, ngươi có thể tùy ý tu luyện tông môn bất kỳ công pháp nào cùng bó kỹ. Tâm trưởng lão đầy mặt nụ cười nói, tông chủ, Dương Phàm tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó, tâm trưởng lão mang theo Dương Phàm rời đi tông chủ đại điện. Ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút, một tháng sau, tiến về Ma Long Quật. Vừa đi ra đại điện không có mấy bước, tâm trưởng lão liền quay đầu đạo, Ma Long Quật, năm nay mở ra sớm như vậy? Dương Phàm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn là nghe nói qua Ma Long Quật, do Tố Nguyệt Tông cầm đầu, Càn Nguyên Tông, Thánh Hỏa Giáo, Bách Chiến Tông cùng Phụ Sinh Môn ngũ đại tông môn cộng đồng cầm giữ. Mà Ma Long Quật truyền ngôn là một đầu Ma Long tử vong chi địa, bên trong có thật nhiều thiên tài địa bảo, có thể tăng lên trên diện rộng võ giả thực lực. Nhưng là Ma Long Quật bị một loại cực kỳ cường đại trận pháp bao phủ, hàng năm đặc biệt thời điểm, trận pháp sẽ xuất hiện buông lỏng, từ đó có thể làm cho luyện khí ngũ trọng trở xuống võ giả tiến vào bên trong. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, khoảng cách Ma Long Quật mở ra, hẳn là còn có 3 tháng thời gian. Bây giờ thời gian thật to trước thời hạn. Tốt, ta đã biết. Dương Phàm nhẹ gật đầu, đối với Ma Long Quật, hắn khẳng định phải đi. Bên trong như vậy thiên tài địa bảo, dù là chính mình không cần, bán thành linh thạch cũng là tốt. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này, tận khả năng mà tăng lên thực lực đi, đến Ma Long quật bên trong, hết thảy liền dựa vào chính ngươi." Tâm trưởng lão nói câu nói này thời điểm, sắc mặt nghiêm túc. Đến Ma Long quật bên trong, nhưng là không còn quy củ nhiều như vậy, liền ngay cả sinh tử cũng toàn bộ nhờ chính mình. Chương 71, tới chương 71, tới biết một tháng sau, Ma Long quật liền muốn mở ra, Dương Phàm cũng không đi nghỉ ngơi, đi thẳng đến Võ Kỹ Các. Nhìn thấy Dương Phàm, canh giữ ở nội môn Võ Kỹ Các trưởng lão, sửng sốt một chút. Lập tức sợ hãi thán nói, "Ngươi cái tên này thật đúng là để cho người ta chấn kinh, lần trước nội môn tiểu bị thứ nhất, lúc này mới nửa tháng không đến thời gian, ngươi vậy mà liền đột phá đến luyện khí nhất trọng. Tốt a, ngươi bây giờ có thể lựa chọn hai môn trung cấp võ kỹ. Nếu như còn nhiều hơn chọn, mỗi nhiều một môn võ kỹ, cần giao nạp 10.000 linh thạch, hoặc là ngang nhau vật giá trị cũng được." Người mặc trường bào màu mực trưởng lão, đem quy củ nói một lần. Dương Phàm nghe xong, lấy ra tông chủ tự tay giao cho mình đệ tử chân truyền thân phận ngọc bài. Trường bào trưởng lão định nhãn xem xét, hai mắt lập tức trừng lớn, sau đó nhìn Dương Phàm, phản phất muốn đem trong ngoài nhìn cái thông thấu một dạng. "Tiểu tử ngươi là gan thật to lớn à, mới luyện khí nhất trọng liền dám trở thành đệ tử chân truyền, đây chính là không cẩn thận, liền có thể trở thành mọi người trong miệng trò cười." Trường bào trưởng lão nói. Dương Phàm tự nhiên minh bạch ý tứ của những lời này, hắn hiện tại là tông môn thực lực thấp nhất đệ tử chân truyền, người khiêu chiến nhất định đông đảo. Nếu như Dương Phàm không tiếp nhận những này khiêu chiến, hoặc là thua nhiều thằng thiếu, tự nhiên sẽ bị đám người trò cười. Ở vào tình thế như vậy, đoán chừng đại đa số võ giả căn bản là không có cách an tâm tu luyện, cực lớn ảnh hưởng thực lực tăng lên. Càng sâu thêm, tẩu hỏa nhập ma cũng có thể. Đệ tử nếu dám tiếp nhận thân phận này, tự nhiên là có lực lượng. Dương Phàm tự tin cười một tiếng. Hắn từ khi đã thức tỉnh cựu đẳng linh thể sau, sức chiến đấu lại có tăng trưởng, chỉ cần không phải luyện khí tứ trọng võ giả, hắn tất cả đều không sợ. Luyện khí cửu trọng, mỗi tam trọng là một cái giai đoạn, luyện khí tứ trọng liền đi vào luyện khí trung kỳ, thực lực có dạng nhảy vọt tăng lên. Cho nên, Dương Phàm hiện tại vẫn như cũ không có nắm chắc đối phó luyện khí tứ trọng võ giả. Không có có được cựu đẳng linh thể trước đó, hắn đều có thể đánh bại tuyệt đại đa số luyện khí tam trọng võ giả, giống như cự phong nghĩ một dạng. Nhưng là, lúc đó nếu như gặp phải một chút thiên tài, hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng. Cho dù là tam lưu thiên tài, mà bây giờ, trừ phi là nhị lưu thiên tài, nếu không đều không nói chơi. Bất quá, Càn Nguyên Tông hiển nhiên không có nhị lưu thiên tài tồn tại. Trường bào trưởng lão nhìn vẻ mặt tự tin Dương Phàm, cũng không nhiều lời, khoát tay áo, "Tuyển chọn võ kỹ đi, chỉ cần ngươi có lòng tin có thể tu luyện, đều có thể sao chép một phần." Ngụ ý, nói cách khác, cao cấp võ kỹ cũng có thể. Dương Phàm đương nhiên sẽ không tuyển chọn cao cấp võ kỹ, hắn đi tới trung cấp võ kỹ khu vực, đầu tiên bắt đầu tìm kiếm luyện thể loại. Có thể lật khắp tất cả trung cấp võ kỹ, Dương Phàm cũng chỉ phát hiện một bản luyện thể loại võ kỹ, hơn nữa còn là tàn khuyết không đầy đủ. Thực sự chưa từ bỏ ý định, Dương Phàm lại chạy tới hỏi trường bào trưởng lão. Chỉ có môn này, hơn nữa còn là trước đây thật lâu, một vị đệ tử ngẫu nhiên lấy được, dù là tông môn cao cấp võ kỹ bên trong cũng không có cái khác luyện thể loại võ kỹ. Trường bào dáng dấp trả lời rất thẳng thắn. Ít như vậy, Dương Phàm bó tay rồi, hắn xưa nay không biết luyện thể loại võ kỹ vậy mà như thế thưa thớt. Hắn chỉ biết là luyện thể loại võ kỹ tu luyện rất khó khăn, cần tiêu hao rất nhiều thiên tài địa bảo. Mà hắn muốn tu luyện thể loại võ kỹ, thuần túy chính là cảm thấy phát triển toàn diện sẽ càng thêm cường đại. Càng thưa thớt, có phải hay không liền càng thêm cường hãn? Nghĩ tới đây, Dương Phàm lập tức hỏi lên, mà trường bào trưởng lão trả lời, kém chút để hắn đem nước bọt phun ra ngoài. Luyện thể loại võ kỹ, kỳ thật căn bản không có gì cường đại, trừ ra tăng cường độ nhục thân cùng sức khôi phục bên ngoài, cũng liền man lực lớn hơn một chút mà thôi. So sánh với tu luyện đầu nhập và trình độ khó khăn, hoàn toàn không đáng. Cái này cùng chính mình suy nghĩ, trên lệch cũng quá lớn đi. Dương Phàm đập đi một chút miệng, quyết định hay là trước tu luyện nhìn xem, dù sao cũng vẫn là có một ít chỗ tốt, chỉ bất quá tu luyện khó khăn điểm mà thôi. Cuối cùng, Dương Phàm hay là lựa chọn môn này không chọn bẹn luyện thể loại võ kỹ, sau đó lại lựa chọn hai môn cái khác trung cấp võ kỹ. Trước khi đi, trường bào trưởng lao nhắc nhở, "Dương Phàm, ngươi không cần tại cái kia luyện thể võ kỹ bên trên đầu nhập quá nhiều tinh lực, này sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của ngươi." "Ta sẽ chú ý." Dương Phàm đáp ứng nói. Trở lại chỗ ở sau, Dương Phàm nhìn một chút hai môn trung cấp võ kỹ, theo thứ tự là Thiên Hạc Kình, Hỏa Đao. Thiên Hạc Kình là một loại phi thường khó chơi kinh lực, nó âm nhu như nước, vô cùng bất nhập, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng là luyện tới viên mãn cấp độ, nhưng lại có thể cương manh vô địch. Mà Hỏa Đao là một môn đao pháp, cũng chỉ có một chiêu. Một chiêu này cần thiêu đốt chân khí toàn thân, cho nên nói, không đến cuối cùng trước mắt, ngàn vạn không có khả năng thi triển môn võ kỹ này. Đương nhiên, uy lực của nó cũng cực kỳ đáng sợ. Dựa theo giới thiệu, chỉ riêng nói uy lực đã có thể so với cao cấp võ kỹ, chỉ bất quá tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Về phần môn này không chọn vẹn luyện thể loại võ kỹ, gọi U Minh Thân, chỉ có trước hai tầng phương pháp tu luyện, phân biệt đối ứng luyện thể cảnh cùng luyện khí cảnh. Nhìn xem U Minh Thân phương pháp tu luyện, Dương Phàm mới biết được trường bào trưởng lão tại sao muốn nói như vậy. U Minh Thân nhập môn đều cần đại lượng linh khí, nếu như chỉ là không biết ngày đêm, dựa vào võ giả chính mình thu nạp linh khí trong thiên địa lời nói, chỉ là nhập môn đều cần hơn 2 năm, mà trong thời gian này còn không thể phân tâm tu luyện cái khác. Võ giả công pháp tu luyện chính là thu nạp thiên địa linh khí mà hóa thành chân khí bản thân. Nếu quả thật muốn như vậy, cái kia cảnh giới võ đạo cũng sẽ không có bất kỳ tăng trưởng. Trừ ra loại phương pháp này bên ngoài, cũng chỉ có tìm kiếm có được linh khí đồ vật, dựa vào những vật này tới tu luyện luyện thể loại võ kỹ. Cái này khiến Dương Phàm nghĩ đến Ma Long Quật, bên trong liền có thật nhiều bên ngoài hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mà những thiên tài địa bảo này bên trong, liền ẩn chứa cực kỳ phong phú tinh thuần linh khí, có thể giúp võ giả tăng thực lực lên. Ma Long Quật chẳng những muốn đi, hơn nữa còn chỉ có thể là tìm thêm một chút đồ tốt. Dương Phàm nói thầm. Cùng lúc đó, liên quan tới Dương Phàm trở thành đệ tử chân truyền tin tức, tất nhiên thông chi toàn bộ tông môn, loại chuyện này nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết. Đám người biết tin tức này sau, đều ngây ngẩn cả người. Quy củ tông môn, thế nhưng là trước 20 tuổi, đột phá luyện khí ngũ trọng mới có thể trở thành đệ tử chân truyền. Dương Phàm cơ hồ 90 có thể đạt thành điều kiện này, về sau trở thành đệ tử chân truyền một trong, nhưng lại không phải là hiện tại a. Tông chủ quá không công bằng. Đúng vậy à, đây không phải trái với tông môn quy củ sao? Đám người nhao nhao phản trách, bọn hắn cũng biết quy củ thứ này là có thể đổi, nhưng điều kiện tiên quyết là có tư cách này, hoặc là có đáng giá hay không đến. Tông chủ có tư cách này, nhưng một cái Dương Phàm, nhưng vẫn là không đáng. Rất nhanh, lại truyền ra một tin tức, Dương Phàm đã đột phá đến luyện khí nhất trọng. Khủng bố như thế tốc độ đột phá, hoàn toàn chính xác để cho người ta chấn kinh, nhưng không phục người vẫn như cũ rất nhiều. Ta ngược lại muốn xem, cái này Dương Phàm đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Một vị uy tín lâu năm đệ tử nội môn vung tay áo một cái, liền hướng Dương Phàm chỗ ở đi đến. Rất nhiều đệ tử nội môn lập tức đi theo sau người nó. Một lát sau, vị đệ tử nội môn này đã đến Dương Phàm ngoài biệt viện, hô lớn: "Dương Phàm, đi ra cho ta, không cần làm con rùa đen rút đầu." Két. Cửa mở ra, Dương Phàm con mắt thứ nhất nhìn thấy được căm tức nhìn chính mình một vị thanh niên, đại khái 19 tuổi dáng vẻ. 18 tuổi trưởng thành, cho nên 19 tuổi ở chỗ này chính là thanh niên. Mà thanh niên thực lực, bất quá luyện khí nhất trọng, đặt ở Càn Nguyên Tông bên trong mảy may không có gì đáng giá chú ý, hơi xa một chút địa phương, hơn trăm người đứng xem một màn này, tất cả đều đánh giá Dương Phàm. Những trong ánh mắt này, có xem kỹ, có xem thường, còn có ghen tị. Đương nhiên, xem kịch, xem náo nhiệt cũng không thiếu được. Nhìn thấy loại tràng diện này, Dương Phàm chẳng những không có sợ sệt, ngược lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Tới, phiêu chiến tới, đồng thời cũng đại biểu cho chiến đấu tích phân tới. Chương 72, không phục đều đến chương 72, không phục đều đến. Thanh niên nhìn xem Dương Phàm khỏe miệng mỉm cười, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy rất khó chịu. Đây là đang chế giễu hắn không tự lượng sức sao? Dương Phàm, ngươi đừng tưởng rằng trở thành đệ tử chân truyền, liền thật sự có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay ta triệu thành tiểu muốn để ngươi biết, ngươi căn bản không có tư cách có được đệ tử chân truyền thân phận. Chỉ ít, hiện tại không có. Triệu thành thanh âm rất lớn, phối hợp với huy động cánh tay, tốt biểu hiện chính mình cường đại khí tràng. Phản phất dạng này, liền có thể hung hăng ngăn chặn Dương Phàm, để người sau vì đó biến sắc. Đáng tiếc, Dương Phàm mảy may không có cảm giác đến có cái gì khí tràng áp chế, cười híp mắt nói, ta minh bạch ý của ngươi, tới đi, đánh bại ta, đệ tử chân truyền thân phận ta chuyển cho ngươi cũng có thể. Triệu thành phẫn nộ, quá to, ngươi cho rằng đệ tử chân truyền là cái gì? Muốn chuyển cho ai liền chuyển cho người nào không? Dương Phàm bất đắc dĩ giang tay ra, tốt à, coi như ta nói sai, vậy ngươi đến cùng phải hay không muốn tới khiêu chiến ta? Khiêu chiến? Ngươi còn chưa xứng. Triệu Thanh dùng một loại xem thường tư thái, nói xong câu đó. Sau đó đợi một chút, lại mới đổi một loại khinh thường khẩu khí nói hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta liền miễn cưỡng khiêu chiến ngươi một chút, ngươi dám tiếp nhận sao? Dương Phàm lấy tay xoa bóp một cái chán, gia hỏa này trong lòng đùa giỡn, không khỏi cũng quá là nhiều đi. Không phải liền là không phục tới khiêu chiến hắn thôi, nhất định phải dùng loại này tựa như bố thí giống như thái độ, nói ra câu nói này. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Dương Phàm thở dài một hơi, đạo: "Nên nói cũng nói xong, Triệu Thành lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, chân khí tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển, thân trên có chút hướng phía trước chút xuống." Bá. Một lần sau, Triệu Thành liền xông ra ngoài, tay trái xa xa đối với Dương Phàm một chảo, sau đó kéo một phát. Lập tức, Dương Phàm cảm giác được một cỗ vô hình khí kình dính dấp thân thể của mình, để cho mình không cách nào động đậy. Gần như đồng thời, Triệu Thành tay phải nắm tay vênh ra, tại mặt ngoài nắm đấm, có một tầng nhàn nhạt xương trắng bao phủ. Nhẹ nhàng bên trong, lại lộ ra chí cường lực lượng ba động, phát ra Dương Phàm muốn ăn một cái thiệt thòi lớn. Đám người xa xa bên trong, một vị luyện khí nhị trọng thanh niên thẳng nhiên nói, không ít cùng Triệu Thành giao qua tay người đều nhẹ gật đầu. Ngay tại một sát na này, Triệu Thành thi triển hai môn trung cấp võ kỹ, đầu tiên là dẫn dắt tay, để Dương Phàm thân thể bị khống chế. Ngay sau đó, chính là ảnh vũ quyền. Dương Phàm hay là khinh địch, hoặc là nói là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Mặc dù cùng là luyện khí nhất trọng, nhưng Triệu Thành tại cảnh giới này sớm đã dừng lại thời gian một năm, hai môn trung cấp võ kỹ muốn tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. So với sơ cấp võ kỹ đến, trung cấp võ kỹ thế nhưng là khó tu luyện nhiều. Có thể tại luyện khí nhất trọng tu luyện đến tiểu thành giai đoạn, toàn bộ nội môn cũng là giải rác có thể đến được. Cảm thụ được dẫn dắt thân thể của mình kình khí vô hình, Dương Phàm thần sắc không có chút nào biến hóa, ngay tại Triệu Thành thế công tới gần sát na. Phanh! Dương Phàm thân thể nhẹ nhàng chấn động, một cỗ lực lượng càng cường đại hơn hiện lên, trực tiếp đem kình khí vô hình này đánh sơ sát. Nhìn thấy dẫn dắt tay mất đi hiệu lực, Triệu Thành mắt sáng lên, oanh ra nằm đấm, đột nhiên biến thành ba cái. Phân biệt đánh phía Dương Phàm vai trái, phần bụng, cùng đầu. Có lẽ mặt khác cùng giai võ giả, đột nhiên nhìn thấy loại tình huống này, sẽ xuất hiện ngắn ngủi bối rối. Nhưng đối với Dương Phàm tới nói, không có chút nào uy hiếp. Hắn đơn giản đấm ra một quyền. Đông. Hai nắm đấm chạm vào nhau, không khí chung quanh đều sinh ra khí bạo âm thanh. Mặt khác hai nắm đấm hóa thành nhàn nhạt xương trắng, bị kình lực tách ra, cấp tốc tiêu tán. Triệu Thành sắc mặt rốt cục thay đổi, Dương Phàm vậy mà liếc mắt liền nhìn ra, hắn công kích chân chính ở nơi nào. Mà lại, từ đối phương trên nắm tay bộc phát ra lực lượng, để hắn lộ ra yếu đuối không gì sánh được. Bởi vì giờ khắc này, thân thể của hắn là bay lên không, đồng thời hướng về sau bay ngược lấy. Triệu Thành miễn cưỡng khống chế, không có ngã trên đất. Mà là mấy cái xoay chuyển sau, hai chân rơi xuống đất, sau đó lại lui về sau mấy bước, mới rốt cục giữ vững thân thể. Thế nhưng là, nhìn đứng ở nguyên địa không chút nào động Dương Phàm, Triệu Thành thần sắc biến ảo không ngừng. Hừ, ta hôm nay thân thể không thoải mái, tính ngươi vận khí tốt. Cuối cùng, Triệu Thành hừ lạnh một tiếng, chính mình tìm cho mình lối thoát, sau đó xoay người rời đi. Đối với cái này, Dương Phạm nhịn không được nhếch mặt, gia hỏa này thật đúng là một cái cực phẩm a. Bất quá chiến đấu tích phân tới tay, hắn cũng lười quản nhiều như vậy. Ánh mắt ở trong đám người quét qua, Dương Phạm lớn tiếng nói, các ngươi có ai không phục, cứ tới. Trong cùng giai, có ai có thể làm cho ta rời đi cái này vòng, liền coi như ta thua. Nói, hắn chân trái trên mặt đất quét một vòng, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái đường kính 1 mét vòng tròn. Vốn đang kiếp sợ, Dương Phạm thực lực đáng sợ đám người, giờ phút này sắc mặt nhau nhau thay đổi. Đây là có nhiều người tự đại mới có thể nói ra lời như vậy. Từ vừa rồi Dương Phạm hiện ra thực lực đến xem, mạnh phi thường, nhưng muốn nói đem nó bước ra như thế một cái vòng tròn nhỏ, trong bọn họ hay là có rất nhiều người đều có tự tin này. Dương Phạm, ngươi không nên coi thường mọi người, đánh bại một cái Triệu Thành, căn bản không tính là cái gì rất nhanh, liền có một vị thanh niên đi tới. So sánh với Triệu Thành, vị thanh niên này càng thêm tuấn lãng một chút, hai mắt cực kỳ có thần, lộ ra một loại lăng lệ. Không cần nhiều lời, ra tay đi, vẫn là câu nói kia, chỉ cần để cho ta rời đi cái vòng tròn này, liền coi như ta thua. Dương Phạm mỉm cười nói, vậy ta liền không khách khí. Thanh niên hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt càng hung hiểm hơn. Thanh niên từng bước một hướng phía Dương Phàm đi đến, bên người tay phải, năm ngón tay từ từ cong queo. Phản phất biến thành ứng trảo, không, so ứng trảo càng thêm đáng sợ. Đi đến vòng tròn phía ngoài thời điểm, thanh niên bỗng nhiên vạch một cái, vốn lượn thành câu năm ngón tay, tựa như xé rách không khí. Dương Phàm đưa tay chặn lại, thanh niên thế công trong nháy mắt thay đổi, tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, sau đó bắt lại Dương Phàm cổ tay. Lên cho ta. Thanh niên khẽ quát một tiếng, lực lượng toàn thân ầm vang buộc phát ngưng tụ bên phải tay, muốn đem Dương Phàm cho vãi ra. Cả khuôn mặt đều bởi vì quá mức dùng sức mà nghẹn đỏ lên. Mọi người vây xem cũng đều nắm thật chặt quyền, phản phất là bọn hắn bắt lấy Dương Phàm một dạng, cũng muốn đi theo đem nó cho vùng ra vòng tròn. Thật có lỗi, để cho ngươi thất vọng. Thanh niên bên hai, Dương Phàm cái kia giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên. Sau đó, thanh niên hoảng sợ phát hiện chính mình vậy mà bay lên. Chẳng biết lúc nào, Dương Phàm trái lại bắt lấy cổ tay của hắn, đem hắn cho văng ra ngoài. Thanh niên sau khi hạ xuống, lảo đảo đặt mông ngồi dưới đất, sững sờ nhìn xem Dương Phàm, không nghĩ tới chính mình bị bại nhanh như vậy. Dương Phàm ánh mắt từ thanh niên trên thân rời đi, khẽ cười nói, kế tiếp. Không hổ là tu luyện công pháp cao cấp gia hỏa, thực lực quả nhiên không giống bình thường trong đám người. Vị kia luyện khí nhị trọng thanh niên thản nhiên nói. Nghe được câu này, mọi người mới kịp phản ứng. Đúng vậy a, Dương Phàm sở dĩ lợi hại như vậy, cũng là bởi vì tu luyện công pháp cao cấp. Mà bọn hắn tu luyện nhiều nhất chính là trung cấp công pháp mà thôi, vô luận chân khí hùng hậu trình độ, hoặc là chân khí chất lượng, đều so Dương Phàm kém không ít. Tuy nói như thế, nhưng muốn đem hắn bước ra nhỏ như vậy một vòng tròn, cũng không nên rất khó khăn mới đối lại có một vị luyện khí nhất trọng đệ tử, không phục lắm đạo. Bọn hắn trước kia cũng không phải chưa thấy qua tu luyện công pháp cao cấp gia hỏa. Thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Huống chi, bọn hắn cũng đã nhìn ra, Dương Phàm vừa mới đột phá, ngay cả một môn trung cấp võ kỹ đều không có nắm giữ. Cho nên, bọn hắn cùng Dương Phàm ở giữa chênh lệch, hẳn là tiến một bước thu nhỏ mới đối. Coi như không cách nào đánh bại Dương Phàm, cũng không nên không chịu được như thế. Chương 73, thật. Chương 73, thật. Sự nghi ngờ này, để mọi người thấy Dương Phàm ánh mắt trở nên lấp loé. Bọn hắn nhao nhao nghĩ đến, chẳng lẽ là Triệu Thành hai người quá yếu? Giống như, cũng chỉ có loại giải thích này. Không có tự mình cùng Dương Phàm giao thủ, bọn hắn rất khó cảm nhận được Dương Phàm cái kia nhìn như tùy ý thế công bên trong mang theo sức mạnh mạnh mẽ cỡ nào. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, quá nhiều kỹ xảo đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Lúc này mới tạo thành tựa như Dương Phàm cũng không phải quá mạnh, mà là Triệu Thành hai người rất yếu nguyên nhân. Vị kia luyện khí nhị trọng thanh niên lúc này dùng cực kỳ giọng khẳng định nói Dương Phàm thực lực hoàn toàn chính xác so với các ngươi mạnh có hạn. Nếu như không phải vừa rồi hai gia hỏa kia quá yếu, muốn đem Dương Phàm bức ra vòng tròn, hay là không khó. Bị Dương Phàm quăng bay ra đi thanh niên tuấn lãng cũng không hề rời đi. Hắn nghe được câu này, lập tức mi phong dương lên, liền muốn phản bác. Nhưng lập tức, hắn lại không nói gì, bất quá lại tại trong lòng nở nụ cười gằn. Hắn không nói nguyên nhân, chính là muốn cho những cái kia cũng cho là như vậy ra hỏa, chính mình đi nhìn thử một chút, Dương Phàm đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Xa như vậy siêu luyện khí nhất trọng lực lượng, chỉ có cảm nhận được, mới biết được bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Nghĩ đến đợi lát nữa, những phân tích này đến đạo lý rõ ràng ra hỏa, bị Dương Phàm tiện tay cho đánh bại, thanh niên tuấn lãng trong lòng hiện ra không hiểu khoái cảm. Rất nhanh, liền lại có người đi phiêu chiến Dương Phàm. Người này đối với thực lực của mình rất có lòng tin, vừa ra tay liền trực tiếp công kích Dương Phàm hai chân. Tại hắn nghĩ đến, Dương Phàm chỉ cần né tránh, tất nhiên sẽ bị chính mình bức ra cái vòng tròn này. Dương Phàm cười híp mắt nhìn xem công kích mình hai chân ra hỏa, giơ chân lên, sau đó hướng phía trước một đạp. Người này một cái liên hoàn đá, muốn đem Dương Phàm đạp tới chân phải đá lui, đồng thời cũng có thể để Dương Phàm mất đi cân bằng. Mà hắn theo sát lấy tiếp tục công kích, chẳng những có thể đem Dương Phàm bức ra vòng tròn, nói không chừng còn có thể đánh bại người sau. Phanh. Thế nhưng là, hắn liên hoàn đá, thật đá trúng Dương Phàm chân phải lúc, lập tức cảm thấy một cỗ ngang ngược đến cực điểm lực lượng, dễ như trở bàn tay đánh tan thế công của hắn, trong nháy mắt đem hắn cho đạp bay ra ngoài. Làm cái gì vậy? Đám người mày nhăn lại, cái này cũng bị bại quá dứt khoát đi. Làm sao nhìn, giống đang diễn trò a? Một cái ngay cả trung cấp võ kỹ đều không có học được ra hỏa, liền thật sự có lợi hại như vậy sao? Lại là một người đi ra ngoài, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, to con thân thể, so người bình thường cao hơn ra một cái đầu. Hắn nhìn xem Dương Phàm, lạnh lùng nói, để cho ta nhìn xem, ngươi có phải hay không thật sự có lợi hại như vậy? Dương Phàm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cứ như vậy nhìn xem, dù sao ai đến đều như thế. Nhìn thấy Dương Phàm căn bản không để ý chính mình, vị này thanh niên cường tráng, lúc này một bước phóng ra. Bạo tạc giống như lực lượng đột nhiên bắn ra, để thân thể của hắn như đạn pháo đánh tới Dương Phàm. Công kích của hắn rất đơn giản, chính là đơn thuần bằng vào lực lượng, đem Dương Phàm xô ra đi. Lực lượng cứng hãn, cuốn lên trên đất cho bụi. Xa xa nhìn lại, liền như là một đầu màu xám manh thu đánh tới Dương Phàm bình thường, khí thế cực kỳ rung động. Coi như đối với thanh niên cường tráng không quen người, lúc này cũng biết, người trước am hiểu nhất chính là man lực kinh người. Gặp được đối thủ như vậy, chỉ cần không gian hơi lớn hơn một chút, cẩn thận đọ sức rất dễ dàng liền có thể đem nó đánh bại. Thế nhưng là, Dương Phàm chỉ có thể đứng tại trong vòng tròn, căn bản trốn không thoát thanh niên cường tráng vừa ba chạm này. Nhìn ngươi lần này ứng đối như thế nào, đám người cười lạnh, Dương Phàm lúc này rốt cục muốn ăn đến chính mình gieo xuống quả đắng. Oeng. Sau một khắc, làm cho lòng người bẩn hung hăng nhảy một cái ba chạm, phản chiếu tại mỗi người trong con mắt. Dương Phàm vậy mà không tránh không né, tùy ý thanh niên cường tráng như manh thú giống như đâm vào trên người mình. Mà đám người trong tưởng tượng, Dương Phàm bị chàng phi chàng diện không có phát sinh, ngược lại thanh niên cường tráng tự mình ngã bay ra ngoài. T. Thanh âm hít vào khí lạnh, liên tiếp. Nguyên lai, Dương Phàm mạnh nhất địa phương chính là có được viễn siêu cùng giai võ giả man lực. Mà tại chân khí lôi kéo dưới, loại này man lực cũng đã trở thành võ giả lực lượng bên trong một vòng, từ đó đối ứng với nhau lực lượng cũng liền càng mạnh. Cứng đôi cứng trong đối bính, loại hình này võ giả nhất chiếm ưu thế. Ha ha, các ngươi bị dọa bị kia luyện khí nhị trọng thanh niên cười lắc đầu. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng, nhàn nhạt nhìn xem Dương Phàm, chỉ điểm Giang Sơn giống như nói ta không phải đã nói sao, Dương Phàm tu luyện công pháp cao cấp, có loại lực lượng này có cái gì kỳ quái đâu. Mỗi một bộ công pháp cao cấp đều có đặc điểm của mình. Theo ta thấy, Dương Phàm tu luyện bộ công pháp kia chính là chân khí cực sự hùng hậu. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua tông môn công pháp cao cấp, nghe vậy, không khỏi tin tưởng hơn phân nửa. Dù sao, chân khí càng hùng hậu, dốc hết toàn lực một kích, lực lượng cũng liền mạnh hơn bọn họ. Võ giả lực lượng lại nhận nhiều phương diện ảnh hưởng, nhục thân chi lực chỉ là một phương diện, mà ảnh hưởng lớn nhất hay là võ giả tự thân chân khí, hoặc là tu luyện võ kỹ. Chỉ cần các ngươi thân pháp đầy đủ linh hoạt, đánh bại hắn không thành vấn đề. Luyện khí nhị trọng thanh niên, nữ khí khẳng định nói. Thật, một vị chủ yếu tu luyện thân pháp võ kỹ nữ hài tử, nhảy ra hỏi. Thanh niên cái cằm vừa nhấc, phun ra hai chữ, đương nhiên. Cô bé này nắm chặt lại nắm tay nhỏ, hưng phấn mà đi hướng Dương Phàm. Ta tới khiêu chiến sau đó, đứng tại Dương Phàm trước mặt, nữ hài tử lòng tin tràn đầy đạo. Dương Phàm cười nói, vậy ngươi ra tay đi. Cô bé này lập tức thi triển thân pháp của mình võ kỹ, mỗi lần công kích đều là giả thoáng một chiêu. Ngay từ đầu, Dương Phàm sẽ còn đi ngăn cản những công kích này, nhưng kết quả lại là liền đối phương đụng đều không đụng tới. Người sau một mực tại vòng tròn bơi ra ngoài đi, tay của hắn cũng không phải vô hạn dài. Thế là, Dương Phàm cứ như vậy đứng đấy bất động. Đối mặt nữ hài tử công kích, phản phất không nhìn thấy một dạng. Dạng này xuống tới, giả thoáng mấy chiêu sau, nữ hài tử giật mình, cảm thấy vị kia luyện khí nhị trọng sư huynh nói quả nhiên đối với. Hiện tại, Dương Phàm đã bị hắn hao hết kiên nhẫn, ngay cả cơ bản nhất phòng ngự cũng mặc kệ. Để cho ngươi biết, cái gì gọi là hư hư thật thật, khó lòng phòng bị, nữ hài tử trong lòng kích động kêu to, lần nữa học vừa rồi dáng vẻ, tựa như muốn lần nữa giả thoáng một chiêu. Thế nhưng là, một chiêu này nàng lại âm thầm vận đủ chân khí, đồng thời đem khí tức gần tàng đến phi thường tốt. Chí ít nàng thì cho là như vậy. Uống, bàn tay khoảng cách Dương Phàm phía sau lưng, chỉ có 3 tấc khoảng cách thời điểm, nữ hài tử một tiếng quát nhẹ, trước mắt phảng phất đã xuất hiện thắng lợi hình ảnh. Nàng sẽ là cái thứ nhất đánh bại đệ tử chân truyền người. Đúng. Nhưng sau một khắc, nàng phát hiện Dương Phàm vậy mà như quỷ mị hướng phía trước bước ra một bước, đồng thời xoay người lại. Đồng thời bàn tay lòng bàn tay hướng nàng, để ở trước ngực. Nàng một trường này, cứ như vậy đập vào Dương Phàm lòng bàn tay. Mà một trường này mang theo tất cả lực lượng, ngay tại đối phương lòng bàn tay bị hóa giải. Dương Phàm đẩy về phía trước. A nữ hài tử kinh hô một tiếng, bạch 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 không ngừng lùi lại, cũng may Dương Phàm xuất thủ rất nhẹ, cho nên nàng không có đặt mông ngồi dưới đất. Giữ vững thân thể sau, nữ hài tử thở dài nhẹ nhõm, sau đó lập tức chạy trở về đám người, đối với luyện khí nhị trọng thanh niên hừ nói, rõ ràng chính là gặp người, còn nói cái gì chỉ cần thân pháp linh hoạt, liền nhất định có thể đánh bại Dương Phàm. Những người khác nhìn xem luyện khí nhị trọng thanh niên, trong mắt cũng mang theo hoài nghi, người trước vừa rồi lòng tin tràn đầy phân tích, có phải hay không tất cả đều không đáng tin cậy a. Luyện khí nhị trọng thanh niên, bị đám người dùng ánh mắt như vậy nhìn xem, sắc mặt lúc này liền thay đổi, âm trầm không gì sánh được. Một đám phế vật, chính mình quá yếu, lại còn dám chất vấn phân tích của mình. Chương 74, giả chương 74, giả nhìn thấy đám người chất vấn chính mình, luyện khí nhị trọng thanh niên, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói không phải ta phân tích không đối, mà là thực lực các ngươi quá yếu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía vừa rồi vị nữ hài kia con, không lưu tình chút nào châm chọc nói, liền ngươi cái kia miễn cưỡng đi vào tiểu thành giai đoạn thân pháp võ kỹ, cũng dám đi ra biểu xấu. Thua, hoàn toàn chính là bình thường. Cô bé này cắn môi một cái, trở ngại thực lực của đối phương, không dám phản bác. Những người khác cũng đều trầm mặc, về phần trong đám người số ít luyện khí nhị trọng đệ tử nội môn, thì là một bộ xem trò vui tâm tính. Bọn hắn nhìn ra được, Dương Phàm mạnh phi thường. Luyện khí nhất trọng bên trong, trong tông môn trên cơ bản có thể nói, tìm không thấy đối thủ. Muốn đem đối phương bước ra cái kia vòng tròn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là mấy tên kia hôm nay đều không có đến. Ta hôm nay liền cho các ngươi làm mẫu một chút, cái gì gọi là thân pháp linh hoạt. Luyện khí nhị trọng thanh niên nói xong, chính là đi hướng Dương Phàm. Nhìn xem thanh niên đến, Dương Phàm khẽ miệng bật lên, vừa rồi người trước lời nói, hắn cũng nghe đến. Hắn cảm thấy, hoàn toàn chính là đánh giấm. Sở dĩ những người khác sẽ thua trong tay hắn, hoàn toàn cũng là bởi vì thực lực của hắn so những người khác mạnh nhiều lắm. Căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên, mặc kệ mọi người dùng phương pháp gì, kết quả cũng sẽ không cải biến. Ngươi gọi Dương Phàm đúng không? Lần này nội môn tiểu bị thứ nhất, là chúng ta trong mắt thiên tài thanh niên tự mình nói một câu như vậy. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, ngạo nghễ nói, nhưng là, ngươi không nên như vậy tùy tiện, đệ tử chân truyền thân phận, không phải ngươi bây giờ có tư cách có. Dương Phàm không kiên nhẫn khoát tay áo, đừng nói nhảm, ngươi không phải phải hướng mọi người chứng minh, thân pháp linh hoạt liền có thể đánh bại ta sao? Hay là một dạng quy củ, ngươi có thể đem ta bước ra cái vòng tròn này, liền coi như ta thua. Nghe được câu này tất cả mọi người, khóe mắt đều tại nhảy loạn. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu Dương Phàm là cùng giai vô địch tự tin, vậy bây giờ, cơ hồ có thể nói là tự tin quá mức, biến thành tự đại. Trong đám người, còn có mấy vị luyện khí nhị trọng đệ tử đứng chung một chỗ, trên mặt bọn họ đều là nổi lên trêu tức dáng tươi cười. Một người trong đó nói, Khuất Chập hiện tại khẳng định lửa giận trùng điệp đi. Đó là khẳng định, gia hỏa này thực lực không ra thế nào, nhưng thường thường nói khoát chính mình nhãn lực hơn người, không có việc gì liền ưa thích chỉ điểm yếu hơn mình gia hỏa. Một người khác nói tiếp, đem chỉ điểm hai chữ cắn rất nặng. Những người khác minh bạch là có ý gì, cái gọi là chỉ điểm chính là cố ý từ yếu hơn mình đệ tử nội môn trên người tìm cảm giác ưu việt. Bởi vì tại trong cùng cảnh giới, Khuất Chập cơ hội là hạng chót tồn tại. Nhưng coi như thế, cũng so luyện khí nhất trọng võ giả mạnh hơn rất nhiều. Võ giả tu luyện, càng đi về phía sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng liền càng lớn. Hiện tại, Dương Phàm lời này, hoàn toàn chính là đem Khuất Chập trở thành luyện khí nhất trọng đệ tử nội môn đối đãi. Lấy Khuất Chập tính cách, không phẫn nộ mới kỳ quái. Giống như mấy người kia dự đoán một dạng, Khuất Chập sắc mặt lập tức lạnh xuống. Ta hôm nay liền dùng luyện khí nhất trọng thực lực, để cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi sơ hở, ta đã sớm biết, sau đó ta sẽ để cho ngươi tốt nhất nhấm nháp thất bại tư vị. Đông đảo luyện khí nhất trọng đệ tử, tinh thần chấn động, đây mới là bọn hắn quan tâm nhất. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Khuất Chập như thế nào dùng luyện khí nhất trọng thực lực, đi đánh bại Dương Phàm. Dương Phàm đối với người này rất quan, thực sự không ra thế nào, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nói chuyện khẩu khí cũng giống như đang chỉ điểm giang sơn. Cho nên, Dương Phàm chỉ là đưa ngón trỏ ra, ngoắc ngoắc. Như vậy khinh thị động tác, để Khuất Chập trong lòng lửa giận, trong nháy mắt nổ tung. Bá. Khuất Chập thân hình lóe lên, mang theo kình phong, đem mặt đất cho bụi quét bay. Trong chốc lát, Khuất Chập đi tới Dương Phàm trước người, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ, giống như mũi kiếm bình thường, điểm hướng về phía Dương Phàm lồng ngực. Nương theo lấy một đoạn kiếm khí màu bạch kim, từ kiếm chỉ nổi lên nhẹ ra, Dương Phàm lập tức cảm giác được một cỗ phong mang khí tức đập vào mặt. Mà Dương Phàm vẫn như cũ duy trì ngón trỏ uốn lượn động tác, giờ phút này, đột nhiên duỗi thẳng. Một sợi kình phong bị bắn ra đi, để Khuất Chập thế công một trận. Cái này chớp mắt dừng lại thời gian, Dương Phàm như thiểm điện duỗi ra hai ngón tay, chân khí trên ngón tay lưu chuyển. Sau đó, kẹp lấy cái kia kiếm khí màu bạch kim. Linh tê chỉ. Xoạt xoạt. Một tiếng băng đòn, Dương Phàm ngạnh sinh sinh đem cái này đoạn kiếm mang cho bẻ gãy. Mà Dương Phàm trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười, ân. Bằng vào thực lực tuyệt đối, bắt trước một chút lục đại hiệp biệt học, cảm giác cũng không tệ lắm. Khuất Chập nhắm mắt, thân hình như trong nước con cá bình thường, hướng bên cạnh trượt đi, lại phát khởi công kích. Cá bơi thân pháp. Đây là Khuất Chập lĩnh ngộ sâu nhất trung cấp võ kỹ, mặc dù cũng chỉ là tiểu thành giai đoạn, nhưng đã rất tiếp cận đại thành. Thân hình hoạt động ở giữa, đi tới Dương Phàm phòng ngự góc chết, sau đó lại lần kiếm chỉ điểm ra. Linh hoạt như thế thân pháp, hoàn toàn chính xác sẽ để cho tuyệt đại bộ phận cùng giai võ giả ăn thiệt thòi. Coi như tránh qua, tránh né một kích này, nhưng Khuất Chập lợi dụng thân pháp ưu thế, tiếp tục không ngừng bức bách đối thủ, từ đó nắm lấy cơ hội, một kích chiến thắng. Đáng tiếc, đôi này Dương Phàm tới nói, không dùng. Dương Phàm phảng phất đã sớm dự đoán được bình thường, thân thể hơi hơi nghiêng, vừa vặn liền đem kiếm chỉ né tránh, sau đó thuận thế một trường bổ ra. Khuất Chập tránh qua, tránh né đại bộ phận trường kình, nhưng vẫn bị có một phần nhỏ rơi vào trên người hắn, liên tiếp lui mấy bước, mới tan mất tất cả lực đạo. Nguyên bản Khuất Chập dự đoán đến tiếp sau thế công, bị một trường này hoàn toàn làm rối loạn. Lúc này, Khuất Chập rốt cuộc minh bạch, những cái kia luyện khí nhất trọng đệ tử, đối mặt Dương Phàm thời điểm cảm giác, dưới chênh lệch về thực lực tuyệt đối, những kỹ xảo này, thật sự là lộ ra tái nhợt vô lực. Nhìn một chút xa xa đám người, Khuất Chập chú ý tới, những cái kia luyện khí nhất trọng đệ tử, trong mắt hoài nghi càng ngày càng đậm. Đã có rất nhiều người không tin phân tích của hắn. Hừ, vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta toàn bộ thực lực. Khuất Chập cắn răng một cái, trong lòng hừ lạnh nói. Bá. Cá bơi thân pháp tiếp tục triển khai, Khuất Chập đấm ra một quyền, cái này vẫn như cũ chỉ là luyện khí nhất trọng lực lượng. Dương Phàm nhẹ nhõm hóa giải, đồng thời dự định đánh bại Khuất Chập, kết thúc trận này nhàm chán chiến đấu. Nhưng Khuất Chập phản ứng thật nhanh, thân hình chợt đi, chính là tránh thoát. Sau đó, hắn không thể tưởng tượng nổi ưỡn eo thân thể, dưới chân bộ pháp liên tục biến hóa, dẫm ra một nhóm lớn hư ảnh. Một lúc sau, hắn xuất hiện ở Dương Phàm khác một bên. Kiếm chỉ điểm ra, kiếm mang chợt hiện. Kiếm khí màu bạch kim, lăng lệ xâm hàn, thể phải đem phía trước hết thể đều xuyên thủng. Luyện khí nhị trọng thực lực. Hắn vậy mà dùng toàn bộ thực lực đánh lén. Nơi xa, đám người mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc. Khuất Chập một kích này, đã dùng ra toàn bộ thực lực, hơn nữa còn là tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới, cái này căn bản là đánh lén. Mà lại đối thủ còn là một vị luyện khí nhất trọng võ giả. Cảm thụ được từ bên trái truyền đến lực lượng ba động, Dương Phàm mi phong vẩy một cái, cánh tay trái nâng lên. Bàn tay đối với bên trái hoàn toàn mở ra, chân khí ngưng tụ, một tầng quang mang nhàn nhạt xuất hiện nơi tay trên lòng bàn tay. Đốt. Kiếm khí màu bạch kim đâm vào trên bàn tay, lại giống như đâm vào một mặt khiên kim loại bên trên. Dương Phàm chân khí cường đại, trong nháy mắt này ầm vang một phát. Oanh! Doa người trùng kích, dễ như trở bàn tay đánh nát kiếm khí màu bạc kim, đồng thời đem khuất chập đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất sau, còn về sau lăn vài vòng mới dừng lại. Đám người ngơ ngác nhìn chật vật đến cực điểm khuất chập, chỉ cảm thấy bởi vì quá mức chấn kinh, hô hấp đều trở nên khó khăn. Cùng lúc đó, đám người trong đầu lại không hẹn mà cùng nhớ tới vừa rồi khuất chập lời thể son sắt phân tích. Dạ, toàn mẹ hắn là lừa dối người. Chương 75, thanh danh phóng đại chương 75, thanh danh phóng đại. Dương Phạm vỗ tay một cái, phản phất muốn đem trên tay cho bụi vớt ve bình thường. Vị sư huynh này, xem ra thân pháp của ngươi còn chưa đủ linh hoạt a. Dương Phạm nhìn xem khuất chập, hắn không biết người sau danh tự, nhưng hắn tin tưởng lời của mình, người sau hẳn là minh bạch là có ý gì. Khuất chập đương nhiên minh bạch, bởi vì là hắn nói, chỉ cần thân pháp đầy đủ linh hoạt, liền có thể dùng du đấu phương thức đánh bại Dương Phạm. Hắn cho là những cái kia luyện khí nhất trọng gia hỏa đều quá yếu, cho nên chính mình tự mình làm mẫu. Cuối cùng, hắn thậm chí thi triển toàn lực, dùng gần như tập kích phương thức, nhưng vẫn là bị Dương Phạm dễ như trở bàn tay đánh bại. Những người khác cũng đều đối với khuất chập ném khinh bị ánh mắt, khuất chập sắc mặt đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể hận hận Dương Phạm nói ngươi cuồng vọng như vậy, chắc chắn sẽ có sư huynh để giáo huấn ngươi. Có lẽ vậy, nhưng dù sao không liên quan gì đến ngươi. Dương Phạm thờ ơ nhún vai. Khuất chập hừ lạnh một tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Mọi người thấy khuất chập chật vật bóng lưng, không có bất kỳ cái gì đồng tình. Loại này ngoài miệng dèm pha người khác, chính mình lại lợi hại không đến đi đâu ra hỏa, liền nên đạt được một chút giáo huấn. Tiếp lấy, đám người vừa nhìn về phía Dương Phạm, luyện khí nhất trọng đệ tử không có tiếp tục khiêu chiến tâm tình. Khuất chập một kích cuối cùng, dốc hết toàn lực, nhưng như cũ thua ở Dương Phạm trên tay. Vậy bọn hắn tiếp tục khiêu chiến nói, kết quả còn cần nhiều lời sao? Về phần mấy vị luyện khí nhị trọng đệ tử, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Dù là khuất chập là luyện khí nhị trọng bên trong hạt chót, nhưng Dương Phạm lấy nghiền ép tư thái đem nó đánh bại, vậy đã nói rõ, Dương Phạm chân chính sức chiến đấu, có lẽ đã không thể so với bọn hắn thấp. Dương Phạm đứng tại chỗ, đợi nửa ngày, nhưng không ai lại đến khiêu chiến hắn. Còn có ai tiếp tục a? Dương Phạm chủ động hỏi. Tất cả luyện khí nhất trọng đệ tử đều lắc đầu, tiếp tục cái giám a, hoàn toàn chính là tìm hai bạn. Dương Phạm bất đắc dĩ, vừa nhìn về phía mấy vị kia luyện khí nhị trọng đệ tử, nhếch miệng cười một tiếng, mấy vị sư minh, sư tỷ, muốn hay không khoa tay mấy chiêu? Chậm chậm, đánh bại một cái cốt chậm, tự tin liền bắt đầu bành trướng sao? Một vị luyện khí nhị trọng nữ tử, liếm liếm đôi môi đỏ thắm, mang theo quyền sáo hai tay, khép lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng dùng sức, đốt ngón tay ở giữa liền phát ra ca ca giòn vang. Hoạt động một chút hai tay, nữ tử chọn khỏe miệng nói ta đi để hắn thanh tỉnh một chút. Một vị khác luyện khí nhị trọng đệ tử, cười nhắc nhở một câu, "Bạch Lệ, hạ thủ nhẹ một chút, nói thế nào đối phương cũng là một vị đệ tử chân truyền thôi." Nhìn như đang nhắc nhở, kỳ thực trêu tức thành phần càng nhiều. Đối với mới luyện khí nhất trọng liền trở thành đệ tử chân truyền Dương Phạm, bọn hắn đồng dạng không phục. Yên tâm, để hắn nằm tầm vài ngày là được rồi. Bạch Lệ hất lên sau đầu đuôi ngựa, chính là đi ra đám người. Nhìn xem chậm rãi đến gần nữ tử, Dương Phạm trong ánh mắt mang theo thưởng thức. Đương nhiên, hắn thưởng thức chính là người trước ăn mặc. Bó sát người kinh trang, buộc vòng quanh nóng nảy thân thể đường cong, trực tiếp hai chân phóng dài, xem xét liền phi thường có giãn. Đặc biệt là trước ngực vĩ ngạ, càng làm cho lòng người chiều bành trướng. "Tiểu tử, ánh mắt ngươi đang nhìn chỗ nào?" Bạch Lệ nhíu mày quát lớn. Dương Phạm thu hồi ánh mắt, cười ha hả nói, "Không nên kích động, đối với sự vật tốt đẹp, tiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được thưởng thức một phen." Bạch Lệ bĩu môi khinh thường, cưỡng từ đoạt lý, dù sao ta quyết định muốn để ngươi đến trên giường nằm tầm vài ngày, cho nên, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp. Câu nói này nghĩa khác rất lớn a. Một vị dáng người bốc lửa, tướng mạo cũng coi như nữ hài tử xinh đẹp, đối với một người nam nhân nói, muốn để đối phương nằm trên giường mấy ngày mới có thể xuống đất. Ân. Quá trình này nhất định tràn đầy kích tình. Dương Phạm sờ lên cằm, suy nghĩ không biết trôi dạt đến chỗ nào. Lúc này thất thần, cũng không phải cái gì thói quen tốt. Bạch Lệ âm thanh lạnh lùng nói, "Nơi xa, mấy bị luyện khí nhị trọng đệ tử, đối với kế tiếp chiến đấu vẫn rất có hứng thú." Bạch Lệ thế nhưng là cái bạo lực cuồng, nói muốn để Dương Phạm nằm trên giường tầm vài ngày, ra tay liền sẽ không nhẹ. Ai, tính Dương Phạm vận khí không tốt, hôm nay hết lần này tới lần khác Bạch Lệ cũng tới. Đúng vậy à, đổi thành chúng ta ai xuất thủ, cũng liền chỉ là cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, để hắn kiềm chế một chút bành trướng tự tin. Lời tuy như vậy, đây khả năng cũng là bản tông trong lịch sử, đáng thương nhất một vị đệ tử chân truyền. Ha ha ha, mấy người nhịn không được cười ra tiếng, trước kia đệ tử chân truyền đều là tại trước 20 tuổi đã đột phá luyện khí ngũ trọng. Dù là vừa trở thành đệ tử chân truyền một khắc kia trở đi, liền có được siêu việt tuyệt đại đa số đệ tử nội môn thực lực. Mấy người lúc nói chuyện, Bạch Lệ xuất thủ. Phanh! Mang theo quyền sáo hai tay, vung ra nắm đấm, tựa như ngay cả không khí đều đánh nổ. Bạch Lệ không có cái gọi là thăm dò, vừa ra tay liền cơ hồ là toàn lực. Có lẽ, đối với rất nhiều luyện khí nhị trọng võ giả tới nói, Bạch Lệ lần này thế công, tuyệt đối được xưng tụng mạnh mẽ không gì sánh được. Nhưng tại Dương Phàm trong mắt, vẫn như cũng lộ ra không đáng chú ý đồng dạng đấm ra một quyền, trực tiếp nhất ngạnh hám. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm, vừa chạm liền tách ra, không khí nổ vang, khí lãng trùng kích ra đến. Thắng bại cũng tương tự đã phân hiểu. Dương Phàm hay là đứng tại đó vòng tròn bên trong, mà Bạch Lệ thân thể đổ trượt mà ra, hai chân tại mặt đất kéo ra khỏi hai đầu rõ ràng ngấn sâu. Mấy vị chờ lấy xem kịch vui luyện khí nhị trọng đệ tử, dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt. "Ta không nằm mơ đi." Một lúc sau, một người trong đó khỏe miệng giật giật, dùng phức tạp ngữ khí hỏi. Mấy người còn lại cũng đều kịp phản ứng, nuốt nước bọt nói ngươi không nằm mơ, tên kia một quyền liền đánh bại Bạch Lệ, võ kỹ gì đều vô dụng. Luyện khí nhất trọng đệ tử, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Dương Phàm có thể luyện khí nhất trọng liền trở thành đệ tử chân truyền, đây chính là nguyên nhân. Không cần bất kỳ võ kỹ nào, đơn giản một quyền, liền vượt cấp đánh bại một vị võ giả. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho là đây là một cái một chút cũng không tốt cười trò cười. Mà chẳng biết lúc nào, Lâm Thanh Đồng cùng Nhạc Hiểu hai người cũng tới đến nơi đây. Hai người nhìn xem Dương Phàm một quyền đánh bại Bạch Lị, tâm tình không giống nhau. Nhạc Hiểu cười khổ, cảm thấy có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội đuổi kịp Dương Phàm, hắn bây giờ muốn chính là như thế nào mới có thể để cho hai người ở giữa chênh lệch không kéo quá lớn. Lâm Thanh Đồng nhìn một hồi, trực tiếp xoay người rời đi. "Cho ăn, ngươi đi như thế nào?" Nhạc Hiểu hỏi. "Tiếp tục tu luyện, lần sau đánh bại hắn." Lâm Thanh Đồng nói câu nói này thời điểm, cũng không quay đầu lại, nói xong thời điểm, liền đã đi xa. Tự tin này, Nhạc Hiểu lắc đầu, hắn cũng biết, Lâm Thanh Đồng thật là có khả năng. Tại Dương Phàm quật khởi trước đó, Lâm Thanh Đồng là trong ba người bọn họ tư chất tốt nhất. Dương Phàm đứng tại chính mình vẽ vòng tròn bên trong, nhìn xem lần lượt rời đi đám người, có chút bất đắc dĩ. Hôm nay chỉ lấy được 180 điểm chiến đấu tích phân, so với trong tưởng tượng muốn ít một chút, thế nhưng là Dương Phàm cũng minh bạch, chỉ cần mình thể hiện ra viễn siêu cùng giai thực lực, khiêu chiến người của mình liền sẽ biến thiếu. Nghĩ nghĩ, Dương Phàm cuối cùng đem chủ ý đánh lên luyện khí nhị trọng, cùng luyện khí tam trọng trên người đệ tử. Hắn tin tưởng chỉ cần mình kích thích một chút, bọn gia hỏa này khẳng định nhịn không được, muốn tới cho hắn cái khắc sâu giáo huấn. Cuối cùng, những này khắc sâu giáo huấn đều sẽ biến thành hắn chiến đấu tích phân. Ngay tại Dương Phàm nghĩ đến như thế nào thu hoạch được càng nhiều chiến đấu tích phân đồng thời, Dương Phàm đánh bại mấy vị cùng giai võ giả, cùng khuất chập cùng Bạch Lị song song thua ở nó trên tay sự tình, như gió lốc bình thường cấp tốc truyền khắp toàn bộ nội môn. Tất cả mọi người biết, vị này đặc thù đệ tử chân truyền, thực lực mặc dù có chút thấp, nhưng sức chiến đấu có thể xưng khủng bố. Chương 76, nhập môn chương 76, nhập môn hiện tại, Dương Phàm trên người có 600 chiến đấu tích phân, nhưng linh thạch còn có rất nhiều. Bất quá Dương Phàm lại không có ý định mua sắm chân khí, mà là dự định đi mua một chút ẩn chứa linh khí linh quả loại hình đồ vật. Hắn ba môn trung cấp võ kỹ cũng còn không có tu luyện. Không quá đao cùng thiên hạ bình, bởi vì có thể mua sắm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, cho nên không có độ khó. Nhưng là, U Minh thân lại cần đại lượng linh khí, cái này nhất định phải Dương Phàm tự mình giải quyết. Dương Phàm rời đi tông môn, đi hướng gần nhất một tòa thành thị, Song Sơn Thành. Bỏ ra 2 ngày thời gian, Dương Phàm mới đổi tới. Trên đường, cũng gặp phải mấy cái không có mắt cường đạo, bị hắn tiện tay thu thập. Đáng tiếc, những cường đạo này nghèo vang đinh đương, trên thân căn bản không có vật gì tốt. Liền ngay cả linh hạch, cộng lại cũng không cao hơn 300. Tiến vào Song Sơn Thành đằng sau, Dương Phàm trước tiên đi hướng Tàn Nguyệt Thương Hội. Tại Xích Viêm Châu, Tàn Nguyệt Thương Hội là tất cả trong thương hội lớn nhất một cái kia, Dương Phàm đi vào một tòa cao 3 tầng lâu, trực tiếp chạy về phía quầy hàng chỗ. Tàn Nguyệt Thương Hội tầng thứ nhất có hơn 10 chỗ quầy hàng, chủ yếu là tới đây người giao dịch nhiều lắm. Tầng thứ 2 thì là Tàn Nguyệt Thương Hội phòng đấu giá, gần nhất còn chưa tới bán đấu giá thời gian, cho nên không có mở ra. Về phần tầng thứ 3 thì là Tàn Nguyệt Thương Hội phân hội trưởng, cùng với các cao tầng bình thường xử lý sự vụ địa phương, người bình thường cũng tới không đi. Dương Phàm tìm quầy hàng, vừa vặn đưa tiễn trước một vị khách nhân. "Ngài tốt, xin hỏi có gì cần?" Phụ trách quầy hàng này là một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, mang theo ôn hòa mỉm cười hỏi. "Cầm một phần vật phẩm danh sách cho ta xem một chút." Dương Phàm nói thẳng. "Tàn Nguyệt Thương Hội bán ra vật phẩm thực sự nhiều lắm, vì chiếu cố khách hàng, liền có vật phẩm danh sách. Khách hàng cần gì, nhìn xem vật phẩm danh sách, tự mình lựa chọn là được rồi. Điểm này hay là rất nhân tính hóa. Chí ít đối với Dương Phàm tới nói đúng vậy, hắn cần mua sắm linh quả, linh hảo, thậm chí linh dược vật phẩm này, nhưng là để hắn nói ra cụ thể muốn mua đồ vật danh tự. Dương Phàm thật làm không được. Đối với phương diện này, Dương Phàm là thật không có gì giải. Trong tay vật phẩm danh sách, hết thể có hơn 10 trang, đủ loại, thứ gì đều có. Hơn nữa còn chuyên môn phân thuộc loại, tờ thứ nhất cùng trang thứ hai, chính là các loại phẩm giai yêu đan. Linh quả các loại vật phẩm, thì là cuối cùng 3 trang, giá cả từ mấy chục linh thạch đến mấy vạn linh thạch không đợi. Nhìn xem phía trên này đồ vật, Dương Phàm trong nháy mắt liền không cảm thấy chính mình linh thạch rất nhiều. Thanh âm quả, 30,000 linh thạch, có thể trợ giúp bất luận cái gì cấp bậc luyện khí cảnh võ giả, tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, lần đầu phục dụng hữu hiệu. Tinh vẫn song diện hoa, 19,000 linh thạch, tinh hỏa đan tài liệu chính giá trị hơn vạn linh thạch còn có một lớn đẩy, Dương Phàm lười nhác nhìn kỹ, dù sao hắn hiện tại linh thạch, mua những này cũng chỉ có thể mua mấy thứ mà thôi. Bất quá, những vật này mặc dù quý, nhưng ẩn chứa linh khí cũng là khá kinh người. Về phần những cái kia tiện nghi, Dương Phàm cũng lười mua. Liền mấy dạng này, cho hết ta cầm một phần. Dương Phàm chỉ vào trên danh sách 5 loại đồ vật đạo. Quay hàng chỗ nữ tử, có chút kinh ngạc, mấy thứ này, thế nhưng là giá trị hơn 5 vạn linh thạch. Thiếu niên ở trước mắt, nhìn như bình thường không có gì lạ, xuất thủ lại là xa xỉ. Đương nhiên, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc, loại giao dịch này tại Tàn Nguyệt Thương Hội, hoàn toàn không tính là cái gì. Liền xem như nàng phụ trách quầy hàng này, qua tay giao dịch, nhiều đến hơn 10 vạn cũng có. Vật tới tay, Dương Phàm tính tiền, trên người linh thạch trong nháy mắt rút lại đến chỉ có mấy ngàn. Ra Tàn Nguyệt Thương Hội, Dương Phàm không có vội vã về tông môn, mà là tại trong thành thuê một cái tiểu biệt rơi. Hắn muốn thử một chút, có thể hay không để U Minh thân nhập môn. Trong sân, Dương Phàm đầu tiên xuất ra chính là Tinh Vẫn Song Diện Hoa. Võ đạo thế giới, tự nhiên có luyện dược sư tồn tại, các loại đan dược đều là xuất từ trong tay của bọn hắn. Đáng tiếc muốn trở thành luyện dược sư, cần thiên phú thực sự quá cao, dẫn đến luyện dược sư trở thành tài nguyên khan hiếm. Chỉ ít, bây giờ Càn Nguyên Tông không có một vị luyện dược sư. Cái này Tinh Vẫn Song Diện Hoa, lại thêm một chút những tài liệu khác, có thể luyện chế tinh hỏa đan, ẩn chứa trong đó linh khí càng mạnh. Đáng tiếc, Dương Phàm không phải luyện dược sư, cũng tìm không thấy luyện dược sư, cũng chỉ có trực tiếp luyện hóa cái này tinh vẫn song diện hoa. Quá trình này, tự nhiên cũng sẽ lãng phí một bộ phận linh khí. Bất quá Dương Phàm cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp bắt đầu luyện hóa tinh vẫn song diện hoa. Thật là hùng hậu linh khí, cảm thụ được tràn vào thân thể linh khí, Dương Phàm cảm thán một tiếng, trong lòng lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Cái này tinh vẫn song diện hoa linh khí, mặc dù có chút đột ngột, nếu như dùng để tu luyện, chẳng những tiến một bước luyện hóa vô cùng phiền phức, mà lại thời gian lâu dài, còn sẽ có tổn hại căn cơ. Nhưng là, luyện thể võ kỹ cường hãn địa phương ngay tại ở, có thể hấp thu hết trong đó tinh thuần nhất linh khí, đem tạp chất toàn bộ bài xuất bên ngoài cơ thể. Án chiếu lấy U Minh thân phương pháp tu luyện, Dương Phàm vận chuyển những linh khí này, cùng chân khí tại kinh mạch vận chuyển, sau đó tiến vào đan điền khác biệt. U Minh thân tu luyện, hoàn toàn chính là đem linh khí thu nạp vào thể nội, sau đó cưỡng ép tại trong nhục thân mở ra một đầu linh khí vận hành lộ tuyến. Quá trình này, tự nhiên là đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Dương Phàm đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, đau hắn liền hô hấp đều không trôi chảy. Cũng may hắn kiên trì nổi, theo linh khí tại trong nhục thân vận chuyển, sau đó lại bị nhục thân hấp thu. Từ từ, Dương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, nhục thân tại một chút xíu tăng cường. Loại này tăng cường cảm giác, so với luyện thể cảnh đột phá lúc, còn mãnh liệt hơn. Khi tinh vẫn song diện hoa linh khí, toàn bộ bị luyện hóa, nhục thân hấp thu đằng sau, Dương Phàm tạm thời kết thúc tu luyện. Nhìn xem trong tay như là có khô giống như tinh vẫn song diện hoa, Dương Phàm tiện tay ném tới một bên. Ngay sau đó, Dương Phàm liền chú ý tới trên thân thể của mình xuất hiện một tầm dơ bẩn. Dương Phàm nhanh đi cọ rửa một chút, những này dơ bẩn đã là trong nhục thân tạp chất, cũng là vừa rồi những cái kia đục ngầu linh khí bên trong tạp chất. Hô, tắm rửa một cái đằng sau, Dương Phàm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đứng tại trong tiểu viện, tùy ý vung ra một quyền. Đùng, một tiếng nhỏ xíu khí bạo tiếng vang lên, nắm đấm mang theo một trận kinh phong, đem trước mặt bụi bặm thổi đến cao cao dơ lên. Một quyền này, Dương Phàm không dùng chút nào chân khí, thuần túy nhục thân lực lượng, so với trước đó phải cường đại chí ít ba thành. Ngày mai tiếp tục. Dương Phàm hôm nay dự định trước dừng lại U Minh thân tu luyện, hảo hảo thích ứng một chút bây giờ nhục thân lực lượng. Còn thừa lại hơn 5000 linh thạch, Dương Phàm mua một tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, dùng để tu luyện Thiên Hạc Kình. Nhưng kết quả cuối cùng lại vượt quá Dương Phàm đoán trước, bởi vì hắn cũng chỉ là đem Thiên Hạc Kình tu luyện đến tiểu thành giai đoạn. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là có được cựu đẳng linh thể, tại Xích Viêm Châu đã tính phi thường hiếm thấy thiên tài. Tu luyện võ kỹ những này vốn là nhẹ nhõm rất nhiều. Bây giờ tăng thêm một tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, nhưng vẫn là khó khăn lắm đột phá đến tiểu thành. Cái này khiến Dương Phàm minh bạch một sự kiện, càng về sau, chẳng những cảnh giới võ đạo đột phá càng khó, càng cường đại võ kỹ cũng tương tự càng khó tu luyện. Chiến đấu tích phân trước giữ lại, chỉ dùng một canh giờ, liền đem Thiên Hạc Kình tu luyện đến tiểu thành, cũng không tệ. Sau đó mấy ngày nay, liền chuyên tâm tu luyện U Minh Thân. Dương Phàm nghĩ đến những này, chân khí bắt đầu dựa theo thiên địa tươi sáng quyết lộ tuyến vận chuyển lại. Dù là không có sử dụng chân khí đan, Dương Phàm cũng sẽ không giống như trước kia như thế, nửa bước không vào. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Dương Phàm đem mua được mấy loại đồ vật, toàn bộ cho luyện hóa, mà U Minh Thân cũng rốt cục chân chính nhập môn. Một cú bạo tạc giống như thuần túy lực lượng, trải rộng tại nội thân các ngóc ngách, hoặc là đơn độc dùng nguồn lực lượng này, đối phó một vị luyện thể thất trọng võ giả đều có chút không đáng chú ý, nhưng lại để Dương Phàm tổng hợp sức chiến đấu có tăng lên thêm một bước. Chủ yếu nhất là, Dương Phàm nhìn xem tay trái của mình, tay phải đột nhiên từ dưới đất thu nạp đứng lên một cục đá, dùng bén nhọn cụ ấu, tại tay trái lòng bàn tay quẹt cho một phát lỗ hổng. Có thể máu tươi còn chưa kịp chảy ra, vết thương vậy mà liền bắt đầu khép lại. Mặc dù không có triệt để khôi phục, nhưng ít ra mặt khác luyện khí cảnh võ giả, chỉ bằng vào nhục thân tự động khép lại, là làm không được bước này. Dù là luyện khí cựu trọng cao thủ cũng giống vậy. Chương 77, nữ tử thần bí chương 77, nữ tử thần bí bây giờ U Minh thân chỉ là tầng thứ nhất nhập môn, đối với võ giả tăng lên không phải rất lớn, mà Dương Phàm vì thế lại hao tốn hơn 5 vạn linh thạch. Đây chính là cái gọi là bỏ ra quá lớn, thu hoạch lại nhỏ bé. Bất quá, Dương Phàm lại cảm thấy, luyện thể loại võ kỹ không nên như vậy vô dụng. Dù sao có cực hạn hệ thống tồn tại, cảnh giới võ đạo đột phá, không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, Dương Phàm quyết định tiếp tục đem cái này U Minh thân tu luyện. Ân, đây là cái gì? Dương Phàm nhàm chán nghĩ thoáng hệ thống thương thành nhìn một chút, thế nhưng là vừa xem xét này, trên mặt lập tức có kinh ngạc cùng nghi hoặc hiện hiện. Nguyên bản trong thương thành chỉ có 7 loại thương phẩm là sáng, mà bây giờ, vậy mà lại có 2 loại thương phẩm phát sáng lên. Chỉ là, sáng có chút quá. Dương Phàm chỉ có thể nhìn thấy 2 đoàn quang mang màu vàng, mà thấy không rõ cụ thể là cái gì, cuối cùng sẽ xuất hiện cái gì. Dương Phàm có chút chờ mong. Đột phá luyện khí cảnh sau, thêm ra tới cựu truyền đan, cùng chân võ bí điển, đều là đủ tốt. Người trước có thể làm cho linh thể đi vào tầng thứ cao hơn, người sau thì là trong truyền thuyết nhập giai công pháp. Đóng lại thương thành, Dương Phàm nhìn một chút tối xuống sát trời, dự định sáng mai liền về tông môn. Lần này đi ra tiêu hết một số lớn linh hạch, đổi lấy U Minh thân nhập môn, cùng tiểu thành Thiên Hạc Kình. Đối với những võ giả khác tới nói, cái này hoàn toàn chính là đang lãng phí linh hạch, bất quá Dương Phàm lại không cho rằng như vậy. Bởi vì, hắn tính bướng bỉnh đã ra tới, hắn cũng không tin, luyện thể loại võ kỹ chính là như vậy đơn giản. Hiện tại chỉ là miễn cưỡng nhập môn, hắn sớm muộn cũng sẽ đem U Minh thân trước 2 tầng triệt để tu luyện hoàn thành. Dương Phàm vừa mới chuyển thân, chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Đều nhanh đen, ai còn tìm đến mình? Mà lại, tại Song Sơn Thành, chính mình có người quen biết sao? Mang theo nghi hoặc, Dương Phàm mở ra tiểu viện cửa lớn. Ngươi có thấy hay không một vị nữ tử? Vừa mở cửa, Dương Phàm liền nghe đến câu nói này. Hắn nhìn trước mắt hai người, một vị mặc trường sam, dáng người gầy yếu, nhưng bên báo tự đắc thanh niên. còn có một người thì là một vị nam tử trung niên, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt vượt qua Dương Phàm, nhìn về hướng tiểu viện. Chất vấn lời nói, xuất từ thanh niên gầy yếu miệng. Dương Phàm cũng không biết hai người, thanh niên gầy yếu khẩu khí, mặc dù để hắn không thoải mái, nhưng hắn cũng không muốn nhiều nhạ sự đoan. Không có. Dương Phàm lắc đầu, sau đó liền chuẩn bị đóng lại cửa lớn. Phanh. Nhưng là, thanh niên gầy yếu lại một cước đá vào trên cửa chính, dự định đem cửa lớn đá mở. Thế nhưng là, cửa lớn không nhúc nhích tí nào, bất quá cũng làm cho Dương Phàm đóng cửa động tác, vì đó mà ngừng lại. Thanh niên gầy yếu trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn vốn là muốn mạnh mẽ đem cửa lớn đá văng ra. Không nghĩ tới một cước đá vào trên cửa, lại lập tức cảm giác được một cỗ tựa như núi cao không thể dung chuyển lực lượng, chấn động đến hắn chân run lên. Dương Phàm mày nhăn lại, sắc mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Thanh niên gầy yếu bất quá luyện thể ngũ trọng thực lực, còn muốn giữ cửa đá mở, đơn giản si tâm vọng tưởng. Ta nói không có chính là không có, còn xin rời đi, ta muốn nghỉ ngơi. Dương Phàm miễn cưỡng duy trì lễ phép, lần nữa nói một câu. Ngay tại Dương Phàm vừa dứt lời trong nháy mắt, một cái thô to bàn tay ngăn tại trên cửa, không để cho Dương Phàm đóng lại. Ha ha, tiểu huynh đệ không nên gấp gáp, có hay không chúng ta tìm xem liền biết nói chuyện chính là chủ nhân của cái tay này, cũng chính là vị trung niên nam tử kia. Dương Phàm dứt khoát không tại đóng cửa, cười nhẹ hỏi, nếu như ta không muốn chứ? Nam tử trung niên nở nụ cười, vậy liền không có ý tứ. Thanh niên gầy yếu nói theo, ngũ thúc, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta nhìn nữ tử kia liền giấu ở tiểu tử này chỗ này. Trước tiên đem tiểu tử này cho thu thập, lại chậm chậm tìm nữ tử kia. Lúc nói chuyện, thanh niên gầy yếu còn trừng mắt Dương Phàm, một bộ ngươi nhất định phải chết biểu lộ. Đối với loại này tự đại náo tàn, Dương Phàm căn bản lười nhắc nhiều để ý tới, cũng liền vị trung niên nam tử này, coi như có chút thực lực. Bất quá cũng liền luyện khí tăng trọng, đừng nói Dương Phàm bây giờ thực lực lại có tăng lên, chính là vừa rời đi Càn Nguyên Tông thời điểm, nếu như gặp phải trước mắt nam tử trung niên, hắn cũng không sợ chút nào. Các ngươi nếu như có thể đi bảo, cái kia tùy cho các ngươi tìm kiếm. Dương Phàm nhìn xem nam tử trung niên, thời hợt nói. Trên mặt của hắn, treo nụ cười nhàn nhạt, chấn định tự nhiên. Nam tử trung niên lắc đầu nói, cho đùa này tuyệt không buồn cười. Nói, hắn liền hướng trong đại môn đi đến. Về phần Dương Phàm, hắn chỉ là tùy ý vươn một bàn tay, dự định đem nó đánh bay không cần chặn đường là được rồi. Không nghĩ tới, cái này đẩy, căn bản không có đem người đẩy ra, ngược lại để hắn bước chân tiến tới ngừng lại. Không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nam tử trung niên sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nhìn xem Dương Phàm ánh mắt, như là vệ người ác hổ bình thường. Đối với rất có lực uy hiếp ánh mắt, Dương Phàm không nhìn thẳng, thản nhiên nói, lúc nào mạnh mẽ xông tới dân trạch cũng có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Chỉ bằng chúng ta Lý gia hai chữ này, chỉ bằng chúng ta là người của Lý gia. Thanh niên gầy yếu đầu nhìn lên trời, ngạo khí không gì sánh được đạo. Nam tử trung niên không nói chuyện, nhưng trên mặt biểu lộ rất rõ ràng nhận đồng câu nói này. Dương Phàm cười cười, sau đó một trường đẩy ra. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, cũng không tại lưu thủ, đi theo một trường vô ra. Phanh, phúc. Nam tử trung niên bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống trên mặt đất, rơi xuống địa phương, phiến đá toàn bộ phá toái. Một ngụm máu tươi phun ra, khí tức bể bại đến cực điểm. Mà thanh niên gầy yếu kia mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được, luyện khí tam trọng ngũ thúc, vậy mà một trường bị một vị so với chính mình còn nhỏ tiểu tử cho đánh thành trọng thương. Dương Phàm lại đối với mình một trường này rất hài lòng, hắn vừa rồi vận chuyển thiên hạc kình, loại này âm nhu kình lực, lực phá hoại lại tương đương to lớn. Giờ phút này, nam tử trung niên ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, hiện tại không có chút nào sức chiến đấu. Hiện tại, liền xem như một cái bình thường người trưởng thành đều có thể giết hắn. Thừa dịp ta hiện tại không muốn giết người, có bao xa liền cút bấy xa. Dương Phàm lườm thanh niên gầy yếu một dạng, khinh thường nói. Thanh niên gầy yếu hai chân run lên, hắn thực sự không nghĩ tới, đều báo ra Lý gia danh hảo, trước mắt tiểu tử này lại còn dám ra tay. Làm sao? Không đi. Muốn ta đưa tiễn ngươi. Dương Phàm nhìn xem thanh niên gầy yếu còn không đi, nhíu mày đạo. Băng lãnh khí cơ khóa chặt thanh niên gầy yếu, để người sau lập tức dùng mình một cái. Đi, lập tức đi ngay. Thanh niên gầy yếu phản ứng lại, quay người chạy đến bên cạnh trung niên nam tử, nâng đỡ liền bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Hắn thật đúng là sợ, cái này không chút nào sợ bọn họ Lý gia tiểu tử sẽ tại chỗ giết hắn. Đợi đến đi đến đủ xa, thanh niên gầy yếu quay người hét lớn, ngươi chờ, Lý gia sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Phàm cười nhạo một tiếng, thật đúng là muốn hô hai câu ngoan thoại mới có thể bản thân an ủi, tìm về một chút mặt mũi. Đóng cửa lại, Dương Phàm quay người đi đến trong tiểu viện ở giữa, nhẹ giọng cười nói, ra đi. Tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có bất luận kẻ nào đi ra, mà Dương Phàm đứng bay, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngay tại Dương Phàm sắp đi đến gian phòng môn môn miệng thời điểm, một đạo thanh thúy như hoàng ly giống như thanh âm từ tiểu viện bên cạnh trên đại thụ truyền ra. Dương Phàm quay đầu, nhìn thấy một vị người mặc màu trắng váy dài nữ tử xinh đẹp từ cái kia ung tùm trong cành lá bay xuống tới. Tiểu xảo đẹp đẽ trên núi, một cặp mắt đỏ hoa lộ ra nghi hoặc. Chương 78, thư khiêu chiến. Chương 78, thư khiêu chiến. Nhìn xem tấm này lộng lẫy gương mặt xinh đẹp, Dương Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười nói, vừa rồi nam tử trung niên kia hướng ta xuất thủ thời điểm, ta cảm thấy một tia khí tức. Nữ tử trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, vừa rồi nhìn thấy nam tử trung niên đối với Dương Phàm xuất thủ thời điểm, nàng đích xác tiết lộ một tia yếu ớt khí tức. Bởi vì cái phiền phức này trung quy là nàng gây ra, nàng không có khả năng nhìn xem thiếu niên bị vô tội liên lụy mà thờ ơ. Thế nhưng là một màn kế tiếp lại làm cho nàng giật nảy cả mình. Một cái luyện khí nhất trọng thiếu niên, vậy mà một chiêu bị thương nặng một vị luyện khí tam trọng võ giả. Nếu như không phải xác định đây là đang xích viêm châu, nàng đều hoài nghi chính mình gặp được mấy tên kia bên trong một cái. Bất quá liền xem như tiết lộ một tia khí tức, nàng cũng ngay đầu tiên lại lần nữa thu liễm. Vừa rồi vị trung niên nam tử kia cũng không phát hiện, thiếu niên ở trước mắt lại phát hiện. Cái này cảm ứng cũng quá nhạy cảm đi. Ngươi rất không tệ, nữ tử nói xong, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi là như thế nào đắc tội Lý gia? Dương Phàm hiếu kỳ hỏi một câu. Phế đi Lý gia một người. Dứt lời, thân ảnh của nàng nhảy ra vết tường, biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm xách xách miệng, nhìn như xinh đẹp như hoa, kỳ thực cũng rất ác độc tay. Bất quá, nàng cũng không có tùy tiện cho là, nữ tử làm như vậy không tốt. Chủ yếu vẫn là nhìn cái kia bị phế sạch người Lý gia, đến cùng làm dạng gì sự tình. Một đêm an tĩnh, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dương Phàm liền rời đi song sơn thành. Ngay tại Dương Phàm vừa rời đi không lâu, ngày hôm qua thanh niên gầy yếu, liền mang theo một vị cùng hắn có 6-7 phần giống nam tử trung niên, đi tới Dương Phàm ở tạm bên ngoài sân nhỏ. "Cha, chính là chỗ này," thanh niên gầy yếu hung tợn nói, "trong này một cái thật lợi hại tiểu tử, đem hại đại ca tiện nhân giấu đi." Nam tử trung niên vung tay háo một cái, hừ lạnh một tiếng, thuộc về luyện khí tứ trọng khí tức ba động, từ trên thân nở rộ đi ra. "Ta sẽ đem hai người bọn họ toàn bộ chém thành muôn mảnh." "Phanh!" Đại môn bị đá văng ra, dấu thuyết. Rời đi song sơn thành Dương Phàm, tự nhiên không biết những này. Trở lại Càn Nguyên Tông, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền có một vị thiếu niên tìm được hắn. "Dương sư minh, ngươi rốt cục trở về." Thiếu niên cũng là lần này tân tấn đệ tử nội môn một trong, nhìn thấy Dương Phàm thời điểm, trong mắt lóe lên một tia kính ngưỡng. Bây giờ bọn họ cũng đều biết, vừa trở thành đệ tử nội môn không lâu Dương Phàm, chẳng những trở thành đệ tử chân truyền, hơn nữa còn liên tiếp đánh bại hai vị luyện khí nhị trọng sư minh cùng sư tỷ. Những chuyện này nói ra, bọn hắn những này cùng là tân tấn đệ tử nội môn, cũng cảm thấy tự ngạo. "Vu sư đệ, có chuyện gì không?" Dương Phàm biết thiếu niên trước mắt danh tự, hỏi. "Có người cho Dương sư minh ngươi hạ chiến thư, toàn bộ nội môn đều biết, bất quá Dương sư minh mấy ngày nay đi ra, ta vừa vặn nhìn thấy ngươi trở về, liền tranh thủ thời gian tới nói với ngươi một tiếng." Thiếu niên bằng nhanh nhất ngữ tốc nói ra. "Chiến thư? Ai vậy?" Đây là Dương Phàm trong đầu, trước tiên xuất hiện hai vấn đề này. Thiếu niên phảng phất biết Dương Phàm nghĩ cái gì, tiếp tục nói, "Là Trần Kính Tùng sư minh hạ chiến thư, nói chính là ngươi sau khi trở về, cho hắn cái trả lời chắc chắn." "Trả lời chắc chắn có tiếp hay không chiến thư sao?" Dương Phàm cười hỏi một câu. Trần Kính Tùng hắn biết, một vị luyện khí tam trọng đệ tử nội môn, mà lại danh khí cực lớn. Từ khi Trần Kính Tùng đột phá luyện khí tam trọng về sau, toàn bộ trong nội môn có thể xưng cùng giai vô địch. "Không phải?" Thiếu niên lại lắc đầu. Dương Phàm sững sờ, "Không phải cái gì?" Thiếu niên bất đắc dĩ nói, "Trần sư minh nói, phần này chiến thư, ngươi có tiếp hay không cũng không đáng kể, hắn cũng sẽ tìm đến ngươi." Nói đến đây, thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Phàm một chút, nói tiếp, "Chiến thư nội dung, liền để cho Dương sư minh ngươi đón lấy Trần sư minh ba chiêu, nếu như không có đánh bại Dương sư minh ngươi, coi như Trần sư minh thua." Thiếu niên sợ Dương Phàm vì vậy mà phẫn nộ, lập tức chạy đi tìm Trần Kính Tùng sư minh. Nếu như đi, cuối cùng sẽ chỉ tự tìm khổ cận. Dương Phàm phản ứng, ngoài thiếu niên đoán trước, người trước chẳng những không có sinh khí, ngược lại khỏe miệng lộ ra một vòng khinh thường cười khẽ. "A, làm phiền ngươi giúp một chút, đi cho vị kia Trần sư minh nói một chút, chiến thư cũng không cần, ta hiện tại tự mình cho hắn tiếp theo phần thư khiêu chiến." "Ân." "Thư khiêu chiến nội dung chính là, buổi sáng ngày mai, nội môn quảng chẳng gặp, trong vòng 3 chiêu nếu như ta không có đánh bại hắn, liền coi như ta thua." Ngay sau đó, Dương Phàm hai câu nói, để thiếu niên sợ ngây người. Đồng dạng nội dung, nhưng từ Dương Phàm trong miệng nói ra, đơn giản để cho người ta không thể không hoài nghi, người trước có phải hay không đầu óc mắc lỗi. Một vị luyện khí nhất trọng võ giả, khiêu chiến một vị luyện khí tam trọng võ giả, lại còn nói trong vòng 3 chiêu đánh bại đối phương, coi như nói đùa, cũng phải có cái độ đi. "Nếu như ngươi không có thời gian coi như xong, chúng ta đi cũng có thể." Dương Phàm nhìn xem thiếu niên trong lúc nhất thời không có đáp ứng, cũng không miễn cưỡng. Dù sao, hắn đối với rất nhiều người mà nói, hoàn toàn chính xác có chút cuồng vọng không biên giới. Đem loại lời này mang cho Trần Kính Tùng, nói không chừng ngay cả hỗ trợ tiện thể nhắm người, cũng sẽ bị chế giễu một phen. Lúc này, thiếu niên kịp phản ứng, liền vội vàng lắc đầu nói không có ý tứ, "Dương sư minh, vừa rồi thất thần. Ngươi yên tâm, phần này thư khiêu chiến, ta nhất định mau chóng mang cho Trần sư minh." Nói xong, thiếu niên xoay người chạy. Tin tức này quá kinh bạo, hắn phải nhanh đi nói cho Trần Kính Tùng sư minh, sau đó lại đi cùng bằng hữu chém gió. Hắn mặc dù lần này trong sự tình, chỉ là chạy một chút chân, nhưng là thứ nhất nhân chứng, nói ra cũng là một phần khoác lác vô liếng. Trở lại chỗ mình ở, Dương Phàm cảm thấy cũng nên hơi chuẩn bị một chút, Trần Kính Tùng có thể xưng bá luyện khí tam trọng cảnh giới này, sức chiến đấu khẳng định là không thể nghi ngờ. Nhìn một chút chính mình chiến đấu tích phân, bởi vì tại Song Sơn thành trọng thương vị trung niên nam tử kia, lại lấy được 60 điểm. Hiện tại cộng lại, cũng liền hơn 600, kém một chút đến 700. Linh thạch chỉ còn lại có 3,500 tả hữu, vừa vặn có thể mua một tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện. Dương Phàm lợi dụng tấm này trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, đem hỏa đao tu luyện đến tiểu thành, sau đó nghĩ, lại dùng chiến đấu tích phân mua nữa một tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện. Hỏa đao là dùng đến liều mạng, một chiêu qua đi, trên cơ bản liền đã mất đi sức chiến đấu, cho nên bình thường dùng cũng ít. Hắn liền dùng để tu luyện tiên hạc kình, đây mới là thường dùng võ kỹ, sớm một chút tu luyện tới đại thành cũng tốt. Có thể cuối cùng Dương Phàm phát hiện, một tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, vậy mà không có khả năng nhanh chóng đem tiên hạc kình tu luyện tới đại thành. Trung cấp võ kỹ đều như vậy khó khăn sao? Dương Phàm cảm thán một tiếng, cắn răng một cái dùng sau cùng hơn 300 chiến đấu tích phân, mua nữa một tấm. Hai tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, rốt cục đem tiên hạc kình tu luyện đến đại thành cấp độ. Phanh. Dương Phàm đối với trong sân băng ghế đá, một trường vỗ xuống. Bàn tay rời đi, băng ghế đá hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng Dương Phàm lại thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đi vào trong phòng. Có gió nhẹ thổi qua, nguyên bản cái kia hoàn hảo không chút tổn hại băng ghế đá, vậy mà soạt một tiếng, biến thành vô số tảng đá bã vụn. Cùng lúc đó, Trần Kính Tùng chỗ ở, trừ Trần Kính Tùng bản nhân bên ngoài, còn có mấy vị bạn tốt của hắn. Dương Phàm thư khiêu chiến, hắn đã nhận được. Tấm kia không tính là anh tuấn, nhưng cũng có mấy phần hương vị trên khuôn mặt, hiện đầy âm trầm. Chương 79, ngày mai lại đến chương 79, ngày mai lại đến Trần Kính Tùng, cùng hắn mấy vị hảo hữu, cũng đều là luyện khí tam trọng đệ tử nội môn. Lúc này, bọn hắn đều không có còn từ Dương Phàm trong thư khiêu chiến lấy lại tinh thần. Ha ha ha, buồn cười quá, không nghĩ tới cái kia gọi Dương Phàm ra hỏa, vậy mà như thế sẽ giảng trò cười. Lần sau, ta muốn để hắn ở trước mặt cho ta giảng một cái. Thật lâu, một vị phú gia công tử cách ăn mặc bộ dáng thanh niên, phá lên cười. Chỉ là trong tiếng cười của hắn, nhưng không có mảy may ý cười. Một vị khác thanh niên mập lùn nói theo, "Trần sư đệ, ta cũng cảm thấy đây là một cái thật buồn cười cho cười, đoán chừng Dương Phàm tiểu tử kia, hiện tại cười đến không ngậm miệng được đi." Cho nên thanh niên mập lùn cười lạnh nói, "Cho nên, ngày mai ngươi cần phải giúp đỡ chút, để Dương Phàm đem miệng khép lại, đừng cười ra nội thương." Trần Kính Tùng sắc mặt âm trầm, Dương Phàm cự tuyệt hắn chiến thư, sau đó trả lại cho hắn một phần thư khiêu chiến. Nhưng là, nội dung lại cùng hắn chiến thư một dạng. Đây là đối với hắn một loại khiêu khích. "Yên tâm, này một ít chuyện nhỏ ta vẫn là nguyện ý giúp." Trần Kính Tùng thản nhiên nói, lúc đầu chỉ muốn để hắn tại nội môn khiêm tốn một chút, cho nên mới định ra ba chiêu ước hẹn, cũng coi là chừa cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng bây giờ, nếu không linh tỉnh, đây cũng là đừng trách ta. Lại một vị luyện khí tam trọng thanh niên cười nói, "Trần sư minh, ta hiện tại liền đem tin tức này tận khả năng truyền đến càng nhiều người trong lốt hai." "Không sai, mà lại thư khiêu chiến nội dung cũng muốn để mọi người biết. Ngày mai, chúng ta cũng phải xem thật kỹ một chút, Dương Phàm sẽ như thế nào xám xịt rời đi." Vị kia thanh niên mập lùn tiếp một câu. Tại mấy người kia hữu tâm thôi thúc dưới, chỉ là một đêm thời gian, toàn bộ nội môn đều biết việc này. Dương Phàm quá mức bản thân bành trướng. Đây là đám người biết chuyện này, đầu óc trước hết nhất trồi lên ý nghĩ. Tất cả mọi người biết, Dương Phàm trở thành tông môn thực lực thấp nhất, đồng thời tuổi tác cũng là nhỏ nhất đệ tử chân truyền. Mà lại chẳng những liên tục đánh bại nhiều tên cùng giai đệ tử, còn có hai vị luyện khí nhị trọng đệ tử, cũng đua ở người sau trong tay. Nhưng là, Trần Kính Tùng thế nhưng là luyện khí tam trọng. Đồng thời tại nội môn bên trong, hay là mạnh nhất luyện khí tam trọng đệ tử. Ngay từ đầu, Trần Kính Tùng cưỡng ép cho Dương Phàm hạ chiến thư, hoàn toàn chính xác có chút bá đạo, có thể người trước có bá đạo vô liếng. Nếu như Dương Phàm có thể tại Trần Kính Tùng ba chiêu phía dưới kiên trì bất bại, tự nhiên có thể chứng minh thực lực của mình. Đồng thời còn có thể cho Trần Kính Tùng có xử, tương đương với hung hăng đánh trả. Dù là cuối cùng không có kiên trì nổi, mọi người cũng có thể lý giải, dù sao Trần Kính Tùng thực lực bày ở đó mà. Mà bây giờ, Dương Phàm lại bởi vì chịu không được điểm ấy áp bách, liền khẩu xuất cuồng ngôn. Không thể nghi ngờ là đem có lợi nhất của diện, tự tay làm hỏng. Ngày mai, chờ đợi Dương Phàm, chỉ có thất bại, hơn nữa còn là cực kỳ chật vật thất bại. Mà hết thảy này, hay là Dương Phàm tự tìm. Là đêm, ánh trăng vẩy xuống đại địa, Dương Phàm ngay tại trong phòng tu luyện tiên địa tươi sáng quyết. Hắn bây giờ có được cửu đẳng linh thể, tại trên tốc độ tu luyện có thể nói siêu việt Càn Nguyên Tông tất cả mọi người. Nương theo lấy vận chuyển chân khí, linh khí trong tiên địa bị thu nạp vào nhập thể nội, hóa làm chân khí. Cảm thụ được một chút xíu tăng trưởng chân khí, Dương Phàm phi thường hưởng thụ quá trình này. Có thể thật sự cảm nhận được chính mình ngay tại con đường võ đạo bên trên từ từ đi tới. Đột nhiên, Dương Phàm mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện. Hắn ra khỏi phòng, thấy được đứng tại trong tiểu viện Lâm Thanh Đồng, ở dưới ánh trăng, người sau thanh lãnh như tiên tử. Đường cong sung mãn thân thể, tại thanh nhã dưới váy dài, tản ra một tia khó tả dụ hoặc. "Có chuyện gì không?" Dương Phàm hỏi. Lâm Thanh Đồng mày liếu trao lên, rất nghiêm túc hỏi ngược lại, "Ngươi thật cho Trần Kính Tùng hạ như thế thư khiêu chiến?" Dương Phàm nhún vai, ý tứ rất rõ ràng. Nhìn xem Dương Phàm này tấm tùy ý bộ dáng, Lâm Thanh Đồng đông nhiên có chút tức giận, "Ngươi liền không thể chăm chú điểm sao? Trong vòng 3 chiêu đánh bại Trần Kính Tùng sư huynh, lời như vậy, ngươi cũng dám nói được? Nghe ngươi ngữ khí, giống như đang lo lắng ta." Dương Phàm đến gần hai bước, cười híp mắt hỏi, "Hừ, ta là sợ ngươi thua. Từ nay về sau không gượng dậy nổi. Bởi như vậy, ta về sau đánh bại ngươi thời điểm, liền không có mảy may cảm giác thành tựu." Lâm Thanh Đồng hừ lạnh một tiếng, nhưng nàng bị Dương Phàm cười híp mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt kìm lòng không được rời đi, nhìn về hướng bên cạnh tiểu viện nơi hẻo lánh cỏ xanh. Dương Phàm cười nói, "Yên tâm đi, vì để cho ngươi về sau đánh bại ta thời điểm có cảm giác thành công, ngày mai ta liền sẽ không thua." Lâm Thanh Đồng lập tức trừng Dương Phàm một chút, khoác lác ai cũng sẽ nói, "Hiện tại ngươi khiêu chiến sách cũng hạ, ta đến chính là muốn nhắc nhở ngươi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhất thời đả kích không tính là cái gì." "Ta hiểu, ta hiểu." Lâm Thanh Đồng lời nói còn chưa nói xong, Dương Phàm liền gật đầu đánh gãy. Nhưng Lâm Thanh Đồng lại là lắc đầu, "Chính ngươi minh bạch liền tốt." Nói xong, quay người rời đi, lưu lại một đạo thước tha bóng lưng. Nhìn xem Lâm Thanh Đồng bóng lưng, Dương Phàm bật cười nói, "Làm sao lại không ai đối với ta có chút lòng tin đâu?" Lời tuy như vậy, nhưng Dương Phàm chính mình cũng minh bạch, hắn phần kia thư khiêu chiến, đối với mọi người tới nói, quả thật có chút cuồng vọng không biên giới. Bất quá, Dương Phàm chính mình hiểu hơn thực lực của mình. Vô luận là luyện thể thập trọng căn cơ được đặt nền móng, hay là cựu đẳng linh thể, cũng hoặc là siêu việt công pháp cao cấp chân khí phẩm chất, đều để hắn có được cường đại đến cực điểm sức chiến đấu. Trừ cái đó ra, còn có sử dụng đoán thể đan, tu luyện u minh thân mà cường hãn hơn lục thân chờ chút. Một chút nhỏ xíu chênh lệch từ từ tích lũy, cũng sẽ để nguyên bản chênh lệch nhỏ dần dần mở rộng. Cho nên, dù là Trần Kính Tùng tại nội môn bên trong là mạnh nhất luyện khí tam trọng đệ tử, hắn đồng dạng có thể tùy tiện đem nó đánh bại. Dương Phàm tự tin, những người khác tự nhiên không biết. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đại địa lúc, đông đảo đệ tử nội môn liền lần lượt đi tới nội môn quảng trường. Trải qua một đêm thời gian lên men, quá nhiều người đều đối với cuộc khiêu chiến này có hứng thú thật lớn. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Dương Phàm đến cùng có dạng gì thực lực, cũng dám nói ra trong vòng 3 chiêu đánh bại Trần Kính Tùng lợi như vậy. Càng nhiều người, kỳ thật muốn nhìn Dương Phàm bị Trần Kính Tùng đánh bại sau bộ dáng chật vật. Ai kêu Dương Phàm muốn nói ra, dạng này để cho người ta cười đến rụng răng lời nói đến đâu. Không nhiều lắm một hồi, Dương Phàm liền đến. Hắn không để ý đám người quăng tới đủ loại ánh mắt, đi thẳng tới đám người ở giữa, nhìn một chút, không có phát hiện Trần Kính Tùng thân ảnh. Suy, chẳng lẽ muộn một chút đăng tràng, liền thật sự có khí thế sao? Dương Phàm nhếch miệng, trong lòng khinh bị nói. Tụ tập trên quảng trường, đệ tử nội môn càng ngày càng nhiều, nhưng Trần Kính Tùng hay là không có xuất hiện. Dương Phàm hô một hơi, đột nhiên lớn tiếng nói, "Trần sư minh, ngươi hôm nay có phải hay không có việc chậm trễ? Nếu dạng này, vậy ta ngày mai lại khiêu chiến ngươi đi." Lời này vừa nói ra, trên quảng trường an tĩnh một cái chớp mắt, ngay sau đó liền bạo phát ra cười to. "Dương Phàm, ngươi có phải hay không sợ?" "Đúng a, sợ lời nói, ngươi thì cứ nói thẳng đi." Tim loại này trốn tranh lấy cớ, thật đúng là đem tất cả là đồ đần a. Dương Phàm ánh mắt chuyển tới thanh âm lớn nhất trên thân người kia, thản nhiên nói, "Nếu không, ngươi thay thế Trần Kính Tùng sư minh, tới đón thụ khiêu chiến của ta. Người này bất quá luyện khí nhị trọng thực lực, so với Bạch Lệ cũng còn không bằng, làm sao có thể là Dương Phàm đối thủ? Nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn cự tuyệt, vậy cũng thật mất thể diện. Thế nhưng là đồng ý, cuối cùng đồng dạng sẽ bị bại đầy bụi đất." Sắc mặt người này biến đổi, nhưng cũng không dám nói chuyện, xem như cái gì đều không có nghe được. Mà đúng lúc này, Trần Kính Tùng rốt cuộc đã đến. Bất quá, tại người xuất hiện trước đó, thanh âm trước một bước chuyển đến Dương Phàm trong lỗ tai. "Dương sư đệ, ngươi tới đây a sớm làm gì? Là muốn thừa dịp ít người, sau đó thất bại bộ dáng chật vật, cũng có thể bị thiếu mấy người nhìn thấy sao?" Theo câu nói này rơi xuống, Trần Kính Tùng xuyên qua đám người, đứng ở Dương Phàm trong tầm mắt. Đi theo Trần Kính Tùng cùng đi, là hắn mấy vị bằng hữu kia. Giờ phút này, trên mặt bọn họ đều mang trêu tức dáng tươi cười. Chương 80, ngắn ngủi giao thủ chương 80, ngắn ngủi giao thủ Trần Kính Tùng mang theo hắn mấy vị bằng hữu, rốt cục đăng tràng. Đồng thời, một câu chào phúng, tựa như về mặt khí thế triệt để chế trụ Dương Phàm. "Dương Phàm, nếu như ngươi sợ, ở trước mặt mọi người, nói một câu ta là xuân cậu, không biết lượng sức." Sau đó tùy tiện rời đi, đi theo Trần Kính Tùng bên người một vị thanh niên mập lùn, cười nói. Mấy người còn lại cũng đi theo cười to, liền ngay cả Trần Kính Tùng cũng nhẹ gật đầu, "Đây cũng là đưa cho ngươi một bài học, về sau nhớ kỹ điệu thấp một chút." Trong đám người, Lâm Thanh Đồng chau mày, nàng chỉ cảm thấy Trần Kính Tùng có chút quá mức. Để Dương Phàm nhận thua là được rồi, hết lần này tới lần khác muốn như vậy vũ nhục người trước. Những người khác thì là đầy vẻ xem cho đùa, vừa rồi vị kia bị Dương Phàm hù đến đệ tử nội môn, lúc này trong ánh mắt mang theo nồng đậm niềm ai. "Ở trước mặt ta không phải là rất lợi hại sao? Có bản lĩnh, hiện tại cũng cùng a." Vị đệ tử nội môn này rất muốn cười to ba tiếng, nhưng là nhìn lấy Dương Phàm cái kia lạnh nhạt khuôn mặt, chẳng biết tại sao, vẫn là nhịn được. "Hừ, đợi lát nữa đang chê cười ngươi." Vị đệ tử nội môn này ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đối với Trần Kính Tùng đám người giễu cợt, Dương Phàm lộ ra rất bình tĩnh, cười nhạt nói, "Đừng bảo là như vậy vô dụng nói nhảm, nếu đã tới, vậy liền biểu thị tiếp nhận khiêu chiến của ta. Cho ngươi một cái ra tay trước cơ hội, miễn cho nói khi sư đệ không hiểu được khiêm lượng." Lời này vừa nói ra, Trần Kính Tùng vốn đang duy trì mỉm cười thần sắc, lập tức âm trầm xuống. Đến lúc này, còn dám ở trước mặt hắn cuồng vọng, là không đem hắn để vào mắt, hay là Dương Phàm vốn chính là cái không có đầu óc cuồng đồ. Bất quá, mặc kệ là loại nào, hôm nay hắn là sẽ không dễ dàng để Dương Phàm cứ như vậy rời đi. "Khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận, nhưng ta kẻ làm sư huynh này, cũng nên nhường một chút sư đệ. Cho nên, tựa như ta bắt đầu nói như vậy, 3 chiêu." Trần Kính Tùng dựng lên 3 ngón tay, "Trong vòng 3 chiêu, không có đánh bại ngươi, liền coi như ta thua." Dương Phàm ha ha cười nói, "Tùy ngươi, dù sao ta nói 3 chiêu, cũng là giúp ngươi bảo toàn một chút mặt mũi. Nói không chừng, đến lúc đó 2 ta chiêu liền đánh bại ngươi nữa nha." Khẩu khí rất lớn, phi thường lớn. "Nói đùa, cũng không phải dạng này." Mở a đám người lắc đầu, đều cảm thấy Dương Phàm điên lên rồi, vì hiện lên nhất thời miệng lưỡi chi lực, mà đem chính mình lâm vào tuyệt đối bị động cục diện. Sau đó, chờ đợi Dương Phàm, chính là Trần Kính Tùng các loại làm đủ. Xa xôi địa phương, có 2 vị thanh niên ngồi tại một gốc xanh ngắt đại thụ trên nhánh cây, nhìn xem Dương Phàm cùng Trần Kính Tùng 2 người. "Chúng ta vị này vừa tiến vào đệ tử chân truyền hàng ngũ không có mấy ngày tiểu sư đệ, thật đúng là một cái vả miệng không tha người ra hỏa a." Trong đó một vị khỏe mắt có một đạo nghiêng vết sẹo thanh niên, cười nói. Bên cạnh một vị khác thanh niên thì là phi thường đẹp trai, hai mắt có thần, sống mũi thẳng, lúc cười lên rất rực rỡ. Hắn nhìn xem Dương Phàm, cười hắc hắc nói không chừng người khác là thật có thực lực này đâu. Khỏe mắt có vết sẹo thanh niên lắc đầu bất đắc dĩ, hắn biết đây cũng là một câu thuận miệng nói vậy. Tính tình của đối phương chính là như vậy, cười đùa tí từng không có đứng đắn. Tiếp lấy, hắn vừa nhìn về phía Dương Phàm, giận dữ nói, "Hy vọng vị tiểu sư đệ này lần này sẽ không bị đả kích." Thanh niên đẹp trai lập tức nói tiếp, "Bất kể nói thế nào, hắn cũng là đệ tử chân truyền. Chúng ta những này làm sư huynh, hẳn là cho hắn cổ vũ đi, ngươi làm sao luôn nghĩ thua chuyện sau này đâu?" Nghe vậy, vết sẹo thanh niên nhếch miệng, coi như lại thế nào cổ vũ sĩ khí ủng hộ, bản thân thực lực liền đã quyết định kết quả. Chẳng lẽ bởi vì bọn hắn 2 cái ở chỗ này duy trì, Dương Phàm liền thật có thể 3 chiêu đánh bại Trần Kính Tùng? Trên quảng trường, Trần Kính Tùng ánh mắt lộ ra lãnh quang. Hắn khoát tay áo, để mấy cái bằng hữu trước tiên lui xa một chút. "Không cần giúp ta bảo toàn mặt mũi, có năng lực, 1 chiêu đánh bại ta cũng có thể." Trần Kính Tùng cười lạnh một tiếng, "Bất quá, Dương sư đệ ngươi cũng muốn coi chừng, đừng một chiêu thua ở trên tay của ta. Dương Phàm hoạt động một chút cổ tay, nói vậy được rồi, ta tôn trọng sư minh lựa chọn, tận khả năng liền không cho ngươi bảo toàn mặt mũi. Đám người im lặng, thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định à, đều lúc này, còn tại hiện lên miệng lưỡi chi lực. Tốt. Trần Kính Tùng đáp ứng, bàn tay đột nhiên nắm chặt, chân khí phun trào. Cảm giác được Trần Kính Tùng trên người tán phát ra sóng chân khí động, đám người biến sắc, đây là ngay cả thăm dò đều không có ý định, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đánh bại Dương Phàm a. Bất quá, đám người cũng không thấy đắc ý bên ngoài, bị Dương Phàm như vậy khinh thị, Trần Kính Tùng khẳng định sớm đã lên cơn giận dữ. Ông Trần Kính Tùng đấm ra một quyền, không khí phảng phất tại rung động, vù vù tiếng vang triệt. Bị màu nâu quang mang bao khỏa nắm đấm, như là một tảng đá lớn nghiền ép mà ra. Tốc độ cực nhanh, để Trần Kính Tùng trong nháy mắt tới gần Dương Phàm, căn bản không cho người sau né tránh cơ hội. Dương Phàm cũng không nghĩ tới né tránh, thiên hạc kình xúc tích nơi tay trên lòng bàn tay, sau đó đẩy về phía trước. Rất rõ ràng liền có thể phát giác được kinh lực, như sóng lớn trùng kích. Liên này một ít thực lực, yếu đuối. Trần Kính Tùng khỏe miệng hiện ra một vòng kinh thường, dễ như trở bàn tay đem cô này kình lực cho đánh tan. Nhìn thấy một màn này, đám người minh bạch. Cuộc náo kịch này như vậy kết thúc. Đùng. Trần Kính Tùng nằm đấm, thẳng tiến không lùi, đánh tan tinh lực trùng kích đằng sau, hung hăng đánh vào Dương Phàm trên bàn tay. Quyền trường va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang. Một cỗ lực lượng vô hình, đột nhiên khuyết tán ra đến, nhấc lên một trận sóng gió. Dương Phàm cánh tay chấn động, bàn tay lần nữa đẩy về phía trước, Trần Kính Tùng như bị điện giật. Nguyên bản âm trầm khuôn mặt lạnh như băng, lúc này trong nháy mắt bao trùm một tầng vẻ kinh hãi. Quyền trường va chạm quá trình, chỉ là rằng có một giây không đến, đám người còn không có kịp phản ứng, đều chờ đợi nhìn Dương Phàm bị một quyền này đánh bay ra ngoài bộ dáng. Nhưng lúc này, phản chiếu tại bọn hắn trong con mắt, lại là Trần Kính Tùng một mặt kinh hãi lui lại ra ngoài. Mỗi lui một bước, Trần Kính Tùng sắc mặt liền tái nhợt một phần. Ngắn ngủi 5 bước đằng sau, Trần Kính Tùng sắc mặt giống như giấy trắng một dạng, phản phất bị trọng thương một dạng. Bất quá, Trần Kính Tùng mặc dù không bị trọng thương, nhưng lại một chút cũng không dễ chịu. Dương Phàm một trường này uy lực, không phải những cái kia trùng kích kinh lãng, mà là giờ phút này tiến vào trong cơ thể hắn âm nhu chi lực. Cỗ này âm nhu chi lực, tại đối phương cái kia mạnh không tưởng nổi chân khí trợ giúp bên dưới, ngạnh sinh sinh xông vào trong thân thể hắn. Sau đó, nguyên bản âm nhu chi lực trở nên cực kỳ lực phá hoại. Dù là hắn trước tiên dùng chân khí cưỡng ép chấn áp khu trừ, nhưng vẫn như cũng nhận lấy thương thế không nhẹ. Chủ yếu nhất, hắn cưỡng ép chấn áp khu trừ nguồn lực lượng này, chân khí nhận lấy phản vệ, hiện tại vẫn còn hỗn loạn bên trong. Trong thời gian ngắn, cơ hồ không có sức chiến đấu. Trần Kính Tùng biến hóa trong cơ thể, chỉ là trong chớp mắt sự tình. Ngay tại hắn lùi lại thời điểm, Dương Phàm công kích đã chuẩn bị liền lập tức đi theo. Một trường khắc ở Trần Kính Tùng trên lồng ngực. Một trường này, cơ hồ vừa mới tiếp xúc liền tách ra, Dương Phàm tùy theo về sau bước qua, đứng ở 10 bước bên ngoài. Mà Trần Kính Tùng đứng tại chỗ không nhúc đích, nhưng sắc mặt lại do tái nhợt biến thành đường hồng. Thừ sau một khắc, Trần Kính Tùng kêu lên một tiếng đau đớn, giữa cổ họng máu tươi rốt cuộc ép không được, chảy ra khỏi khóe miệng, nhỏ xuống ở trước ngực trên vạt áo, đỏ tươi chói mắt. Ngắn ngủi giao thủ, thắng bại đã phân. Đám người sững sờ nhìn xem một màn này, bọn hắn đã sớm dự liệu được trận chiến đấu này kết thúc sẽ phi thường nhanh. Thế nhưng là kết quả nhưng lại cùng dự liệu hoàn toàn không giống. Bại người lại là Trần Kính Tùng. Chương 81 mời yên tĩnh như chết. Trên quảng trường, đám người liền hô hấp đều rất giống quên, kết quả này quá mức rung động. Liền ngay cả Trần Kính Tùng bản nhân cũng đều tạm thời không để ý đến tự thân thương thế, nhìn xem ngoài 10 bước một mặt bình tĩnh Dương Phàm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một lát sau, hay là vị kia bị Dương Phàm mời thay thế Trần Kính Tùng tiếp nhận khiêu chiến, lấy trầm mặc ứng đối đệ tử nội môn, trước hết nhất kịp phản ứng. Dương sư đệ thật đúng là lợi hại, vị đệ tử nội môn này cười khan một tiếng, trong lòng lại khẩn trương không thôi. Biết Dương Phàm đã vậy còn quá lợi hại, hắn đối với mình bắt đầu chế giễu Dương Phàm hành vi, cảm thấy 10 phần hối hận. Coi như Dương Phàm không tính toán với hắn, về sau muốn kết giao một chút cũng rất không có khả năng. Kiềm chế yên tĩnh bị đánh phá, trên quảng trường trong nháy mắt bị các loại tiếng thán phục lấp kín. Dương Phàm nhìn xem Trần Kính Tùng, nhún vai một cái nói, "Trần sư minh, ta tôn trọng ý của ngươi, liền không có cấp ngươi giữ lại mặt mũi, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Trần Kính Tùng sắc mặt đen dọa người, Dương Phàm tuyệt đối là cố ý hỏi như vậy. Hắn có thể cảm giác được, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt, đủ loại đều có, nhưng chính là không có trước kia kính sợ. Danh xưng nội môn mạnh nhất luyện khí tam trọng đệ tử, vậy mà hai chiêu liền thua ở Dương Phàm trên tay, chẳng những cho người ta một loại có tiếng không có miếng cảm giác, mà lại hiện tại liền đã phi thường mất mặt. Bất quá, cái này muốn làm sao trả lời, chẳng lẽ nói, Dương sư đệ, ngươi làm rất tốt. Cuối cùng, Trần Kính Tùng không hề nói gì, xoay người rời đi. Đi theo Trần Kính Tùng cùng đi mấy vị đệ tử nội môn, liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều Dương Phàm một chút, trực tiếp xám xịt theo sát đi. Thực lực của bọn hắn, khẳng định so ra kém Trần Kính Tùng. Lúc này, mấy người hận không thể chạy, sớm một chút rời đi Dương Phàm ánh mắt. Vạn nhất bị gia hỏa này lưu lại, giao huấn một lần, vậy liền thật là mất hết mặt mũi. Một vị luyện khí tam trọng đệ tử bị một vị luyện khí nhất trọng đệ tử hành hung, ngẫm lại loại tràng diện kia, mấy người liền không nhịn được dùng mình một cái. Lâm Thanh Đồng nhìn xem Dương Phàm, cắn môi một cái, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, thử nhẹ nói, gia hỏa này đều lợi hại như vậy sao? Dương Phàm cũng nhìn thấy Lâm Thanh Đồng, đang muốn chào hỏi, có thể người sau lại đột nhiên liền xoay người rời đi, một chút mặt mũi cũng không để lại. Trung quanh còn có những người khác nhìn xem, Dương Phàm nhắm mắt, đem vừa mới giơ lên tay ngã vào sau đầu gãi gãi, sau đó như không có việc gì buông xuống. Ân, vừa mới chính là cái hót có chút ngứa mà thôi. Dương Phàm nhàn nhã nện bước chân, đi ra nội môn quảng trường. Nơi xa, ngồi ở trên nhánh cây hai người. Ngươi đã sớm đoán được sao? Vết sẹo thanh niên hỏi. Thanh niên đẹp trai cười khổ nói, làm sao có thể, ta thật chính là thuận miệng nói bậy, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng thật đúng là chính là hắn thắng. Vết sẹo thanh niên bổ sung một câu, chẳng những thắng, mà lại thắng phi thường dứt khoát. Dừng một chút, vết sẹo thanh niên bỗng nhiên nói, ngươi có muốn hay không dẫn hắn đến đó mặt chơi đùa? Dù sao ngươi gần nhất muốn đi. Thanh niên đẹp trai nhãn tỉnh sáng lên, là ý kiến hay, thực lực của hắn cũng miễn cưỡng đầy đủ, mà lại năm nay cũng còn chưa có đi qua, lần này liền dẫn hắn cùng một chỗ. Hai người lời nói, hẳn là liền sẽ không nhàm chán. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy xuống to cỡ miệng chén nhánh cây, hướng Dương Phàm rời đi phương hướng mà đi. Còn chưa đi đến chỗ mình ở Dương Phàm, đột nhiên bị một người ngăn cản. Một vị anh tuấn, dáng tươi cười ánh nắng thanh niên, đứng ở phía trước, tựa như chuyên môn đang chờ hắn một dạng. "Tiểu sư đệ, ngươi tốt ta?" thanh niên đẹp trai cười nói. Dương Phàm cẩn thận nghĩ nghĩ, lại là không nhận ra thanh niên đẹp trai là ai, hắn tiến vào nội môn không bao lâu. Rất nhiều danh tự hắn đều nghe qua, nhưng lại chưa thấy qua người. Giống như người trước mắt. Dương Phàm có chút lúng túng hỏi, "Cái kia, xin hỏi sư minh tôn tính đại danh?" "Còn có, gọi mình tiểu sư đệ là chuyện gì xảy ra?" Bất quá, câu nói này hắn không hỏi đi ra. Tiến Hàn thanh niên đẹp trai không ngần ngại chút nào nói ra tên của mình. Sau đó, hắn lại tiếp một câu, "Bởi vì ngươi là trong chúng ta, trễ nhất trở thành đệ tử chân truyền, cho nên bảo ngươi tiểu sư đệ." Trước kia, sư minh cùng các sư tỷ cũng là gọi ta như vậy. Nguyên lai là Yến sư minh, nghe được cái tên này, Dương Phàm lập tức liền biết thanh niên đẹp trai là ai. Tại hắn trở thành đệ tử chân truyền trước đó, tông môn có 5 vị đệ tử chân truyền, Tiến Hàn là trong đó tuổi tác nhỏ nhất người, cũng là năm nay mới trở thành đệ tử chân truyền. Cùng Dương Phàm khác biệt, Tiến Hàn thế nhưng là thật sự, lấy không đến 19 tuổi nửa tuổi tác, đột phá luyện khí ngũ trọng. Biết Tiến Hàn thân phận, Dương Phàm nghi ngờ nói, "Yến sư minh là chuyên tới tìm ta. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua gặp chính mình, vậy rất tốt, trừ chào hỏi, liền sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu như chuyên là tìm đến mình," Dương Phàm ẩn ẩn cảm thấy không tốt lắm. Vạn nhất, Tiến Hàn là cố ý tới tìm hắn phiền phức, làm sao bây giờ? Bọn hắn vốn là không có gì gặp nhau, đối phương cũng không có khả năng nhàm chán đến, làm ra chuyên môn chạy tới nói cho hắn biết danh tự, sau đó chính thức nhận thức một chút chuyện như vậy. Đối với luyện khí ngũ trọng tồn tại, Dương Phàm thế nhưng là một chút biện pháp cũng không có. Hắn đối với mình có lòng tin, có thể cũng không tự đại, hắn hiện tại tuyệt đối không thể nào là Yến Hàn đối thủ. Đương nhiên, Yến Hàn trả lời, để Dương Phàm trong lòng một chút cảnh giác. Nhìn thấy Dương Phàm trong mắt chợt lóe lên cảnh giác, Yến Hàn bật cười nói, "Tiểu sư đệ, ngươi không cần lo lắng, ta cũng không có rảnh rỗi như vậy, chuyên môn chạy đến tìm ngươi phiền phức." "A, có đúng không?" Dương Phàm cười ha hả, lập tức nói sang chuyện khác, hỏi, "Yến sư minh tới tìm ta, có chuyện gì không?" Yến Hàn nói cũng không việc đại sự gì, chính là hỏi một chút tiểu sư đệ, ngươi gần nhất có thời gian hay không, cùng đi Hư Vô Hà đi dạo như thế nào? Dương Phàm ngây ngẩn cả người. Hư Vô Hà? Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, là địa phương nào? Dương Phàm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ, để Yến Hàn phản ứng lại, bất đắc dĩ nói, "Ta quên, chỉ sợ tông chủ và trưởng lão bọn hắn còn không có nói cho ngươi Hư Vô Hà sự tình, dù sao ngươi trở thành đệ tử chân truyền lúc, thực lực so giá thấp nói đến đây." Yến Hàn nói không được nữa. Giống như Dương Phàm trở thành đệ tử chân truyền lúc, cũng mới luyện khí nhất trọng, mà bây giờ cũng không có qua mấy ngày, cho nên vẫn là dừng lại tại luyện khí nhất trọng. Nói cách khác, tất cả mọi người không biết Dương Phàm chân chính sức chiến đấu hùng hãn như vậy. Thật đúng là cái quái vật a. Yến Hàn trong lòng cảm thán một câu. Lập tức, hắn vừa tiếp tục nói, Hư Vô Hà chính là bản tông một cái bí cảnh, chỉ có đệ tử chân truyền có tư cách đi, mà lại hàng năm chỉ có một lần đi vào cơ hội. Ngươi bây giờ thực lực cũng đủ rồi, có thể đi vào nhìn một cái, bên trong có một loại thứ rất tốt, có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Yến Hàn suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể để sau hay nói, thực lực càng mạnh, sau khi đi vào thu hoạch khả năng lại càng lớn. Hắn tới mời Dương Phàm, cũng không phải nói cưỡng cầu người sau nhất định phải cùng một chỗ. Mặc dù sau khi đi vào muốn nhìn vận khí, nhưng nếu như vận khí tốt, vậy thì nhất định phải có đủ thực lực, mới có thể đem phần này vận khí biến thành thật sự chỗ tốt. Không có vấn đề, lúc nào đi? Dương Phàm không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Đối với Dương Phàm tới nói, chỉ cần có thể đạt được chỗ tốt, trước hết đạt được lại nói. Khoảng cách nửa năm kỳ hạn càng lúc càng ngắn, hắn ngược lại là biết Sở An chính là nhị lưu thiên tài. Nhưng hắn hiện tại đối mặt Sở An, hoàn toàn chính là tìm hai bạn. Cho nên, không cần chờ sau đó, sớm một chút đem những chỗ tốt này nắm bắt tới tay lại nói. Coi như không chiếm được, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, không cần đến hối tiếc. Cái kia tốt, buổi sáng ngày mai ta tới tìm ngươi. Tiến Hàn cũng không nói thêm lời, lưu lại câu nói này liền đi. Chương 82, Hư Vô Hà chương 82, Hư Vô Hà sáng sớm hôm sau, Tiến Hàn liền kêu lên Dương Phàm, đi hướng tông môn chỗ sâu một ngôi lầu cắt. Tòa lầu cắt này ở vào tương đối tiếp cận hậu sơn vị trí, bình thường căn bản không có người nào đến đây. Dương Phàm đi theo Yến Hàn tới chỗ này, liền thấy được một vị loạn phát rối bời lao đầu, đang nằm tại lầu cắt bên ngoài, trên đất chống một khối chân nhăn trên đá lớn, phơi nắng, uống rượu. "Tư không trưởng lão, ta cùng tiểu sư đệ muốn đi vào Hư Vô Hà." Yến Hàn mang theo Dương Phàm, đi đến lao đầu trước mặt, cung kính nói. Dương Phàm con mắt hơi mở to mấy phần, quan sát tỉ mỉ lao đầu này. Mặc trên người áo vải thô, rối bời tóc, mặc dù xen lẫn không ít tóc trắng, nhưng nhìn qua tương đối có sáng bóng. Hơi có vẻ trên khuôn mặt giàn mua, lại không nhìn thấy mảy may lão nhân tàng thương. Dương Phàm sở dĩ như vậy cẩn thận quan sát, là bởi vì Càn Nguyên Tông thái thượng trưởng lão, cũng gọi Tư Không trưởng lão. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão đầu trước mắt chính là Càn Nguyên Tông thực lực mạnh nhất thái thượng trưởng lão. Mà Dương Phạm nhưng từ Tư Không trưởng lão trên thần, cảm thấy cái kia một tia tối nghĩa khí tức ba động, như là giang hà bình thường, khó mà thăm dò nó toàn cảnh. Nhưng là, Dương Phạm lại biết, chỉ cần Tư Không trưởng lão nguyện ý, một đầu ngón tay đều có thể đè chết hắn. Tư Không trưởng lão lần nữa uống một hớp rượu lớn, ngẩng đầu nhìn Dương Phạm cùng Yến Hàn, tiếp lấy liền đem ánh mắt chuyển qua Dương Phạm một người trên thân. Trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng là thường thường nghe được tên của ngươi a. Dương Phạm cười cười, câu nói này hắn không có cách nào tiếp, chẳng lẽ nói trong khoảng thời gian này, chính mình luôn luôn tại trong tông môn bước lên chiến đấu. Tư Không trưởng lão rồi nói tiếp, đồ nhi của ta đều bị ngươi siêu việt, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là ở chỗ này làm khó dễ ngươi một chút, để cho ngươi không thể tiến vào hư vô hạ. Dương Phạm khỏe miệng co giật mấy lần, sau đó cười nói, kỳ thật, Lâm sư tỷ hay là rất lợi hại, so ta cũng chỉ là kém một chút như vậy mà thôi. Đem một chút xíu ba chữ, Dương Phạm cố ý cắn rất nặng. Đó là nói không bằng ngươi. Tư Không trưởng lão trừng mắt Dương Phạm, mặc dù không có động tác khác, nhưng Dương Phạm vẫn cảm giác được vô hình uy áp. Dương Phạm nháy mắt, nhẹ gật đầu, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Đứng ở bên cạnh Yến Hàn, bất đắc dĩ nói, Tư Không trưởng lão, ngươi cũng đừng có đùa tiểu sư đệ, nhanh mở ra hư vô hà đi. Tư Không trưởng lão cười hắc hắc nói, ta không có đùa hắn, ta chỉ là muốn nghe một chút tiểu tử này lời trong lòng. Nói, hắn vừa nhìn về phía Dương Phạm, hừ hừ nói, tiểu tử ngươi liền nhìn xem đi, đồ đệ của ta siêu việt ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể tự tin như vậy. Không có cho Dương Phạm cơ hội nói chuyện, Tư Không trưởng lão liền vùng lên ống tay áo, lầu các cửa lớn tùy theo mở ra. Tốt, các ngươi đi vào đi. Dương Phạm cùng Yến Hàn tiến nhập trong lầu các, cửa lớn bỗng nhiên đóng lại. Trước hết nhất ánh vào Dương Phạm trong tầm mắt, chính là trên mặt đất đồ án kỳ quái, xa xa nhìn lại, phảng phất là khắc tại mặt đất một cánh cửa. Đi theo ta. Yến Hàn đi tới đồ án trước. Dương Phạm cũng đi nhanh lên đi qua. Đúng lúc này, trên mặt đất đồ án bắt đầu tản mát ra quang mang. Những ánh sáng này ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cánh quan môn, dựng đứng tại trên đồ án. Yến Hàn vừa bước một bước vào trong quan môn, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Dương Phạm mắt sáng lên, đi vào theo. Quang mang chói mắt để Dương Phạm nhắm mắt lại, sau đó mở ra lúc, lại phát hiện đứng ở một con sông trên bên bờ. Dòng sông đầu nguồn không nhìn thấy, cuối cùng hướng chạy cuối cùng cũng không nhìn thấy. Dòng sông bờ bên kia bị sương trắng bao phủ, đồng dạng cái gì cũng không nhìn thấy. Mà Dương Phạm chỗ bên này, dọc theo dòng sông có không ít cây cối. Thế nhưng là càng xa xôi, nhưng lại là bị sương trắng bao phủ. Tại mấy bước bên ngoài, Tiến Hàn ngồi xếp bằng tại bên bờ. Ngươi bây giờ khẳng định đầy đầu nghi vấn đi. Tiến Hàn không có hỏi thăm, mà là dùng giọng khẳng định đạo. Dương Phạm nhẹ gật đầu. Tiến Hàn cười nói, cẩn thận nói lời, có thể muốn nói thật lâu, bất quá ta liền đơn giản nói với ngươi một chút. Chỗ này bị hư vô hà, kỳ thật chính là một cái trận pháp không gian. Những xương trắng kia cũng có thể nói là biên giới. Đi vào trong đó đằng sau, ngươi sẽ phát hiện chính mình nhìn như phía trước tiến, kỳ thật một mực tại nguyên địa không núp đích. Dương Phạm nhìn xem bốn phía, trong lòng hơi kinh ngạc, Càn Nguyên Tông lại còn có loại địa phương này. Đối với trận pháp, mặc dù Dương Phạm không chút nào hiểu rõ, nhưng là ngẫm lại cũng biết, loại này trận pháp không gian khẳng định không tầm thường. Bất quá, rất nhanh Dương Phạm liền bình thường trở lại. Càn Nguyên Tông dù sao cũng không tính nhỏ yếu nhất thế lực, có một ít thuộc về mình nội tình, cũng rất bình thường. Hư vô hà, nói đúng là con sông này sao? Dương Phạm hỏi. Không sai. Tiến Hàn gật gật đầu, sau đó đông nhiên nhíu lông mày, đạo, hắc hắc, ngươi đi thử xem nước sông này. Dương Phạm nhún vai, biết Tiến Hàn sẽ không hại chính mình, hắn nhìn xem trước mặt chậm rãi chảy xuôi nước sông, đưa bàn tay ra. Sau một khắc, Dương Phạm một mặt kinh ngạc, bởi vì bàn tay của hắn hoàn toàn xâm nhập trong nước sông, nhưng trên bàn tay nhưng không có một tia vết nước, đồng thời cũng cảm giác không thấy nước sông tồn tại. Tiến Hàn thanh âm tại lúc này chuyển vào Dương Phạm trong tai, đây chính là hư vô hà cái tên này tồn tại, nhìn như là một đầu, nhưng lại trên thực tế hư vô một vật, căn bản không tồn tại. Nói đến đây, Tiến Hàn thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, nói lời tuy như vậy, nhưng cái này hư vô hà phi thường cổ quái, ngàn bạn không có khả năng xuống dưới. Vì cái gì? Dương Phạm không hiểu. Bởi vì ngươi xuống dưới đằng sau, liền sẽ lập tức trở nên cùng một cái không biết bơi người bình thường mở dạng, chìm vào đáy sông, ngâm nước mà chết. Tiến Hàn nhàn nhạt giải thích nói. Dương Phạm lại căng thẳng trong lòng, không hổ là trận pháp không gian, quả nhiên đủ quỷ dị. Vậy trong này, đến cùng có đồ vật tốt gì? Dương Phạm quan tâm nhất, kỳ thật vẫn là cái này. Tiến Hàn dựng thẳng lên một ngón tay, cười nói, thứ nhất, nơi này thiên địa linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm rất nhiều, ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Điểm ấy, Dương Phạm không phủ nhận, hắn vừa tiến đến cũng cảm giác được. Nhưng đây không phải chủ yếu. Quả nhiên, Tiến Hàn con mắt hơi sáng một chút, nói tiếp, thứ hai, đó chính là cái này hư vô hà bên trong, không định giờ sẽ xuất hiện hư vô linh châu. Cái gì là hư vô linh châu? Dương Phạm lập tức hỏi. Tiến Hàn nghĩ nghĩ, buông tay nói cái này không tốt lắm giải thích, ngươi chỉ cần học ta cũng như thế, tại bên bờ tu luyện là được. Nếu như ngươi không muốn tu luyện, chúng ta tâm sự cũng có thể. Dương Phạm đập đi một chút miệng, cùng một cái so với mình còn đẹp trai hơn nam nhân, ngồi tại bờ sông cỏ xanh nói chuyện tiếng, thế nào cảm giác là lạ? Hay là lựa chọn tu luyện đi? Hư vô linh châu xuất hiện đằng sau, có nhất định tỷ lệ sẽ tự động đâm vào võ giả chúng ta trên thân, mà chúng ta không cách nào can thiệp. Liên cùng hư vô hà nước sông một dạng, chúng ta căn bản đụng không đến. Nếu như hư vô linh châu đâm vào trên người chúng ta, vậy chúng ta ý thức liền sẽ bị kéo vào một cái kỳ quái không gian. Mà chỗ không gian này sẽ có một vị đối thủ, chúng ta đem nó đánh bại lời nói, liền sẽ đạt được một đạo linh khí quan chú. Về phân bại, vậy thì cái gì cũng không chiếm được. Nghe xong những này, Dương Phạm đại khái hiểu, thế là không cần phải nhiều lời nữa, học Yến Hàn xếp bằng ở trên cỏ xanh, trực tiếp tiến nhập tu luyện. Chương 83, linh khí quán thể chương 83, linh khí quán thể Yến Hàn cùng Dương Phàm, mặc dù đều đang tu luyện, nhưng vẫn là bảo lưu lại một phần tính cảnh giác. Nếu như hư vô linh châu xuất hiện, vừa vặn lại đụng phải trên người bọn họ, hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện mà không biết lời nói. Ý thức bị kéo vào kỳ lạ không gian, chân khí đột nhiên bị đánh loạn, rất có thể phản thương tự thân. Ngay đầu tiên thời gian, ngay tại hai người trong tu luyện đi qua. Mặc dù không có hư vô linh châu xuất hiện, nhưng hai người chân khí đều hơi có tăng trưởng. Chỉ ít Dương Phàm có thể cảm giác được, chân khí trong cơ thể lại trở nên hùng hậu một chút. Nếu như vừa đột phá luyện khí nhất trọng, liền sử dụng chân khí đan, tiếp tục đột phá luyện khí nhị trọng lời nói, cần 5 viên chân khí đan. Mà bây giờ, chỉ cần 4 quả là đủ rồi. Đương nhiên, đây không phải tại hư vô hà bên trong tu luyện một ngày hiệu quả. Trong khoảng thời gian này ở bên ngoài tu luyện, cũng đã chiếm một bộ phận lớn nguyên nhân. Coi như vậy, ở chỗ này tu luyện, một ngày cũng có thể tương đương với bên ngoài 3 ngày. Ngày thứ 2 chạm vào tối, Dương Phàm nghe được vài tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên. Hắn trong nháy mắt mở to mắt, thấy được 5 viên lớn chừng ngón cái giọt nước từ hư vô hà bên trong bay ra đến. Cái này 5 viên giọt nước hơi mở, bên trong còn có mắt trần có thể thấy nhân luân chi khí lưu chuyển. Những này chính là hư vô linh châu. Dương Phàm lập tức phản ứng lại. Vận khí coi như không tệ. Tiến Hàn cười cười, trong đó một viên giọt nước vừa vặn bay về phía chỗ hắn ở vô thanh vô tức, viên này hư vô linh châu tựa như chân chính như nước chảy, hòa tan vào Yến Hàn trong thân thể. Mà đồng thời, Yến Hàn hai mắt nhắm lại, cả người lâm vào một loại cực kỳ trạng thái trầm tĩnh. Dương Phàm nhìn xem mặt khác 4 quả hư vô linh châu, hướng phía phương hướng khác nhau bay ra ngoài, nhưng không có một viên là bay về phía phương hướng của hắn. Cái này khiến Dương Phàm rất phiền muộn, vận khí của mình cứ như vậy kém sao? 4 quả hư vô linh châu hóa thành một sợi nhẹ nhàng khói trắng, thoáng qua tiêu tán ở trong không khí, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Dương Phàm tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chân khí vừa mới vận chuyển, lại là 2 tiếng nhẹ vang lên, Dương Phàm thấy được lại có 2 viên hư vô linh châu xuất hiện. Lần này, trong đó một viên hư vô linh châu đâm vào Dương Phàm trên thân. Trời đất quay cuồng. Đây là Dương Phàm cảm giác đầu tiên, nhưng trong khoảnh khắc, loại cảm giác này lại biến mất. Dương Phàm lắc lắc đầu, mới phát hiện dưới chân cỏ xanh biến thành từng khối phiến đá, mà hắn thì đứng tại những phiến đá này bên trên. Chợt, Dương Phàm liền phản ứng lại, mình đã đi tới cái kia không gian đặc thù. Hắn ngẩng đầu, nhìn một phía, tại vô tận xương trắng bao khỏa bên trong, có một mảnh phiến đá xếp thành sân bãi. Hắn đứng ở đây ở giữa. Ánh mắt phía trước, lại có một vị mặt không thay đổi nam tử. Vận chuyển một chút chân khí trong cơ thể, đồng thời hơi hoạt động một chút thân thể, Dương Phàm phát hiện chính mình cũng không có nửa phần khó chịu, liền ngay cả thực lực cũng không có chút nào ảnh hưởng. "Ngươi khiêu chiến, mời xuất thủ đi." Nam tử đột nhiên mở miệng, nặng nề thanh âm, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Nam tử trên thân tản ra luyện khí tam trọng khí tức ba động, rộng lớn bàn tay, làm ra một cái xin mời động tác. Tiến Hàn nói qua, hư vô linh châu bên trong đối thủ, thực lực thấp nhất đều tại luyện khí tam trọng. Tới đối ứng, chính là thực lực càng thấp đối thủ, cuối cùng đánh bại sau, cho thiên địa linh khí cũng liền càng ít. Cho nên, Dương Phàm ngược lại thở dài một hơi. Thiên Hạc Bình. Dương Phàm cũng không khách khí, trong nháy mắt lấn người mà lên, trên hai tay có âm nhu không gì sánh được lực lượng ba động nổi lên. Phanh phanh. Hai tay nhanh như tia chớp giống như cùng nhau đánh ra, nhưng lại toàn bộ bị ngăn trở. Mà Thiên Hạc Kình tinh lực chỉ là để nam tử thân thể lung lay một chút, liền bị cưỡng ép khu trừ. Dương Phàm biến sắc, nam tử thực lực so với Trần Kính Tùng càng cường đại hơn. Dương Phàm thế công không ngừng, Thiên Hạc Kình bị thôi động đến cực hạn, nhưng lại bị nam tử toàn bộ đỡ được. Mặc dù nam tử từng bước một đang lùi lại, mỗi lùi một bước liền sẽ đem dưới chân một khối phiến đá dâm ra vô số vết rạn. Nhưng là, muốn đem nó đánh bại, tiếp tục như vậy lại có chút miễn cưỡng. Đông. Đột nhiên, nam tử hai chân tại mặt đất đạp một cái, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Dưới chân sàn nhà chẳng những phá toái, mà lại biến thành vô số mảnh vỡ, như viên đạn bắn về phía Dương Phàm. Một trường đem những phiến đá này mảnh vỡ quét ra, Dương Phàm thấy được đống nhiên thối lui nam tử, trên bàn tay nhiều hơn một đoạn dài hơn thước hào quang màu xanh. Khuyết tán ra lực lượng ba động, để Dương Phàm sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nam tử bàn tay vung lên, luồng hào quang màu xanh này hóa thành quang thị, hướng phía Dương Phàm kích xạ mà đi. Quang thị tốc độ nhanh đến mức kinh người, cơ hồ bàn tay vung xuống sát na, liền đi tới Dương Phàm trước người. Muốn tránh né, đã tới đã không kịp. Dương Phàm không chút do dự chắp tay trước ngực, sau đó giơ cao tại bỗng nhiên chém xuống. Gần như đồng thời, một thanh tựa như thiêu đốt hỏa diễm ngưng tụ mà thành lưỡi đao, theo Dương Phàm động tác, chặt nghiêng mà ra. Những nơi đi qua, không khí nhao nhao phát ra nổ đùng. Phanh! Quang thị cùng hỏa diễm đao lưỡi đao va chạm, một tiếng vang thật lớn, nổ ra. Hỗn loạn lực lượng, trên mặt đất lưu lại từng đạo dữ tợn ngân sâu. Tại đợt trùng kích này phía dưới, Dương Phàm lui về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi một kích kia, hắn thiêu đốt chân khí trong cơ thể, là hắn bây giờ công kích mạnh nhất. Cũng may, kết quả không để cho hắn thất vọng. Nam tử thân ảnh chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một sợi bạch quang, xông vào Dương Phàm thể nội. Mắt tối sầm lại, tiếp lấy, Dương Phàm liền lại về tới bên bờ sông. Một cỗ trên tinh thần mỏi mệt xuất hiện ở Dương Phàm trên thân, nhưng hắn thể nội lại đột nhiên nhiều hơn một cỗ tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí. Chỉ cần hơi luyện hóa một chút, liền có thể hóa thành võ giả chân khí. Dương Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh Yến Hàn, người sau cũng chính nhìn xem hắn, dựng lên một cây ngón tay cái. Yến Hàn có thể cảm giác được, Dương Phàm trên thân lưu lại thiên địa linh khí. Đây chỉ có đánh bại hư vô linh châu trong không gian đối thủ, mới có thể bởi vì đột nhiên bị linh khí quán thể mà lưu lại khí tức. Trước lúc này, Tiến Hàn kỳ thật còn tại lo lắng, có lẽ Dương Phàm không có thu hoạch. Bởi vì trong không gian đối thủ, thực lực yếu nhất cũng cùng Trần Kính Tùng tương xứng, thậm chí còn có thật nhiều cùng là luyện khí tam trọng, nhưng sức chiến đấu cường hắn hơn. Nếu như Dương Phàm vận khí không tốt, khả năng gặp phải đều là thực lực càng mạnh, tự nhiên là không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng hiện tại xem ra, Dương Phàm vận khí không tệ, lần thứ nhất liền gặp cùng Trần Kính Tùng thực lực chênh lệch không nhiều. Tiến Hàn sẽ như vậy muốn, cũng là bởi vì hắn cảm thấy, Dương Phàm sức chiến đấu so Trần Kính Tùng hơi mạnh một cái cấp bậc. Nhưng ở cái này hư vô linh châu kỳ lạ trong không gian, vẫn còn không cách nào xưng bá luyện khí tam trọng cảnh giới. Dương Phàm không biết Tiến Hàn trong lòng nghĩ cái gì, chỉ là đối với nó cười cười, sau đó lập tức bắt đầu luyện hóa những thiên địa linh khí này. Bỏ ra một đêm thời gian, Dương Phàm rốt cục luyện hóa. Không sai, rất không tệ. Đánh bại đối thủ, chẳng những có linh khí quán thể, hơn nữa còn có thể được đến chiến đấu tích phân, thực lực lại lần nữa có chỗ tăng lên, Dương Phàm thần thanh khí sảng, tâm tình cũng phi thường tốt. Đặc biệt là đánh bại vị nam tử kia đằng sau, lại còn đạt được 60 điểm chiến đấu tích phân. Dương Phàm bắt đầu đều không có nghĩ đến, còn có chuyện tốt bực này. Tại cái này hư vô hạ, nhiều nhất có thể dừng lại thời gian nửa tháng. Hiện tại, mới tới 2 ngày, vậy mà liền có như thế thu hoạch lớn. Đối với kế tiếp thời gian, Dương Phàm trong lòng tràn đầy chờ mong. Tranh thủ trong này, đem cảnh giới đột phá luyện khí nhị trọng. Đây là Dương Phàm định cho mình mục tiêu. Chương 84, tăng lên chương 84, tăng lên thời gian dần dần qua 5 ngày, trong thời gian này, hư vô linh châu xuất hiện không ít. Trong đó có 3 viên đâm vào Yến Hàn trên thân, nhưng là chỉ có 2 lần đánh bại đối thủ, thu hoạch được linh khí quán thể. Còn có 1 lần, tự nhiên là thất bại. Mà Dương Phàm, vận khí rất không tệ, bị 5 viên hư vô linh châu đâm vào trên thân. Nhưng là, làm sao hắn thực lực không đủ, cũng tương tự chỉ có 2 lần đánh bại đối thủ. Đánh bại 2 vị này đối thủ, lấy được chiến đấu tích phân, tăng thêm lúc trước, tổng chiến đấu tích phân lại đột phá 300. Bất quá, Dương Phàm thu hoạch lớn nhất, hay là cái này 2 lần linh khí quán thể, để hắn càng ngày càng tiếp cận luyện khí nhị trọng. Nếu như Dương Phàm dùng cái này 300 chiến đấu tích phân, mua sắm một viên chân khí đan, như vậy Dương Phàm trực tiếp liền có thể đột phá, có thể Dương Phàm cảm thấy hay là đầu tiên chờ chút đã, nếu như lần sau gặp phải đối thủ là luyện khí tứ trọng trở lên. Đi ra về sau, hắn liền trực tiếp sử dụng chân khí đan, sau đó đột phá đến luyện khí nhị trọng, dạng này thu hoạch được linh khí quán thể cơ hội cũng liền lớn hơn một chút. Dương Phàm còn phát hiện, đồng dạng là luyện khí tam trọng, kỳ lạ trong không gian đối thủ, sức chiến đấu cũng có mạnh có yếu. Chỉ là, yếu nhất cũng cùng Trần Kính Tùng tương tự. Nhẹ vang lên truyền đến. Dương Phàm cùng Yến Hàn đều nhìn chằm chằm hư vô hạ, từ trong nước sông lại có hư vô linh châu bay ra. Lần này hết thể có 9 quả. Dạng này số lượng, hẳn là 2 người chúng ta đều có phần đi. Yến Hàn có chút mong đợi đạo. Dương Phàm liếm môi một cái, đồng dạng thẳng tắp nhìn chằm chằm hư vô linh châu. Ở giữa không trung ngắn ngủi dừng lại một chút, hư vô linh châu hướng phía phương hướng khác nhau bay ra. Ở trong quá trình này, võ giả nếu như cố ý đụng vào, sẽ chỉ như là đụng vào hư vô hà nước sông. Chỉ có đợi tại nguyên chỗ, tùy ý hư vô linh châu tự động đụng tới. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Dương Phàm cùng Yến Hàn đều không có di động qua nửa phần, dù là có chút hư vô linh châu hay là sát bọn hắn bên thai đi qua. Vận khí không tệ. Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, có 2 viên hư vô linh châu phân biệt đánh tới hắn cùng Yến Hàn. Vừa dứt lời, 2 người đều lâm vào yên lặng trạng thái, mỗi người bọn họ xuất hiện ở khác biệt trong sân. Mặt đất vẫn như cũng là phiến đá trải thành, Dương Phàm trực tiếp nhìn về hướng đối thủ của mình. Lần này, đối thủ của hắn là một vị dáng người cao gầy, cầm trong tay tế kiếm nữ tử. Luyện khí tam trọng, nhìn thấy nữ tử thực lực, Dương Phàm bàn tay nhịn không được nắm chặt một chút. "Này, mỹ nữ, ngươi tốt ta." Dương Phàm vẻ mặt tươi cười lên tiếng chào. Mà trả lời hắn, là này một thành không đội ngữ. "Người khiêu chiến, mời xuất thủ đi." Dương Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp phát động công kích. Nhẹ nhõm nhảy lên, chính là đi tới nữ tử đỉnh đầu, chân phải như chiến phủ giống như đánh xuống, tốc độ cực nhanh, mang ra một chuỗi tàn ảnh. Nữ tử một kiếm vung ra, kiếm khí hoành không, không khí trong nháy mắt bị cắt ra. "Phanh!" Một cước chém nát như sợi tơ giống như kiếm khí, Dương Phàm dựa thế lật ra sau rơi xuống đất, sau đó một trường bộ ra. "Thiên Hạc Kình." Nữ tử trường kiếm trực tiếp đâm ra, phản phất muốn đem Dương Phàm bàn tay xuyên thủng. Nhưng là, Dương Phàm chân khí lưu chuyển nơi tay trên lòng bàn tay, dễ như trở bàn tay ngăn trở trường kiếm sắc bén. Mà trên trường kiếm bộc phát ra lực lượng, lại là đem Dương Phàm Thiên Hạc Kình cường thế đánh nát. Ngắn ngủi trong nháy mắt giao thủ, Dương Phàm liền đánh giá ra, nữ tử sức chiến đấu không thua hắn lần thứ nhất gặp phải vị nam tử kia. Dương Phàm lập tức không đang điên cuồng tiến công, mà là vừa đánh vừa lui, lấy cái giá thấp nhất ngăn cản nữ tử thế công. Kể từ đó, hắn tiêu hao khẳng định liền tương đối nhỏ một chút. Có lẽ là đã nhận ra Dương Phàm ý đồ, nữ tử trường kiếm trong tay bên trên có hào quang màu xám lưu chuyển. Hưu. Một lúc sau, nữ tử bước ra một bước, thân hình cấp động ở giữa, trường kiếm phảng phất biến thành một cái màu xám bọ cạp, huy động 2 cái kìm, muốn đem mục tiêu xé nát. Hỏa đao. Dương Phàm không do dự nữa, trong nháy mắt thiêu đốt tất cả chân khí, chắp tay trước ngực, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đống nhiên chém xuống. Tựa như cháy hừng hực hỏa diễm đao, chạm tại cái kia màu xám bọ cạp trên thân. Oeng. Màu xám bọ cạp lập tức nổ tung, biến thành từng sợi kiếm khí, điên cuồng tàn phá bờ bãi. Hỏa diễm đao tại kiếm khí này loạn chém chúng, phá toái ra. Dương Phàm cùng nữ tử đồng thời lùi lại ra ngoài, sắc mặt 2 người đều trắng bệch không gì sánh được, trên thân khí tức bị bại. Bất quá, Dương Phàm còn có nhục thân lực lượng, mặc dù toàn thân hắn đều bị cảm giác suy yếu bao phủ, nhưng tiến lên hướng nữ tử vành ra một quyền, người sau lại khó mà ngăn cản. Đánh bại nữ tử, linh khí quán thể. Ngồi tại hư vô hà bên bờ Dương Phàm, mang theo mọi bệnh, mở mắt. Một bên khác, Tiến Hàn vẫn tại yên lặng trạng thái, hiển nhiên còn không có phân ra thắng bại. Dương Phàm cũng không để ý tới nữa, mà là luyện hóa thể nội thiên địa linh khí, chân khí lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Mãi cho đến ngày thứ 2, Dương Phàm mới kết thúc tu luyện. Hắn luyện hóa xong tiên địa linh khí đằng sau, bởi vì tinh thần quá mức mỏi mệt, cho nên nghỉ ngơi thật lâu mới bắt đầu đột phá. Hiện tại, Dương Phàm đã là luyện khí nhị trọng võ giả. Thực lực có to lớn tăng lên, nếu như giờ khắc này ở đối đầu cầm kiếm nữ tử, hắn có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Cảnh giới đột phá mang tới là toàn phương vị tăng trưởng, thậm chí là một loại thăng hoa. Dương Phàm hít sâu một hơi, phản phất vùng thiên địa này đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Chúc mừng. Yến Hàn trước tiên cảm thấy Dương Phàm trên thân khí tức biến hóa, cười chúc mừng một tiếng. Không đáng giá nhắc tới, cùng Yến sư huynh còn kém xa lắm. Dương Phàm khách khí trả lời một câu. Yến Hàn im lặng nói, chúng ta cũng đừng có lẫn nhau khen, còn có 7 ngày thời gian, tranh thủ vận khí hơi tốt, có thể tiếp tục có thu hoạch tốt. Dương Phàm cười nói, tự nhiên hy vọng như vậy. Tiếp xuống 7 ngày, Dương Phàm bị hơn 10 quả hư vô linh châu đục phải. Nhưng là, trong đó có hơn phân nửa, Dương Phàm đều khiêu chiến thất bại. Thành công đạt được linh khí quán thể hư vô linh châu, hết thể có 5 viên, có 3 viên là luyện khí tam trọng đối thủ, còn có 2 viên thì là luyện khí tứ trọng. Kỳ thật trừ cái đó ra, luyện khí tứ trọng đối thủ không chỉ là cái này 2 viên hư vô linh châu. Có thể Dương Phàm phát hiện, chính mình mặc dù đột phá đến luyện khí nhị trọng, có thể nghiền ép tất cả luyện khí tam trọng võ giả. Nhưng là, kỳ lạ trong không gian luyện khí tứ trọng đối thủ lại cực kỳ đáng sợ. Trên thực tế, luyện khí tứ trọng đối thủ, Dương Phàm hết thể gặp 4 vị, cuối cùng chỉ đánh bại 2 vị. Luyện khí tam trọng cùng luyện khí tứ trọng nhìn như chỉ có một cái tiểu cảnh giới chi cách, lại cơ hồ so ra mà vượt luyện thể cảnh cùng luyện khí cảnh ở giữa chênh lệch. Dương Phàm cảm thán nói, đạt được 5 lần linh khí quán thể, nhưng vẫn là không cách nào đột phá luyện khí tam trọng, căn cứ Dương Phàm đoán chừng, chí ít còn cần 2 viên chân khí đan mới được. Bất quá, cái này cũng bình thường. Tiến hành nửa tháng này, hết thể đạt được 13 lần linh khí quán thể, nhưng vẫn không có đột phá tới luyện khí lục trọng. Cái này cũng đã nói lên, càng về sau, đột phá lúc cần chân khí, nhất định phải càng thêm hùng hậu. Trừ tích lũy chân khí bên ngoài, còn có cảnh giới bình chứng, đến mức võ đạo con đường tu luyện khó khăn trùng điệp. Dương Phàm có cực hạn nhiệm vụ hệ thống, cho nên cảnh giới bình chứng loại hình trên cơ bản có thể không để ý đến. Đây cũng là Dương Phàm có tự tin có thể leo lên võ đạo đỉnh phong lực lượng chỗ. Đi, lần này thu hoạch coi như không tệ, nhiều nhất nửa tháng hẳn là có thể đột phá luyện khí lục trọng. Tiến Hàn đứng lên, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Dương Phàm đồng dạng đứng lên, thở phào một hơi, cái này nửa tháng hắn chẳng những đột phá luyện khí nhị trọng, mà lại chiến đấu tích phân còn mạnh hơn tích 600 điểm. Sau khi ra ngoài, Dương Phàm có thể thử đem thiên hạ kình tăng lên đến viên mãn cấp độ. Bất luận cái gì một môn võ kỹ, tu luyện đến viên mãn cấp độ, uy lực đều sẽ có một cái dạng nhảy vọt tăng trưởng. Chương 85, Thiên Hạc Kình Đại Thành. Chương 85, Thiên Hạc Kình Đại Thành. 15 ngày thời gian vừa đến, Dương Phàm cũng cảm giác được từ 4 phương 8 hướng vọt tới không cách nào kháng cự lực lượng. Sau một khắc, hắn cùng Yến Hàn liền lại tái hiện xuất hiện ở trong lầu cát. Trên mặt đất đồ án không có bất kỳ biến hóa nào, mà quang môn kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ra ngoài đi. Yến Hàn chào hỏi một tiếng, liền đi hướng đóng lại cửa lớn. Khi hắn đến gần lúc, cửa lớn tự động mở ra. Hai người ra lầu cát, lại là không nhìn thấy Tư Không trưởng lão, canh giữ ở phía ngoài là 2 vị khác nội môn trưởng lão. Một vị nhìn qua, phản phất đọc đủ thứ thi thư nam tử nho nhã. Một vị khác thì dàn mua không gì sánh được, râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn tia khe danh tung hành. Tư Không trưởng lão đâu? Tiến Hàn nhìn thấy 2 vị trưởng lão, đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó hỏi. Hai người cũng không có dấu giếm, nam tử nho nhã nói Tư Không trưởng lão mang theo đồ đệ của hắn ra ngoài du lịch. Dương Phàm thần sắc khẽ động, hỏi tiếp, Tư Không trưởng lão đồ đệ có phải hay không Lâm Thanh Đồng sư tỷ? Nam tử nho nhã nhẹ gật đầu, cái này không có gì tốt dấu giếm. Lâm Thanh Đồng còn tại ngoại môn thời điểm, Tư Không trưởng lão liền chuyển thụ độc môn công pháp. Bây giờ tiến vào nội môn, đồng thời thành công đột phá luyện khí cảnh sau, Tư Không trưởng lão tự nhiên là đem nó chính thức thu làm quan môn đệ tử. Dương Phàm cùng Yến Hàn cũng không có hỏi nhiều nữa, sau đó liền rời đi. Còn có không đến 10 ngày, Long Ma quật liền muốn mở ra, lần này ngươi sẽ đi đi, đi trên đường, Yến Hàn quay đầu đạo. Hắn không hỏi, mà là dùng giọng khẳng định, là dự định đi xem một chút. Dương Phàm nhún vai, ta trước kia cũng đi qua Long Ma quật một lần, ở trong đó mặc dù nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không ít đồ tốt. Yến Hàn dường như hồi ức giống như chật chật miệng, đạo, đặc biệt là Long Ma quật bên trong cũng có một loại tên là Tử Huyết Liên Hoa đồ vật. Luyện khí tam trọng phía dưới, đạt được một gốc, lập tức liền có thể đột phá một cảnh giới. Dương Phàm lại không cảm giác gì, hắn đi xong sân hành, nhìn thấy thanh âm quả, hiệu quả càng thêm cường đại. Bất luận cái gì cấp bậc luyện khí cảnh võ giả, phục dụng đằng sau đều có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cùng so sánh, cái này Tử Huyết Liên Hoa cũng chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá, đi Long Ma quật sau, Dương Phàm cũng sẽ nhìn xem có thể hay không đạt được. Không phải là vì cảnh giới đột phá, mà là phải dùng Tử Huyết Liên Hoa tu luyện U Minh Thân. Luyện thể võ kỹ tu luyện không có gì bình cảnh loại hình, duy nhất cần chính là đại lượng linh khí hoặc là cái khác năng lượng cũng được. Đương nhiên, tăng lên cảnh giới chỉ là Tử Huyết Liên Hoa kèm theo, nó tác dụng chân chính là dùng đến cường hóa võ giả kinh mạch. Tiến Hàn lại tiếp một câu. Dương Phàm ánh mắt lộ ra hứng thú không nhỏ, cái này không phải liền là luyện thể võ kỹ cho võ giả mang tới ưu thế sao? Kinh mạch càng thêm mạnh mẽ, vận chuyển công pháp lúc đồng thời một khắc có thể thúc giục lực lượng thì càng mạnh, tự nhiên sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Chỉ là không biết cái này Tử Huyết Liên Hoa hiệu quả đến cùng đạt đến trình độ gì. Tiến Hàn cười nói, tâm động đi, nhưng là muốn lấy được nhưng không dễ dàng. Dù sao Tử Huyết Liên Hoa chỉ có một gốc, lần này Tố Nguyệt Tông Trúc Thiên Hàn cũng sẽ đi, tên kia khẳng định đã đột phá đến luyện khí tứ trọng. Ngươi đối đầu hắn có lòng tin sao? Dương Phàm giang tay ra, tạm thời không có. Chú ý tới Dương Phàm ý tứ trong lời nói, Yến Hàn thở dài, quả nhiên tràn đầy tự tin a, tạm thời không có, đó chính là qua một thời gian ngắn liền có. Dương Phàm từ chối cho ý kiến. Sau đó, hai người tách ra, Dương Phàm về tới chỗ ở của mình. Không có nghỉ ngơi, Dương Phàm chuyện thứ nhất chính là dùng 600 chiến đấu tích phân, mua 2 tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện, đem đại thành thiên hạt đỉnh, tu luyện đến viên mãn cấp độ. Lúc đầu, vẹn vẹn 2 tấm trung cấp võ kỹ thẻ tu luyện là không thể nào đem một môn trung cấp võ kỹ từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Nhưng nửa tháng này đến, Dương Phàm tại cái kia kỳ lạ trong không gian, không ngừng cùng đông đảo sức chiến đấu nhân vật cường hãn giao thủ, đối với thiên hạc đỉnh cũng có càng nhiều lĩnh ngộ. Cái này cũng liền rút ngắn thiên hạc đỉnh từ đại thành đến viên mãn cấp độ khoảng cách. Thiên hạc đỉnh là tu luyện đến viên mãn, có thể chiến đấu tích phân lại biến thành vị trí, linh thạch cũng tương tự còn thừa không có mấy. Có thể nói, không có vị nào luyện khí cảnh võ giả có Dương Phàm nghèo như vậy. Xem ra, còn phải lại đến phía sau núi một chuyến, nhìn xem có thể hay không gặp được một chút yêu thú lợi hại. Dương Phàm âm thầm suy nghĩ. Tại hỏa diễm hạc bên trong, Dương Phàm nhìn như săn giết rất nhiều luyện khí tam trọng yêu thú, nhưng đó là bởi vì yêu xảo nguyên nhân, khiến cho chung quanh yêu thú chủ động hội tụ tới. Lại thêm, hỏa diễm hạc bên trong, tương đối mà nói, yêu thú càng nhiều hơn một chút. Hậu sơn mặc dù cũng không ít yêu thú, nhưng tóm lại có Càn Nguyên Tông trấn áp ở đây, bình thường lại có rất nhiều đệ tử đi vào săn giết. Cho nên, luyện khí cảnh trở lên yêu thú vẫn là vô cùng thiếu. Lần trước là vận khí tốt, mới có thể gặp được thanh phong sói cùng tử hỏa chim. Về phần hỏa diễm hạc, Dương Phàm là không có ý định đi, vị thanh niên thần bí kia, hắn hiện tại nhớ tới, phía sau cũng còn có chút phát lạnh. Đó là một cái, hắn hoàn toàn nhìn không thấu nhân vật đáng sợ. Mà lại, tiện tay đánh vào trong cơ thể hắn một sợi hào quang, liền có thể để chúng quanh yêu thú đến công kích hắn. Thủ đoạn như vậy, quỷ dị không gì sánh được. Nếu như đi hỏa diễm hạc, vận khí không tốt, lại gặp làm sao bây giờ? Nói không chừng, thanh niên nhìn thấy hắn không có chết, tự mình xuất thủ, cái kia Dương Phàm tuyệt đối ngọn cụ tỏi. Nghĩ tới đây, Dương Phàm liền tiến về hậu sơn. Trên đường, trải qua nội môn diễn võ trường thời điểm, Dương Phàm bị một vị luyện khí tam trọng thanh niên lánh khốc ngăn trở đường đi. "Dương Phàm, ngươi rốt cục xuất hiện." Thanh âm lạnh như băng chuyển vào Dương Phàm lốt hai. Nhìn trước mắt thanh niên lánh khốc, Dương Phàm ngây ngẩn cả người. Nghe khẩu khí này, giống như chuyên môn đang tìm chính mình, thế nhưng là Dương Phàm rất khẳng định, chính mình không biết vị này thanh niên lánh khốc. Cả thanh niên lánh khốc cũng mặc kệ Dương Phàm biểu lộ, tự mình nói: "Ngươi đánh bại Trần Kính Tùng, vậy thì có tư cách làm đối thủ của ta, mời xuất thủ đi. Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Dương Phàm rốt cuộc hiểu rõ, thanh niên lãnh khốc mục đích là cái gì. Dương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, không nghĩ tới, chính mình đánh bại Trần Kính Tùng đằng sau, còn có luyện khí tam trọng đệ tử nguyện ý chủ động giao thủ với hắn. Thanh niên lãnh khốc nhíu mày hỏi: "Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là xem thường ta sao?" "Không có." Dương Phàm nghiêm túc lắc đầu phủ định, hắn liền nữa thích loại này có được khiêu chiến tinh thần ra hỏa. "Hừ, ngươi coi như không thừa nhận, ta cũng nhìn ra được, ngươi căn bản không đem ta để vào mắt." Thanh niên lãnh khốc trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh tạo hình cổ quái dao găm. "Dương Phàm, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Trần Kính Tùng có gì đặc biệt hơn người, Trần Kính Tùng cũng thua ở trên tay của ta." Thanh niên lãnh khốc khỏe miệng hiện ra cười khẽ. Hắn nhìn xem Dương Phàm, liền như là nhìn xem con mồi bình thường. Dương Phàm thấy được nơi xa trong đám người Trần Kính Tùng, người sau cũng nghe đến thanh niên lãnh khốc lời nói, nhưng trầm mặt, căn bản không có phản bác. Hiển nhiên, thanh niên lãnh khốc thực sự nói thật. Nhìn lại đám người đối với thanh niên lãnh khốc kính sợ ánh mắt, Dương Phàm có thể xác định, gia hỏa này hẳn là quanh năm ở bên ngoài khổ tu đệ tử nội môn. Bây giờ cảm thấy tu luyện có thành tựu, liền trở lại tông môn, bắt đầu bốn chỗ khiêu chiến. Đáng tiếc, đồng dạng đã đột phá Dương Phàm, đối với bất luận cái gì luyện khí tam trọng võ giả, đều có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Dương Phàm vô ý thức lắc đầu, cảm thấy thanh niên lãnh khốc khiêu chiến sai mục tiêu. Mà thanh niên lãnh khốc nhìn thấy Dương Phàm lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, trầm giọng nói: "Dương Phàm, ngươi nếu xem thường ta, vậy ta ngay tại trên người ngươi lưu lại một chút ký hiệu, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Cơ hồ vừa dứt lời, thanh niên lãnh khốc nằm thấp lấy thân thể, như một con báo giống như, đột nhiên xông ra. Trong tay cổ quái dao găm, ở giữa không trung bạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, hướng phía Dương Phàm bên hông cắt chém mà đi. Chương 86, cầu xin tha thứ. Chương 86, cầu xin tha thứ. Nhìn thấy thanh niên lãnh khốc xuất thủ, chung quanh không ít người, sắc mặt đều là có chút biến đổi. Mấy ngày nay, thanh niên lãnh khốc khiêu chiến rất nhiều luyện khí tam trọng đệ tử, chẳng những tất cả đều đem nó đánh bại. Chủ yếu nhất là, hơi có một cái biểu lộ động tác, hoặc là một câu, để thanh niên lãnh khốc không cao hứng, cái kia người sau xuất thủ liền nhất định cực kỳ tàn nhẫn. Ở trong đó liền có Trần Kính Tùng. Hắn nhìn thấy thanh niên lãnh khốc, giống như rắn độc công kích, hai tay phảng phất lại bắt đầu ẩn ẩn bị đau. Hôm qua, hắn cùng thanh niên lãnh khốc giao thủ qua, chẳng những thua, mà lại hai cánh tay của hắn ở người phía sau cổ quái dao găm công kích đến, riêng phần mình nhiều hơn hai đạo vết thương sâu tới xương. Cho tới bây giờ, hai tay cũng còn không cách nào quá mức dùng sức. Những người khác mấy ngày nay tự nhiên cũng thấy được thanh niên lãnh khốc ngoan lệ, cho nên vẻ mặt nghiêm túc. Dương Phàm mặc dù đánh bại Trần Kính Tùng, nhưng thanh niên lãnh khốc đồng dạng cũng là kẻ như vậy, cho nên bọn hắn cũng không dám khẳng định ai lợi hại hơn. Nhưng thanh niên lãnh khốc ngoan lệ cho người cảm giác là càng hơn một bậc. Quá mức đi, Dương Phàm hơi nhướng mày, hắn tự nhiên là nhìn ra thanh niên lãnh khốc công kích căn bản cũng không giống đồng môn luận bàn. Nếu như hắn ngăn không được, hoặc là trốn không thoát một đao này, tuyệt đối sẽ nhận thương thế không nhẹ. Bước chân lưng ngang, Dương Phàm ung dung tránh đi cổ quái lưỡi đao công kích. "Hừ, ngươi dám xem thường ta? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Nhưng là, ta nói, sẽ ở trên người ngươi lưu lại một chút ký hiệu, vậy liền nhất định sẽ làm đến." Thanh niên lãnh khốc trên mặt xuất hiện nhe răng cười. Hắn lẻ lưỡi, liếm lấy một chút lưỡi đao, thân hình trở nên lơ lửng không cố định, vây quanh Dương Phàm triển khai điên cuồng công kích. Mỗi một lần xuất thủ, nếu như Dương Phàm không có né tránh, nhất định liền sẽ ở trên người lưu lại một đạo vết thương. Mặc dù thanh niên lãnh khốc thân pháp, tu luyện đến đại thành, nhưng là muốn làm bị thương Dương Phàm, còn kém một chút. Nhạy cảm hơn người cảm giác, để hắn có thể rõ ràng nắm chặt người trước công kích quy tích. Công kích một lần lại một lần đất bị tránh ra, thanh niên lãnh khốc trên mặt ngân sắc, càng ngày càng đậm. Dương Phàm, ta không bồi ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Thanh niên lãnh khốc khẽ quát một tiếng, cổ quái trên dao găm hiện hiện một vòng màu xanh tím quang mang. Ngay sau đó, cái này bôi màu xanh tím quang mang trong nháy mắt trở nên chói mắt, cổ quái dao găm bị bao khỏa ở trong đó. Xa xa nhìn lại, phản phất thanh niên lãnh khốc nắm một đoàn màu xanh tím quang mang một dạng. Độc cánh dây lăn núi. Thanh niên lãnh khốc thân hình đột nhiên biến mất, mà biến mất địa phương, phản phất có một đôi yêu dị màu xanh tím hai cánh, lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người con ngươi bỗng nhiên thích chặt, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thanh niên lãnh khốc thi triển môn này trung cấp võ kỹ. Nhưng là cái kia nhanh đến tuyệt luân tốc độ, vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc. Bao quát Trần Kính Tùng, hắn chính là thua ở dưới một chiêu này. Dương Phàm thần sắc không có biến hóa chút nào, thân hình về sau lùi lại, tùy theo đống nhiên bật lên, chân trái như roi bình thường đống nhiên quét ngang. Mà hắn công kích địa phương chính là bên trái đằng trước. Nhưng tại trong mắt mọi người, mảnh khu vực này trừ không khí, cái gì cũng không có. Phanh! Một loan sau, một đạo trầm muộn tiếng va đập truyền vào trong thai của mỗi người. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy cái kia màu xanh tím chùm sáng phá thoái, một bóng người bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn tan mất tất cả lực lượng, thân thể tiếp tục trên mặt đất ma sát bay ra ngoài một đoạn, mới cuối cùng dừng lại. Nhìn xem nằm trên mặt đất, rên thống khổ thanh niên lãnh khốc, đám người gần như ngạt thở. Sau đó, đám người vừa nhìn về phía Dương Phàm, người sau vậy mà như thế thoải mái mà nắm được thanh niên lãnh khốc công kích quy tích. Mà lại, đối phương cái kia đã đại thành trung cấp võ kỹ, cũng bị cường thế đánh tan. Hắn đột phá luyện khí nhị trọng, lúc này, rốt cục có một người chú ý tới Dương Phàm khí tức trên thân biến hóa. Đám người bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, có âm thầm tắt lưới, lúc này mới luyện khí nhị trọng, liền đã hoàn toàn nghiền ép tất cả luyện khí tam trọng võ giả. Dạng này biến thái sức chiến đấu, mỗi một lần nhìn đều cảm thấy đáng sợ đến cực điểm. Dương Phàm đi hướng thanh niên lãnh khốc, đem người sau cầm không được, mà rơi vào một bên cổ quái dao găm nhặt lên, trên tay thưởng thức mấy lần. Sau đó, hắn đi tới thanh niên lãnh khốc trước người, nửa ngồi xuống. Thanh niên lãnh khốc bưng bít lấy bà bay, ánh mắt hung lệ mà nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, cười lạnh nói, "Lần này ta thua rồi, nhưng là lần sau, ta vẫn như cũ sẽ ở trên người ngươi lưu lại ký hiệu." Thật đúng là một cái tàn nhẫn ra hỏa. Trong lòng mọi người thở dài. Dương Phàm khép cười một tiếng, cũng không đáp lời, bắt lấy thanh niên lãnh khốc tay phải, hướng trên mặt đất nhấn một cái. Cùng lúc đó, Dương Phàm một tay khác, giơ lên cổ quái dao găm, nhận phong hướng xuống, đối với thanh niên lãnh khốc tay phải. "Nếu dạng này, ta trước cho ngươi lưu một chút ký hiệu, thế nào?" Dương Phàm cái kia cười khẽ thanh âm, truyền vào đám người lốt hai, tất cả ân tình không nhịn được cảm thấy da đầu run lên. Dương Phàm đây là muốn, dùng thanh niên lãnh khốc dao găm, đem người sau tay phải cho đóng ở trên mặt đất ta. Thanh niên lãnh khốc sắc mặt đại biến, trên trán hiện đầy mồ hôi. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt, giờ phút này càng là nhiều hơn một tia sợ hãi. "Ngươi đừng làm loạn." Thanh niên lãnh khốc ngữ khí, rõ ràng yếu đi rất nhiều. Dương Phàm nhún nhún vai, bàn tay nắm chặt cổ quái lưỡi đao, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra một tia băng lãnh hàn mang. Thanh niên lãnh khốc cổ họng khô chát chát nói, "Ta đã bại, ngươi không có khả năng dạng này, mau thả ta, ta nhận thua, ta nhận thua." Càng nói, thanh niên lãnh khốc càng bối rối, bởi vì hắn không nhìn thấy Dương Phàm động tác có bất kỳ chần chờ. Dao găm giơ cao, sau một khắc liền sẽ rơi xuống. Mọi người chung quanh thổn thức không thôi, nguyên lai đối với bị người ngoan lệ thanh niên lãnh khốc, vậy mà đảm lượng cũng như vậy nhỏ. Mà lại, ngay cả cầu xin tha thứ đều nói không lưu loát. Không có người đồng tình, nếu đối với người khác hung ác thì nên trách không được người khác đối với hắn cũng hung ác. Bá. Đúng lúc này, Dương Phàm giơ cao dao găm, đột nhiên rơi xuống. A a, thanh niên lãnh khốc kêu thê lương thảm thiết, hai tay đóng chặt, thân thể không ngừng run rẩy, phản phất tại nhận thụ lấy thống khổ cực lớn một dạng. A, bất quá cũng như vậy nhàn nhạt tiếng cười khẽ, tại thanh niên lãnh khốc bên tai đi xa. Hắn mở mắt ra, mặt hốt hoảng nhìn về phía tay phải của mình. Tay phải của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thuộc về hắn cổ quái dao găm cắm vào hắn ngón tay cái bên cạnh. Ha ha ha, chung quanh bạo phát ra tiếng cười to. Tiếu Thanh Đái lấy nồng đậm niềm ai. Trần Kính Tùng khỏe miệng cũng mang theo hạ giận dáng tươi cười, gia hỏa này đối với hắn thời điểm có thể xưng ngon độc. Nhưng bây giờ, bị Dương Phàm hơi giật mình, cũng là như thế chật vật không chịu nổi. Thanh niên lãnh khốc không để ý đến đám người, mà là nhìn xem Dương Phàm đi xa bóng lưng, cắn răng, tức giận đồng thời có một trận hoảng sợ. Mà lúc này, thanh niên lãnh khốc mới phát hiện, bình thường nhìn qua, một mặt dáng tươi cười ôn hòa Dương Phàm, mới là thật hung ác. Nếu như không phải là bởi vì chính mình cùng Dương Phàm là đồng môn đệ tử lời nói, thanh niên lãnh khốc dám khẳng định, người trước tuyệt đối sẽ đích thực đem tay phải của hắn đóng ở trên mặt đất. Tiện tay giải quyết thanh niên lãnh khốc Dương Phàm, thử phát kiếp trước ca khúc, chậm rãi đi vào hậu sơn. Bất quá, hắn nhìn bề ngoài nhàn nhã không gì sánh được, trên thực tế từ khi bước vào hậu sơn một sát na, nội tâm liền đã cảnh giác. Bất kể nói thế nào, trong phía sau núi hay là tồn tại yêu thú lợi hại. Mặc dù thiếu, nhưng không có nghĩa là không có. Chương 87, cướp đoạt chương 87, cướp đoạt 4 ngày, chỉ gặp 3 đầu luyện khí nhất trọng cùng một đầu luyện khí nhị trọng yêu thú, còn lại thì đều là một chút luyện thể cảnh yêu thú. Dương Phàm ngồi tại một cây từ lòng đất lồi ra tới tráng kiện trên rễ cây, thở dài một hơi, muốn ở sau núi bên trong săn giết một chút yêu thú mạnh mẽ, thật đúng là không dễ dàng tìm a, còn có không đến 8 ngày thời gian, Long Ma Quật liền muốn mở ra. Bất quá, muốn sớm 5 ngày, tông môn đệ tử thống nhất tiến về Long Ma Quật. Cho nên, nhiều nhất còn có 3 ngày, Dương Phàm nhất định phải sau khi rời đi núi. Hy vọng trong 3 ngày qua, có thể lại có một chút thu hoạch. Dương Phàm hơi nghỉ ngơi một chút, tiếp tục tại phía sau núi này đi vòng vo. Xâm nhập quá sâu địa phương, hắn không dám bảo. Tông môn minh xác nói qua, ở sau núi chỗ sâu, có 2 cái luyện thần cảnh yêu thú. Mà lại, cái này 2 con yêu thú lãnh địa quan niệm rất mạnh, một khi có nhân loại võ giả tiến vào, tất nhiên sẽ lọt vào tính hủy diệt công kích. Mấy canh giờ sau, sắp trời tối xuống, Dương Phàm trong nhận không gian, nhiều mấy quả luyện thể cảnh yêu thú nội đan. Trừ cái đó ra, cũng liền không có khác thu hoạch. Tùy tiện tìm cái địa phương, tu luyện một đêm, Dương Phàm lần nữa xâm nhập một chút hậu sơn. Hiện tại vị trí này đã là cực hạn, tiếp tục hướng phía trước chính là 2 con kia luyện thần cảnh yêu thú địa bàn. Dương Phàm biết, ở trong đó có rất nhiều lợi hại luyện khí cảnh yêu thú, chỉ là tất cả đều nhận 2 con kia luyện thần cảnh yêu thú che chở. Thực lực không đủ trước đó, tốt nhất đừng đi bảo, mất mạng, nhưng không có người biết quản. Dù sao, tông môn đem những này tình huống đều là nói cho các đệ tử. Xa xa xa. Đột nhiên, có rất nhỏ không gì sánh được thanh âm truyền đến, một mực duy trì độ cao cảnh giác Dương Phàm, lập tức liền nghe đến. Hắn thả nhẹ bước chân, thu liễm khí tức, hướng phía những âm thanh này chuyển đến phương hướng đi đến. Khi Dương Phàm vừa mới tiếp cận lúc, những âm thanh này liền biến mất. Chẳng lẽ là phát hiện ta? Dương Phàm bước chân ngừng một chút, lập tức lại lắc đầu. Hẳn không phải là, hắn hiện tại đã cực lực thu liễm khí tức. Nếu như vẫn là bị phát hiện lời nói, đó chỉ có thể nói làm ra những âm thanh này chủ nhân thực lực vượt xa hắn. Mà có thực lực như vậy, khẳng định đã chủ động tới tìm hắn. Có thể kết quả lại là không có. Dương Phàm tăng tốc bước chân, đi tới thanh âm truyền ra địa phương, không có phát hiện võ giả có thể là yêu thú. Không đối, đây là Dương Phàm đột nhiên chú ý tới, bên cạnh rừng cây trên lá cây có rất nhiều thật nhỏ không chọn vào miệng. Nhìn qua, phản phất là bị từng bước xâm chiếm một dạng. Dương Phàm lấy tay sờ soạn một chút, băng hàn thấu xương, từ đầu ngón tay lan tràn toàn bộ bàn tay. Nhìn đến đây, lại căn cứ vừa rồi tiếng xào xạc, Dương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, tại hắn đến nơi đây trước đó, chỗ này có một cái băng tằm đang ăn uống. Chỉ bất quá, sớm ăn nó đi. Băng tằm chính là luyện khí tam trọng yêu thú, nội đan nó giá trị không lớn. Nhưng là, băng tằm thể nội cực băng tơ tằm lại là đồ tốt. Băng tằm giấu tại dưới mặt đất, không ra kiếm ăn thời điểm, gần như không sẽ có bất kỳ khí tức gì tiết lộ. Dương Phàm nghĩ nghĩ, quyết định tại phụ cận chờ thêm một ngày, băng tằm mỗi ngày đều sẽ ra ngoài ăn cái gì. Cho nên, các loại một ngày thời điểm, hay là đáng giá. Liên tại phụ cận, tìm cái tương đối khô giáo địa phương, Dương Phàm tùy chỗ ngồi xuống tu luyện. Sáng ngày thứ hai, Dương Phàm quả nhiên lần nữa nghe được thanh âm sảng sảng. Lúc này, Dương Phàm lặng yên nhích tới gần. Lục lang hoa, một loại rất thường gặp thực vật, cùng người trưởng thành cao không sai biệt cho lắm. Không có nở hoa trước đó, mọc ra 5 mảnh cái chậu bình thường lớn lá cây. Lúc này, ở trong đó trên một chiếc lá, lớn chừng quả đấm băng tằm, ngay tại không ngừng ăn mảnh lá cây này. Dương Phàm không chút do dự xuất thủ, bằng tốc độ nhanh nhất xông về băng tằm. Bản năng cảm giác được nguy hiểm băng tằm, ngẩng đầu một cái, phun ra một đầu tơ mỏng màu trắng. Như là mũi tên bình thường, có thể đem không có phòng bị luyện khí tam trọng võ giả trực tiếp xuyên thủng. Dương Phàm không có đón đỡ, thân thể một bên liền lóe lên. Mà đầu kia tơ mỏng màu trắng lại tựa như sắt thép tạo ra, trực tiếp đâm vào một cây đại thụ trên cành cây. Đây chính là băng tằm thủ đoạn công kích, phun ra thể nội cực băng tơ tằm, vô cùng sắc bén. Tránh thoát một kích này sau, Dương Phàm triệt để tới gần băng tằm, một chưởng đem nó đánh bay ra ngoài. Băng tằm đâm vào trên một thân cây, vẫn chưa có chết đi. Ngoan cường sinh mệnh lực, để nó một cái xoay người, lần nữa phun ra một cánh tay dáng dấp cực băng tơ tằm. Đã sớm chuẩn bị Dương Phàm, đương nhiên sẽ không bị làm bị thương. Ngón tay búng một cái, không câu nệ tại bất luận cái gì chiêu thức thiên hạ kình, liền để cho đầu này cực băng tơ tằm chạy hướng nguyên bản công kích quỹ đạo. Không cần nôn. Nhìn thấy băng tằm lại phải nôn cực băng tơ tằm, Dương Phàm tranh thủ thời gian đấm ra một quyền, lực lượng cường hãn, từ trong tới ngoài, tầng tầng phá hủy băng tằm sinh cơ. Nếu như tùy ý băng tằm nôn xuống dưới, thể nội cực băng tơ tằm liền sẽ toàn bộ bị nhà hết. Sau đó, liền phải các loại 1-2 tháng mới một lần nữa tạo ra. Giết băng tằm, Dương Phàm trước tiên, tự nhiên là muốn đi lấy ra nội đan cùng cực băng tơ tằm. Suy. Thế nhưng là, ngay tại Dương Phàm vừa mới ngồi xuống thời điểm, phía sau đột nhiên vang lên một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió. Lực lượng mạnh mẽ, để Dương Phàm trên lưng lông tơ dựng lên, cũng không lo được cái gì hình tượng, trực tiếp ngay tại chỗ quay cuồng đến một bên. Cơ hồ một lần sau, một sợi hào quang vàng nóng rơi vào Dương Phàm vị trí mới vừa đứng. Trên mặt đất, một cái đầu ngón tay lớn nhỏ cái hố, sâu không thấy đáy. Dương Phàm quay đầu, nhìn xem đánh lén mình trường bào thanh niên, người sau trên thân tản ra luyện khí tứ trọng khí tức ba động. Ngay sau đó, lại có mấy người từ đằng xa phi tốc chạy đến, cuối cùng dừng ở trường bào thanh niên sau lưng. Mấy người kia đều là luyện khí nhị trọng, cùng luyện khí tam trọng, đối với Dương Phàm tới nói, không có gì uy hiếp. Cho nên, hắn lại đem ánh mắt chuyển đến trường bào thanh niên trên người một người. Mấy vị, có ý tứ gì? Dương Phàm lạnh giọng hỏi. Vừa rồi nếu như hắn không có né tránh, hiện tại hơn phân nửa đã thụ thương không nhẹ. Trường bào thanh niên cười nhạo nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Quả nhiên đầu óc ngốc nghếch, vậy ta hảo tâm nói cho ngươi biết, cái này băng tạm, chúng ta muốn. Đi theo trường bào thanh niên sau lưng một vị luyện khí tam trọng đệ tử, lớn lối nói, Dương Phàm, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay có dạ sư minh tại, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cút sang một bên. À, ngươi chính là Dương Phàm, được xưng là dạ sư minh. Trường bào thanh niên lông mày nhướng lên, trên dưới đánh giá một phen Dương Phàm. Sau một khắc, hắn khinh thường nói, nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm thôi, Trần Kính Tùng tiểu tử kia, vậy mà lại thua với ngươi, đơn giản mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Nói xong, Dương Phàm chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Trường bào thanh niên mấy người sửng sở, Dương Phàm phản ứng này quá bình thản đi. Nói xong, liền cút cho ta, nhưng ngay sau đó, Dương Phàm bổ sung, liền để mấy người trong mắt toát ra lửa giận. Đặc biệt là trường bào thanh niên, giận quá thành cười, ha ha, Dương Phàm, lúc đầu ngươi có thể trực tiếp xéo đi, nhưng là hiện tại, lão tử đổi ý, ngươi hôm nay không bị xuống đến cho ta xin lỗi, cũng đừng nghĩ rời đi. Vị kia luyện khí tam trọng đệ tử cũng đi theo kêu gào nói, không sai, Dương Phàm ngươi nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi, cũng dám như vậy cùng Dạ sư huynh nói chuyện, ngươi có phải hay không chẳng sống. Mấy người khác cũng nhao nhao căm tức nhìn Dương Phàm, một bộ Dương Phàm không quỳ xuống đến xin lỗi, liền thể không bỏ qua bộ dáng. Thấy cảnh này, Dương Phàm nhịn không được cười nhạo một tiếng, đây coi như là cáo mượn oai hùng sao? Chương 88, làm giao dịch. Chương 88, làm giao dịch. Dương Phàm lời nói, để trường bào thanh niên sau lưng mấy người trợn mắt nhìn nhau. Câu nói này hiển nhiên đâm chọt bọn hắn chỗ đau, nếu như không có Dạ Triều Sinh ở đây, bọn hắn khẳng định không dám cùng Dương Phàm nói như vậy. Trường bào thanh niên cũng chính là Dạ Triều Sinh, thư lệnh nói, Dương Phàm, cái gì gọi là cáo mượn oai hùng, rõ ràng là dung mạo ngươi cũng làm người ta sinh chán ghét, cho nên mọi người thấy ngươi mới có thể kìm lòng không được phẫn nộ. Dương Phàm cái này không cao hứng, cái gì gọi là dáng dấp để cho người ta sinh chán ghét. Hắn mặc dù không nói được anh tuấn tiêu sái, nhưng bản thân cảm giác hay là mấy phần anh tuấn. Dạ Triều Sinh cũng mặc kệ Dương Phàm sắc mặt, vô cùng thiếu kiên nhẫn nói, ngươi đến cùng không có nói xin lỗi, ta đến ba tiếng, ngươi hay là không quỳ xuống lời nói, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Phanh. Cơ hồ ngay tại Dạ Triều Sinh dứt lời trong nháy mắt, Dương Phàm chính là đột nhiên liền xông ra ngoài. Hay là các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta đi. Nương theo lấy Dương Phàm thanh âm băng lãnh chuyển tới, chân khí phun trào nằm đấm, đã xuất hiện ở Dạ Triều Sinh trước mặt. Đối mặt Dương Phàm công kích, Dạ Triều Sinh ti éo để vào mắt, chỉ bằng ngươi luyện khí nhị trọng thực lực, cũng dám ở ta mặt xuất thủ, quả nhiên là người không biết không sợ à. Lúc nói chuyện, hắn đứng tại chỗ, một cái phổ thông đấm thẳng tung ra. Dù là không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, nhưng là chân khí hùng hậu, vẫn như cũ để nó uy thế mười phần. Lực lượng nhấc lên sóng gió, thổi lên trên đất cát đá. Hai nắm đấm ầm vang đụng vào nhau, im lìm trống giống như tiếng vang truyền ra, sóng xung kích trong nháy mắt quét tán mà ra. Dương Phàm bay rất ra ngoài, hai chân rơi xuống đất sát na, mặt đất liền xuất hiện giống như mạng nhện với dạng. Đồng dạng, Dạ Triều Sinh cũng đổ trượt ra đi. Sau đó đâm vào trên một cây đại thụ, đem lá cây đánh rơi xuống, đẩy trời bay xuống. Luyện khí tam trọng đệ tử cùng mấy người còn lại, con mắt đống nhiên trừng lớn. Hai người lần đầu công kích, vậy mà cũng không ai chiếm được ưu thế. Khó trách có lực lượng nói ra nói như vậy, thực lực miễn cưỡng vẫn được, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Dạ Triều Sinh sắc mặt không thế nào để mắt, bị một cái luyện khí nhị trọng ra hỏa bước lui. Mặc dù không đối hắn tạo thành cái gì thương thế, nhưng đã là phi thường chuyện mất mặt. Dương Phàm lại là không chút nào để ý Dạ Triều Sinh nói cái gì, trong lòng thở dài, luyện khí tứ trọng, quả nhiên khó đối phó a đùng. Đúng lúc này, Dạ Triều Sinh bước ra một bước, thân hình nhảy lên một cái, đùi phải như là trường tiên bình thường, đối với Dương Phàm rút ra. Không khí đều rất giống bị rút bạo, phát ra giòn vang âm thanh. Thất tuyệt tối tiên. Dạ Triều Sinh sở trường nhất trung cấp võ kỹ, giờ phút này thi triển đi ra, chính là muốn bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu, để bù đắp vừa rồi chủ quan. Bên cạnh luyện khí tam trọng đệ tử bọn người, một mặt kích động. Dạ sư huynh chăm chú, Dương Phàm thua không nghi ngờ. Thối tiên tốc độ quá nhanh, hiện tại tránh né đã tới không kịp, Dương Phàm dứt khoát đứng tại chỗ. Khuỷu tay quét ngang, ngăn trở thối tiên công kích. Dương Phàm không có lui, nhưng rơi chân mặt đất, lại là hạ xuống một tấc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Dạ Triều Sinh giễu cợt một tiếng, thân thể ở giữa không trung thay đổi, chân trái lần nữa từ trên trời giáng xuống, hung hăng rút đánh xuống đi. Nhưng ta sẽ không cho ngươi quá nhiều biểu diễn cơ hội. Dương Phàm ngôn ngữ không chút nào rơi xuống hạ phong. Thiên hạc kình vận chuyển, đấm ra một quyền. Phanh. Dương Phàm dưới chân mặt đất, đột nhiên nổ bể ra đến. Từng đầu bàn tay rộng vết nước, lấy hai chân làm trung tâm, lan tràn đến một mét có hơn. Dạ Triều Sinh thế công, đồng dạng bị cái kia vô cùng bất nhập âm nhu lực lượng cưỡng ép gián đoạn. Từ chân trái chui vào thiên hạc kình, để hắn toàn bộ chân đều phảng phất đã mất đi chi giác bình thường. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, hắn liền dùng chân khí khu trừ nguồn lực lượng này. Nhưng nguyên bản đối với Dương Phàm áp chế, chí ít hắn cho là gắt gao để ép Dương Phàm đánh. Nhưng bây giờ, lại cho Dương Phàm cơ hội thở dốc. Dạ Triều Sinh hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa thi triển ra thất tuyệt tối tiên. Lần này, hắn dốc hết toàn lực, tối tiên phía trên có màu vàng nhạt quang mang hiện hiện. Gần như đồng thời, tối tiên tốc độ càng tăng nhanh hơn, màu vàng nhạt quang mang tàn ảnh ở giữa không trung chợt lóe lên. Một lúc sau, liền xuất hiện ở Dương Phàm bên người. Quét ngang mà đến tối tiên, tản ra lực lượng ba động cực mạnh, Dương Phàm ánh mắt ngưng tụ. Chân chính viên mãn cấp độ thiên hạc kình, tại thời khắc này, tại Dương Phàm trong tay bỗng nhiên tỏa ra. Phản phất có một tiếng hạc lệ băng lên, chân khí hóa thành một cái bạch quang lập lòe vũ hạc. Dương Phàm một trường bố ra, vũ hạc xông ra, bạo phát ra cương mãnh lực lượng bá đạo, ngạnh sinh sinh đem cái kia quét ngang mà đến màu vàng nhạt quang ảnh đánh tan. Xoạt xoạt. Ngay sau đó, một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm, tại vùng rừng rậm này ở giữa băng lên. Sau đó, một bóng người bay rất ra ngoài, như là đống cắt giống như quẳng xuống đất, còn lăn vài vòng. Luyện khí tam trọng đệ tử bọn người, nhìn xem trên mặt đất bay cuồng Dạ Triều Sinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từ bọn hắn cái chán xẹt qua gương mặt, hội tụ cái cảm, nhỏ xuống. Đình chỉ quay cuồng Dạ Triều Sinh, đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Nhưng hắn là đau. Đùi phải của hắn, giờ phút này đã hoàn toàn biến hình. Viên mãn chi cảnh. Dạ Triều Sinh ngẩng đầu nhìn Dương Phàm, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Dương Phàm vậy mà đem một môn trung cấp võ kỹ tu luyện đến viên mãn, mà hắn nhất tu luyện lâu nhất thất tuyệt tối tiên, đến bây giờ đều vẫn là tiểu thành cấp độ. Dương Phàm thần sắc đồng dạng có chút tái nhợt, không phải thụ thương, mà là tiêu hao quá lớn. Dạ Triều Sinh nhìn ra Dương Phàm trạng thái, lúc này đối với vị kia luyện khí tam trọng đệ tử hét lớn, còn đứng ngây đó làm gì, Dương Phàm hiện tại đã không có nhiều thực lực, mau ra tay. Vị kia luyện khí tam trọng đệ tử nhìn xem Dương Phàm, không chỗ ở nuốt nước miếng, một trận do dự. Sợ cái gì, hắn bất quá luyện khí nhị trọng, mặc dù sức chiến đấu cường hành, nhưng bây giờ đã tiêu hao rất lớn, căn bản không đáng để lo, ngươi tùy tiện đều có thể trừng trị hắn. Dạ Triều Sinh tiếp tục quát. Trong lòng của hắn tức giận đến, hắn không thể nhảy dựng lên cho ra hỏa này mấy cước. Làm sao lại nhát gan như vậy, rác rưởi như vậy a? Dương Phàm đối với vị này luyện khí tam trọng đệ tử cười một tiếng, sau đó không đợi người sau xuất thủ, hắn liền chủ động đột tiến, hoặc Dạ Triều Sinh một chân vung ra. Không câu nệ tại bất luận cái gì chiêu thức thiên hạc hình, tiếp tục bị Dương Phàm phát huy ra. Cái tiết như là hạc lệ giống như thanh âm, lần nữa truyền ra, chỉ là không có vũ hạc hiện hóa ra ngoài. Vị này luyện khí tam trọng đệ tử, sắc mặt đống nhiên lại biến, cố biết tụ tập toàn bộ lực lượng ngăn cản Dương Phàm công kích. Đông, cường hãn lực lượng vô địch, căn bản ngăn không được, vị này luyện khí tam trọng đệ tử trực tiếp bị đá bay ra ngoài, đục gãy một cây to cỡ miệng chén đại thụ, mới rơi trên mặt đất. Hoa phun ra một ngụm máu tươi, vị này luyện khí tam trọng đệ tử nhìn xem Dương Phàm ánh mắt đều là sợ hãi. Quá mạnh, căn bản không có chống đỡ chỗ trống, mà đây là tiêu hao rất lớn, không cách nào thi triển toàn bộ thực lực trạng thái. Còn lại mấy vị luyện khí nhị trọng đệ tử sớm đã hai chân run lên, đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí liền chạy trốn cũng không dám, bị Dương Phàm ánh mắt quét qua, liền hô hấp đều rất giống trở nên khó khăn. Không để ý đến mấy người kia, Dương Phàm đi tới Dạ Triều Sinh trước mặt, người sau lúc này dáng chống đỡ lấy có khí phách nói ngươi muốn thế nào. Dương Phàm nhìn thoáng qua sớm đã chết đi băng tạm, đông nhiên nở đủ cười, dáng tươi cười rất ôn hòa. Bất kể như thế nào, các ngươi nếu muốn băng tạm, vậy chúng ta liền làm giao dịch. Cái này băng tạm nội đan, cùng thể nội cực băng tơ tạm, ta toàn bộ bán cho ngươi. Dương Phàm ngữ khí bình hòa nói ra. Dạ Triều Sinh sửng sốt một cái, luyện khí tam trọng đệ tử bọn người, đầu óc trong lúc nhất thời cũng chuyển không đến. Chỉ đơn giản như vậy. Đây là bọn hắn giờ phút này, trong đầu đồng thời xuất hiện suy nghĩ.